Chương 318 Hồng Quân ám trợ, Huyền Khanh bị đánh lén, Thái Thượng nổ đan lô, 1, chương 318 Hồng Quân ám trợ, Huyền Khanh bị đánh lén, Thái Thượng nổ đan lô, 1, kế đô. Chúng ta không phạm Thái Vi Biên, các ngươi vì cái gì nhiều lần hỏng chúng ta chuyện tốt? Dương chủ trường thừa trận mắt liếc không, quanh thân Thái Dương chân hỏa hóa thành cựu luân đại nhật, phần thiên trừ hải. Dưới chân hắn thời không trường hà sôi trào, mỗi một giọt nước sông đều tại bốc hơi, hiện lộ ra phía dưới bể tan cảnh hỗn độn hư không dài thừa trong lòng tức giận cuộn, cặp kia thiêu đốt lên kim sắc đạo diễm con mắt tử gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Khanh cùng Hủy Diệt Ma Thần giao chiến phương hướng. Đầu tiên là tinh không đại kiếp bị Thái Vi Thiên Đế trấn áp, bây giờ hung thú lượng kiếp lại bị Thái Vi Viên nhúng tay, đại đạo chi lộ liên tục gặp cắt đứt, há có thể không hận? Nhưng mà đáp lại hắn lại là Trấn Nguyên Tử cái kia nhìn như tùy ý phẩy tay háo một cái. Ồn ào. Trấn Nguyên Tử lạnh rên một tiếng, tay háo xoay tròn ở giữa, toàn bộ thiên địa chợt biến sắc. Chỉ thấy hắn trong tay háo hình như có 3000 đại thế giới luân chuyển, vô lượng hỗn độn chi khí phun ra, hóa thành bao phủ chư thiên phong bạo. Thương khung tại sụp đổ, pháp tắc đang tiêu gạo, ngay cả thời gian trường hà đều bị cái này một tay háo quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Thái Vi Thiên Đế làm việc, cần gì phải hướng các ngươi giảng giải? Trấn Nguyên Tử tay háo mở ra, trong chốc lát, hỗn độn phong bạo từ vô lượng sâu trong vũ trụ của tới, toàn bộ thời không đều bị hắn tụ lý càn khôn bao phủ. Dương chủ trường thừa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phảng phất rơi vào vĩnh dạ vực sâu. Hắn Thái Dương chân hỏa tại dập tắt, hắn đại đạo tại rung động, thậm chí ngay cả tư duy đều trở nên chậm chạp, liền tự thân đại đạo đều bị áp chế phải ngưng trệ khó đi. Ba một tiếng thanh thúy cái tắt vang vọng chư thiên, giai thừa bị cái này một tay áo tử rung động. Hắn còn không có phản ứng lại, ngay cả người mang bản mệnh thần binh đều bị Trấn Nguyên Tử tiện tay thu vào trong tay áo, như hái trăng bắt sao, nhẹ nhàng thoải mái. Đạo hữu, một đám ma thần vừa kinh vừa sợ, trong mắt chiếu rọi ra Trấn Nguyên Tử cái kia đạm nhiên như thường thân ảnh. Rõ ràng cùng là đại la đệ nhất cảnh, vì sao hắn có thể tắt chấn áp cùng giai tồn tại? Nhìn cái gì vậy? Bản tôn thủ đoạn há lại là sâu kiến có thể ước đoán? Trấn Nguyên Tử đứng chắc tay, tay áo đung đưa, sợi tóc bồng bềnh, thần sắc mang theo vô cùng thoải mái, phảng phất lật tay chấn áp một tôn quá rất lớn la là không đáng giá nhắc tới chuyện. Huyết. Đột nhiên, hư không chấn động kịch liệt, một tiếng thê lương hót vang xé rách màn vũ. Ma thần cựu phượng cuốn theo vô lượng kiếp sát buông xuống, thuần túy hắc quang thôn vệ thời không, ước vạn trương vạn bẹo kêu khóc mặt người tự hắc âm thầm hiện lên, như đoạn u minh địa ngục, hướng Trấn Nguyên Tử đánh giết mà đến. Ao ào ào địa thư phiên động, Trấn Nguyên Tử quanh thân có ánh sáng vàng kim lộng lây đang chạy, hắn dậm chân chu thiên, không nhanh không chậm du tẩu tại chiến trường bên trong. Chạy đi đâu? Cửu Phượng kêu to một tiếng, đầy trời hắc vũ hóa thành diệt thế chi kiếm, mang theo đủ để ăn mòn đại đạo kinh khủng sát khí, hướng về Trấn Nguyên Tử phủ đầu chém xuống. Cùng lúc đó, đông đảo ma thần đánh tới, tương đạo thần thông thuật pháp kinh khủng tuyệt luân, rực rỡ diệu thế. Tới tốt lắm. Mới vừa rồi còn nhàn nhã tản bộ Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên quay người, hắn đem tay háo tử lắc một cái, Dương chủ trưởng thừa văng ra ngoài. Tắc tử, ngươi thoát khốn giải thừa sát ý quần quận, vừa muốn phản kích, ma thần Cửu Phượng sát chiêu trong nháy mắt đến. Đáng giận. Cửu Phượng đội vàng chuyển lệnh kiếm quang, nhưng vẫn là chậm một bước. Phốc thần kiếm soạt một cái đem giải thừa một cánh tay chém rụng. Còn sót lại ma thần sát phạt cũng toàn bộ công về phía ma thần giải thừa. Cực kỳ kinh khủng đại đạo vĩ lực suýt nữa đem nhật chủ giải thừa đánh chân thân vỡ vụn. Dễ buồng địch, dễ buồng địch. Chư vị nếu là đối bản tôn lại hung ác một điểm, vừa rồi liền có thể tiễn đưa chiến hữu của mình lên đường. Trấn Nguyên Tử cất bước hướng về phía trước, địa thư từng tờ phiên động, mậu thổ chân ý hóa thành rực rỡ kim quang, đánh tới ma thần Cửu Phượng. Cái này Thái Vi thần linh thật đúng là ra tay bất phàm. Chu Tước nhìn qua khu hoạch tâm chiến trường, nhìn chằm chằm chuẩn bị thê thảm nhật chủ giải thừa, trực tiếp vây giết đi lên. Tứ đại hung thần điện bị tập kích, hung thần nhóm khẩn cấp hồi viên, Phượng Hoàng tộc các đại năng một bên vây giết, một bên hướng về khu hoạch tâm đánh tới. Giết. Hồng Hồ thủy tổ rõ ràng hồng, Thanh Loan thủy tổ rõ ràng lạc, Nhạc Trà thủy tổ rõ ràng nguyệt. Một đám Phượng Hoàng tộc nhao nhao liều chết xung phong. Huyền Điệu trưởng lão Đế Tuấn cùng Thái Nhất xoa vai mà qua. Ta đệ, coi chừng chút yên tâm đi, đại ca, Thái Nhất đầu đỉnh hỗn độn trùng, ngũ quan tuấn mỹ dương cương, khí chất hơi có vẻ tàn thương, bên ngoài thân lưu chuyển vàng nhạt thần quang. Hắn tại không chu toàn chiến trường vừa đi vừa về trùng sát, không thương tổn một chút. Nhật diệu trên mặt trời tôn. Lục Ba Thiên Chủ gầm thét xuyên thấu chiến trường, trong tay thiên qua vạch ra khai thiên tích địa uy tích. Mỗi một thức đều cuốn lấy phá toái pháp tắc vĩ lực, lưới mâu những nơi đi qua, thời không trường hạ cũng vì đó đoạn lưu. Chính là bản tôn. Thái Nhất song mắt như nước, trong mắt hình như có hỗn độn sơ khai cảnh tượng luân chuyển. Cựu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Chu Thiên Bát Chủ ngày xưa bị Thái Vi trục xuất tinh không, mất đi thống ngự tinh không quyền hành. Phần này nhân quả, hôm nay nhất định phải đòi một rõ ràng. Chư Thiên vĩnh hằng. Lục Ba Thiên Chủ sau lưng, 36 Chư Thiên hư ảnh tầng tầng lớp lớp bày ra. Mỗi một tòa Chư Thiên đều có tiên thiên thần linh hàng thế, hoặc cầm đạo kiếm, hoặc nắm bảo tháp, hoặc đạp kim liên, đem Thái Nhất vây quanh. Chư Thiên thần lực xen lẫn thành lưới, thế muốn đem hắn trấn áp. Thái Nhất cười dài chấn cửu tiêu, thân hình chợt tăng gọn, pháp tướng chống ra như vũ trụ bành trướng. Diệt thế một dạng nắm đấm vênh kích mà ra, chiếu sáng tứ phương. Diễn hóa lây vô tận áo nghĩa, đánh vào một tòa chư thiên thế giới. Và anh, tòa kia chư thiên thế giới trong nháy mắt sôi trào. Kim quang giống như là biển gầm bao phủ bát hoang, một đầu hỗn độn cự long từ địa mạch xoay người dựng lên, tiếng long ngâm chấn vỡ 33 trọng thiên. Càn khôn treo ngược, âm dương nghịch loạn, cả tòa chư thiên bắt đầu rơi xuống. Cầm trong tay đạo kiếm thần linh điên cuồng lui ra phía sau. Làm hỗn độn trung âm thanh lại vang lên, sóng âm như gợn sóng trong hư không tầng tầng đẩy ra. Cái kia bể tan cảnh chư thiên sát tại đạo này âm chi phía dưới, đầu tiên là trì trệ, tiếp đó từng khúc vỡ vụn. Vô số thế giới mảnh vụn hóa thành rực rỡ tinh xa, tại trong sóng âm quần quận lưu chuyển, cuối cùng bị ép là nhất nguyên thủy hỗn độn nguyên khí. Giết. Lục Ba Thiên Chủ huy động trường qua, cùng chư thiên thần linh cùng tiến cùng lui, một chiêu một thức cực điểm sát phạt chi lực. Đường đường đường, hỗn độn trung liên tiếp vang động, kinh khủng tiếng chuông hóa thành thực chất kim sắc gợn sóng, những nơi đi qua, ngay cả đại đạo pháp tắc đều bị cưỡng ép cải thiện. Lục Ba Thiên Chủ sau lưng chư thiên hình chiếu bắt đầu vặn mèo băng liệt, liền giống bị bàn tay vô hình vò nát bức tranh. Nhưng mà vô luận thái nhất như hà cường thế, trong thời gian ngắn cũng bắt không được Lục Ba Thiên Chủ. Một giới phương bị hủy diệt, một giới lại lần nữa diễn sinh, sinh sinh diệt diệt ở giữa, chư thiên cùng ở tại, lại cùng không tại. Lục Ba Thiên Chủ sau lưng thế giới đúng như vĩnh hằng không tắt thần hỏa, ảm đạm sau đó lại sẽ lại lần nữa sáng lên. Ầm ầm, hai đại chí tôn ra tay toàn lực, lực tàn phá kinh khủng để cho Kỳ Lân Thánh Nhai cũng vì đó chấn động. Duy trì đại trận, bao lại tổ địa, đừng để cho bọn họ sát tiến tới. Thủy Kỳ Lân xem như nhìn hiểu rồi, bọn gia hỏa này hỗ trợ thật sự, làm phá hư cũng là thật sự. Ngược lại chiến trường tại Kỳ Lân tộc tổ địa phụ cận, phương nào đều không đau lòng, đánh nhau không hề cố kỵ. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Ma thần tướng Liêu đã giết điên rồi, hắn chín quả đầu nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng, gặp phải ai liền giết ai. Không thèm để ý chút nào là mình bị đánh chết vẫn là đối phương bị đánh chết. Chương 318 Hồng Quân ám trợ, Huyền Khanh bị đánh lén, Thái Thượng nổ đan lô, 2, chương 318 Hồng Quân ám trợ, Huyền Khanh bị đánh lén, Thái Thượng nổ đan lô, 2, bành. Tại ở gần Huyền Khanh cùng hủy diệt chiến trường bị đánh nổ sau đó, ma thần tướng Liêu trong nháy mắt hồi phục. Đạo hữu, ta không để ý tới ngươi. Hủy diệt ma thần vẫn còn có chút phần hạnh, lo lắng ma thần tướng Liêu bên trên sau đó bị Huyền Khanh thuận tay trấn áp, cho nên tận lực đem chiến trường hướng về ngoại vi dẫn đi. Giết ta, giết ta. Ma thần tướng Liêu điên cuồng gào hét, chín quả giữ tận đầu người đồng thời phun ra độc trướng, đem ức vạn giảm thời không ăn mòn ra vô số hắc động. Hắn thân rắn trong hư không điên cuồng vặn mèo, mỗi một mảnh lân giáp đều phản chiếu lấy vặn mèo đại đạo đường vân, phản phất muốn đem thiên địa pháp tắc đều kéo vào điên cuồng chi cảnh. Tướng Liêu quay đầu nhìn chằm chằm Thái Thượng. Ngươi nghiệt chứng này. Thái Thượng phi thân lên, thật giống như sợ bị cái này điên giằng cắn. Tay áo xoay tròn ở giữa, bắt quái tử kim lô ẩm vàng chấn động. Nắp lọ sốc lên ngay mắt, lục đinh lục giáp thần hỏa như thiên hà chảy ngược, thiêu tận bát hoang. Ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là ẩn chứa âm dương luân chuyển chi lực đại đạo chi hỏa, những nơi đi qua, hư không đổ sụp, pháp tác chu chéo, ngay cả thời gian trường hạ đều bị đốt ra vết cháy. Ngươi cái này chín quả đầu vừa vặn cho bần đạo luyện thành cửu chuyển bất tử đan. Thái Thượng tính một quẻ, lập tức phát hiện cái này phong ma tướng Liêu vô cùng thích hợp làm thuốc dẫn. Phía trước tại minh giới như thế nào không có phát hiện đâu, chẳng lẽ là càng điên cuồng càng có duyên phận. Thái Thượng khẽ miệng khẽ nhếch, càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Luyện chế phi thường đan liền cần phi thường ma thần, bình thường ma thần còn không có hiệu quả đâu, người viên này lại đan ta cũng không thể buông tha. Thái Thượng hưng phấn không thôi, hắn một tay nâng lên bắt quái tử kim lô trừ ngược xuống, tiên thiên bắt quái pháp tắc diễn hóa thành một tòa vũ trụ mênh mông. Ma thần tướng Liêu thấy cười ha ha, hắn không tránh không né vọt thẳng vào bắt quái trong vũ trụ. Tốt tốt tốt, vậy mà tự tìm đường chết. Thái Thượng khỏe miệng điên cuồng dương lên, hắn lại kết pháp quyết, bát quái lô bên trong lập tức chuyển ra đại đạo luân âm, phản phất có vô số đan đạo pháp tắc ở trong lò sen lẫn diễn hóa. Luyện cho ta. Cái này trung quanh long tộc các đại năng đều nhìn ngây người. Cái này ma thần nắm giữ chẳng lẽ điên cuồng đại đạo? Bằng không thì như thế nào chủ động tìm chết? Vừa rồi đầu của hắn ai nhặt được? Vứt bỏ, đều vứt bỏ. Đừng đừng đừng, cái chủng loại này là thủ, điên giờ cũng tốt, giao cho thừa tướng nghiên cứu một chút thôi. Cũng đúng. Ân. Thế cục như thế nào không dựa theo bần đạo diễn thử đi đâu? Hư vô chi địa, Hồng Quân nhìn qua lâm vào trong chiến hỏa hồng hoang thiên địa, hắn hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo hắn thôi diễn, Thái Vi Viên không có nhanh như vậy hạ tràng mới đúng. Bọn hắn thừa dịp hung thú tộc trổ mã trong khoảng thời gian này, trước tiên tiếp thu chư thiên bản giới. Mà lúc này chân thực ma thần hạ xuống, sẽ mang theo hung thú tộc thực hiện gấp đôi bay lên, sau đó lại lần nữa nhấc lên xâm lược như lửa công phạt. Lúc này, chính là hắn tiên đạo xuất kích, thừa dịp Thái Vi Viên tại chư thiên bản giới còn không có bước ra lúc, đi thống hợp hồng hoang vạn tộc phản kích hung thú thời điểm tốt nhất. Mà bây giờ đâu? Đầu tiên là ba vị ma thần đi dò xét minh giới, kết quả không hiểu thấu đã dẫn phát núi bất chu đại chiến. Bên này chân thực ma thần vừa hạ xuống, hồng hoang thế giới đều đánh thành đại quyết chiến dạng tử. Không không không, cái này cũng không tốt, ta muốn trật tự ma thần còn không có buông xuống đâu. Hồng Quân lắc đầu, sự tình tất nhiên thoát ly đặt trước quy tích, vậy thì phải đem hắn tách ra. Bây giờ còn chưa phải là để cho hung thú tộc rút lui thời điểm. Để cho ta nhìn một chút, từ nơi nào hạ thủ tốt hơn. Hồng Quân trước mắt, 3000 đại đạo trường hà lao nhanh, hồng hoang vạn sự vạn vật đều tại hắn nhìn chăm chú. Ân, có. Hồng Quân chọn lựa mấy cái chuỗi nhân quả, lặng yên không một tiếng động sửa đổi những thứ này chuỗi nhân quả đối ứng quy tích. Giải quyết. Hồng Hoang thiên địa, núi bất chu chiến trường. Huyền Khanh linh giác đột nhiên cảnh báo, hắn tự tay một chảo, thiên địa ở giữa vô số kim quang phun trào, hóa thành một tấm kim quang sáng chói bảng danh sách. Sắc lệnh, phong chú chi ma thần vì Thái Vi Viên tạ phụ thần quân tại hạ đạt sắc lệnh ngay mắt, Huyền Khanh lấy kết quả làm nguyên nhân chi vĩ lực, theo chuỗi nhân quả chém ra một kiếm. Trung ương hung thần điện, một cây phuấn dài bay phất phới. Có một tôn ma thần đang tại không lưng, hướng về phuấn dài cúi đầu. Một đầu đuôi nhẹ nhàng phiêu khởi. Phía trên bỗng nhiên viết kế đô thượng tôn bốn chữ lớn. Đúng lúc này, một kiếm chém tới, kết thúc chư thiên vạn giới kiếm quang từ cửu tiêu, hạ đạt cửu lũ tuyên cổ vô địch một kiếm chút xuống, chiếu sáng thập phương tương lai. Cơ mở nở. Chú chi ma thần con người hơi co lại, hắn cơ lấy lục hồn tiên, đưa ngang trước người. Ầm ầm, cả tòa hung thần điện bị một kiếm này chém thành hai nửa. Ta đại đan. Ngoại giới, Thái Thượng Nguyên Bản dĩ nhiên tự đắc khuôn mặt chợt ngưng kết. Tôn địa trấn áp vạn cổ tử kim bắt quái lô lại kịch liệt rung động, thân lò bên trên minh khắc tiên tiên bắt quái đạo văn từng khúc băng liệt, nắp lò bị một cỗ lực lượng kinh khủng đính đến bịch băng rồi. Lô bên trong vốn nên hóa thành sông đán ma thần tướng liêu, bây giờ lại trong hủy diệt dựng dục ra vô hạn sinh cơ. Hắn mỗi một giọt máu độc đều đang sôi trào trùng sinh, mỗi một tấc cốt nhục đều tại niết bàn phải biến. Hướng chết mà sinh, hướng chết mà sinh. Nghịch chuyển vạn vật chi có, thành tựu một điểm vĩnh hằng bản chất. Ha 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 ha, bản tôn trở thành. Tướng liêu cùng tiếu từ lô bên trong truyền ra, trong thanh âm kia ẩn chứa một loại nào đó siêu việt sinh tử đạo vận, phản phất chạm tới hỗn độn sơ khai lúc tối nguyên thủy luân hồi chân ý răng rắc bắt quái lô mặt ngoài đột nhiên nứt ra một đạo xuyên qua thiên địa khe hở, chói mắt hỗn độn thần quang từ trong cái khe bắn ra mà ra. Lô bên trong, tướng liêu ma thần chân thân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng chúng sinh. Chín quả đầu người hóa thành cựu luân huyết nguyệt, thân rắn uốn lượn như bất chu sơn lĩnh mỗi một mảnh lân giáp thượng đô hiện ra đại đạo là cấn. Thái thượng sắc mặt ngưng trọng mà bấm ngón tay suy tính, lập tức giật mình, đáng giận, cái này cũng có thể đột phá. Thập tử vô sinh cục, còn có thể tìm được sinh cơ. Vân đạo thực sự là gặp xui xẻo. Thái thượng sắc mặt rất khó nhìn. Chỉ thấy cái kia bành trướng ma thần chân thân đã chống bắt quái lô biến hình bẹo, lô bên trong phun mạnh ra không còn là đan hỏa, mà là ẩn chứa hỗn độn ma thần bản nguyên ám tử sắc ma diễm. Tướng Liêu tiếng cười càng ngày càng điên cuồng, toàn bộ bát quái vũ trụ đều tại trong tiếng cười của hắn sụp đổ tan rã. Lui. Phu cận Trinh Chiến Long tộc vong hồn đại mạo, điên cuồng lui ra phía sau. Bèn, kèm theo một tiếng chấn vỡ hư không tiếng vang, bát quái tử kim lô ầm vang nổ tung. Vô số lô thể mảnh vụn hóa thành lưu tinh hỏa vũ vai hướng thiên địa thập phương, mỗi một mảnh mảnh vụn đều thiêu đốt lên bất diệt ma thần chi diễm. Mà tại trung tâm nổ, một tôn so trước kia cường đại gấp trăm ngàn lần hỗn độn ma thần ngạo nghễ sừng sững. Đạo hữu, đa tạ. Chín quả giống như vũ trụ khổng lồ đầu người chuyển động, ma thần tướng Liêu không chớp mắt nhìn chằm chằm thái thượng. Để tỏ lòng biết ơn, ta đem từng ngụm đem ngươi nuốt lấy, nhường ngươi thống khổ chết đi. Nuốt ta. Thái thượng mặt không thay đổi nhìn về phía tướng Liêu, hắn tự tay một chiêu, vô số mảnh vụn bay về, nổ nát vụn đan lô lại lần nữa dựng lại, một lúc sau khôi phục nguyên dạng. Ngươi cho rằng đột phá trở thành Thái Tố Đại La, ta liền không làm gì được ngươi. Thái thượng nhếch miệng, dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm ma thần tướng Liêu, thật giống như tại quan sát một kiện chân bảo hiếm thế. Không đột phá thì cũng thôi đi. Ngươi cái này vừa đột phá, đại đan càng có giá trị. Ha ha ha. Thái thượng đang cười, cười đáng sợ, cười làm người ta sợ hãi. Ma thần tướng Liêu nhìn chằm chằm có chút điên cuồng thái thượng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai ta đến cùng ai là ma thần? Chương 319, nhất khí hóa tam thành, tổ long lửa gạt, 1, chương 319, nhất khí hóa tam thành, tổ long lửa gạt, 1, Bất Chu Sơn. Giống. Tướng Liêu chín đầu ngửa mặt lên trời gào thét, cực lớn thân rắn chiếm cứ thành Bất Chu Sơn hình dáng, mỗi một tấm vảy đều lập lòe pháp tắc ánh sáng, giống như đại đạo ân ký. Hắn phun ra đi ra ngoài độc nước bọt hóa thành chín đầu ô trọc trường hạ, treo ngược với thiên cấp giống như chín đầu thác nước quần quật đổ thẳng xuống, lại như chín khẩu kinh khủng chát đao hướng về thái thượng chém tới. Nghiệt trướng. Thái thượng pháp tướng hiển hóa, tay hắn nắm tử kim bắt quái lô, quanh thân tử khí vần quanh, chống đỡ ma thần chi độc xâm nhập. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Vô biên tử khí diễn hóa vô lượng hỗn độn, mở thiên địa hoàn vũ chi khí ngang dọc trên dưới, u minh minh, giống như thần quang, giống như tiên quang, hắn uy huy hoàng. Tại trong vô biên hỗn độn, âm dương nhị khí luân chuyển ở giữa hóa thành hai vị đạo nhân hình tượng. Giang giác. Bên trái hư không chợt phá thoái, Thái Thanh đạo nhân đỉnh đầu cửu tiêu quan nở rộ tầng 36 thiên đạo thần quang, bát bảo vạn thọ tím hà ý thượng lưu chuyển khai thiên tích địa lúc tiên thiên đạo văn. Nghiệt trướng, lại nhìn cái này hỗn độn tử lôi. Trong tay hắn râu rồng phiến khe khẽ rung lên, mặt quạt xoay tròn ở giữa, ước vạn đạo màu tím lôi long từ trong hư vô sinh ra. Mỗi một đầu lôi long đều cuốn lấy phá toái đại đạo uy năng, tiếng long ngâm chấn vỡ vô lượng thời không. Từ lôi những nơi đi qua, hồng mông tái diễn, hỗn độn mở, toàn bộ Bất Chu Sơn chiến trường đều bị lôi quang chiếu sáng giống như khai thiên mới bắt đầu. Vâng. Phía bên phải thời không đột nhiên bặm mẹo, Ngọc Thanh đạo nhân như ý mang lên rủ xuống huyền hoàng chi khí định trụ vạn cổ thời không, vàng nhạt bắt quái trên áo tiên tiên bắt quái đổ điên cuồng luân chuyển. Trong tay hắn linh chi như ý hướng về hư không ném một cái, nghiệt trướng. Lại chịu cái này hỗn độn ngọc lôi. Linh chi như ý hóa thành Bất Chu Sơn thật lớn, đem vô lượng hỗn độn chi khí luyện vì thuần trắng nguyên khí. Chỉ một thoáng, thuần trắng lôi hải bao phủ chư thiên, mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa nát bấy thời không trường hà vĩ lực. Bị lôi quang quét qua khu vực, vạn vật đều quay về trạng thái hư vô. Chanh. Hậu phương hư không đột nhiên nứt ra một đạo hành quán cổ kim vết kiếm. Thượng Thanh đạo nhân đỏ chót bạch hạc dáng tiêu áo bay phất phới, cửu vân mang lên rủ xuống vân khí diễn hóa lấy thế giới sinh diệt. Trong tay hắn thanh bình kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, giận dữ mắng mỏ, nghiệt trướng, nhưng nhận biết cái này hỗn độn thanh lôi. Kiếm quang hóa thành thanh sắc lôi bộ, ẩn chứa trong đó thuần túy nhất hủy diệt đạo tắc. Lôi quang qua, vô lượng thời không đồng thời xuất hiện vết rách, vô tận sát cơ bắt đầu tàn phá bừa bãi. Thái thượng không giận thì rồi, cái này giận dữ coi là thật kinh thiên động địa. Ba đạo hỗn độn thần lôi xen lẫn thành hủy diệt mạng lưới, đang tại đem trong chiến trường hết thảy tồn tại khái niệm đều xóa đi. Tím, trắng, thanh tam sắc lôi quang dây dưa chỗ, liền hư vô đại đạo bản thân đều đang kêu gào vỡ vụn. Thái thượng bản tôn chắp tay đứng ở trên lôi hải ương, ánh mắt lạnh lẽo như thiên đạo ngưng thị. Tam thanh đạo nhân đồng thời kết ấn, ba đạo thần lôi đột nhiên dung hợp thành một đạo khai thiên tích địa lúc nguyên sơ hỗn độn thần lôi, hướng về ma thần tướng Liêu ầm vang đánh xuống. Một kích này, phản phất muốn làm cho cả hồng hoang quay về hỗn độn. Oeng, giống như chát đao đại đạo trường hà tại chỗ nổ tung. Trên bầu trời độc chi ma thần bị thái thượng cùng với tam đại hóa thân vây giết, hắn vừa lui nữa. Ta bản cổ đại thần a, muốn bị thái tố đại la. Đây là thần thông gì? Rút lui, mau bỏ đi. Đạo hữu, chính mình người a. Tứ phương hư không, vô luận là hỗn độn ma thần vẫn là hồng hoang thần thánh, không có chỗ nào mà không phải là sợ vỡ mật, nhao nhao hoảng hốt chạy bừa, xé rách hư không bỏ chạy. Đạo huynh cứu ta! Chỉ thấy trong đó một tôn ma thần thân ảnh bị một kia tiết lộ ra ngoài lôi quang qua chặn. Hắn hét lớn một tiếng đồng thời, liền lùi lại 7 bước, đem đồng bạn che ở trước người. Hắc ám, ngươi! Đồng bạn kia lại là chậm, chỉ còn lại kinh ngạc. Cũng may thời khắc mấu chốt, có một đầu ô chọc trường hà rơi xuống, vô lượng vạn đạo ẩn vào trên dưới, đem hắn bảo vệ. Vốn muốn ngạnh kháng bảo toàn năng lượng ma thần thấy vậy, trong lòng buông lỏng. Tướng Liêu đạo hưu có thể chỗ á huynh bảo toàn năng lượng ma thần trên mặt vừa vung lên một nụ cười, liền triệt để cứng lại. Thượng Thanh thần lôi đánh tới, bị ký thác kỳ vọng ô chọc trường hà vậy mà không phải là đối thủ, vừa chạm vào tức án, để cho bảo toàn năng lượng ma thần trở tay không kịp. Lúc này hắn đã buông lỏng, nghĩ toàn lực phòng ngự là lúc đã muộn. Kinh người thần lôi đem hắn bổ xuống chính. Vậy anh, hỗn độn thanh lôi rơi xuống, ma thần bị đánh phải chia năm xẻ bảy. Bàn cổ hắn đại ra. Bảo toàn năng lượng ma thần giận mắng một tiếng, tứ tán tàn thi riêng phần mình hóa thành thần linh, không cần suy nghĩ, trực tiếp chạy trốn. Tứ phương hỗn độn ma thần nhìn thấy một màn này, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đệ nhị cảnh đại la chí tôn động khởi thật sự tới, nhất cảnh đại la chỉ có bị đánh phần a. Ầm ầm. Hỗn độn thần lôi tàn phá bừa bãi, chỉ cần bị cái này lôi quang quá chặt, đều bắt đầu chạy trốn. Đại gia mau bỏ đi, tuyệt đối đừng dính vào cái kia ma thần chi độc. Hồng Hoang thần thánh một bên, có thái ớt chư thần dính vào tứ tán ma thần chi độc, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, chết không thể chết lại. Cũng có thần thánh hoặc hung thú vương giả bị cái này kinh khủng độc chi đại đạo ảnh hưởng, lập tức hóa thành ma thần tướng Liễu đạo thân, đồng thời bắt đầu lây nhiễm khắc thần linh. Bàn cổ đũa tử, độc này liền bản nguyên đều có thể lây nhiễm. Liên Phượng hoàng tộc hồng hộ thủy tổ rõ ràng hồng cũng lây dính ma thần chi độc. Sắc mặt hắn kỳ biến, trực tiếp lựa chọn miết bản tới thanh trừ ảnh hưởng trái chiều. Các ngươi cái này cả đám đều không muốn để cho ta Kỳ Lân tộc tốt hơn đúng không? Kỳ Lân thánh sơn núi, vô tận tường vân một bên bị sét đánh, một bên bị ma thần chi độc ăn mòn. Thỉnh thoảng còn có long tộc thật thủy, phượng tộc thần hỏa, ma thần vô thượng công phạt, chư thần cứu viện thần thông. Kỳ Lân tộc thần quân nhóm nội tâm đều nhanh chết lặng. Hồng Hoang chư thần không cứu bọn họ thời điểm, Kỳ Lân tộc tổ địa vững như thành đồng. Hồng Hoang chư thần tới cứu bọn hắn sau đó, toàn bộ Kỳ Lân thánh sơn núi đều sắp bị công phá. Hồng Hoang chư thần không bằng không tới. Phương Bắc hung thần điện, Tổ Long vung tay lên, huyền quang như sóng nước dạo dựng, phân liệt hư không. Bắc Thiên ngoài cửa chân khí luyện chuyển, tinh đấu trở về chu. Kim đồng thổi phồng, ngọc nữ cao, thần liệt Bắc quyết, đem trấn phong vô lượng tiên quang tụ như biển cả, tuôn ra như cùng chiều, cự long giao cầu tại vân hải sôi trào, thương chim sư tử tử tại tinh hà dạo bước. Chỉ một thoáng, điện kích gió chạy, đao kiếm như mưa, đội trận chiến như mây, như thế lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn bố trí xuống 18 tòa thiên la địa võng đại trận. Tổ Long phụ trách ngăn cửa, Minh Hà phụ trách vây giết Việt quân. Hai người phối hợp ăn ý, đối với hung thần điện tạo thành kinh khủng sát thương. Cái này một đám ma thần hung thần tức giận hết cỡ. Huyền Minh, bây giờ tình thế không đúng, chúng ta không cần thiết liều mạng a. Nếu không thì rút lui sao? Mở danh sơn vu thần bên trong, Trúc Cửu Âm, Trúc Long cùng Huyền Minh, Huyền Tiêu thần nữ xen lẫn trong phương Bắc hung thần điện làm nằm vùng. Mắt thấy chấn thủ thần điện vận mệnh ma thần chậm chạp không ra, bọn hắn đã cân nhắc chạy. Vâng. Huyền Minh, Huyền Tiêu thần nữ cầm trong tay song kích, cùng Tổ Long giết nhau một hồi, quay người hóa thành một vệt sáng, rút về thần điện. Nàng mở miệng nói, bằng vào vạn thọ vô cương đại trận, chúng ta còn có thể chống đỡ một hồi. Nếu là đến vạn bất đắc dĩ lúc, lại giả chết thoát thân không muộn. Còn có, hai chúng ta thay cái đối thủ. Nói đi, Huyền Minh, Huyền Tiêu thần nữ lại liền xông ra ngoài, trực kích Minh Hà. Hảo. Trúc Cửu Âm, Trúc Long hai mắt đóng mở, thiên địa ở giữa sáng tối biến hóa, nhật nguyệt phảng phất mất đi hào quang. Thế giới sáng tối bây giờ từ hắn nắm giữ. Mở. Trên dưới tứ phương tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hoàn vũ không tỉ vết, chư thiên không ám bất tỉnh. Đang muốn phá trận Tổ Long bị bao phủ tại trắng loan thế giới ở trong, huy hoàng đại thế trong nháy mắt bị ngăn cản. Lan. Tổ Long trận tròn đôi mắt, chỉ thổ lộ một chữ. Một khỏa bao la tinh thần tại Tổ Long sau lưng dâng lên, vô lượng pháp tắc bành trướng, ngập trời thần uy cuộn cuộn, 3000 nhược thủy như biển phun trào, như sấm lao nhanh. Trắng loan thế giới phát ra xé vải thanh âm, từng khúc bạo liệt ra. Hán đạp thời gian, huy quyền liền giết. Đụng. Chúc chương 319, nhất khí hóa tam thành, Tổ Long lửa gạn, 2, chương 319, nhất khí hóa tam thành. Tổ Long lửa gạt, hai, Cửu Âm Trúc Long đón đỡ một quyền, thời gian trường hà chấn động mạnh mẽ. Ngươi cái này hung thần có hai cái tử, đáng giá ta nhớ ở tên thật. Tổ Long cười sáng sảng, trong tay hắn nhược thủy thần kiếm chém ra. Một đầu đại đạo trường hà vô thủy vô chung, tựa hồ thời gian cùng không gian đều bị hắn dừng lại. Nó từ trong hư không chạy xiết mà ra, không thể nghịch chuyển sức mạnh vỡ nát dọc đường hết thảy cách trở. Có dám xưng tên ra? Tổ Long ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Trúc Long. Ngươi muốn biết tên thật ta liền phải nói cho ngươi. Ngươi xứng sao? Trúc Long nổ Tổ Long một ngụm. Nháy mắt, thiên địa sáng tối không ngừng, sát ý vô cùng vô tận, thời gian trường hà giống như một cái sắc bén đến cực điểm thần kiếm chém về phía Tổ Long. Liên thích các ngươi những thứ này hung thần tiêu căng khó thuần giả tử. Tổ Long đỉnh đầu tinh thần lấp lóe, ánh sáng màu xanh thẳm đem kinh khủng thời gian trường hà ngăn trở, để hắn không thể tiến thêm. Hắn nhìn xem Trúc Long, cười nói, đợi chút nữa công phá thần của các ngươi điện, ta nhất định sẽ dùng trong tay kiếm lột hung thú ra, rút hung thú gân, chém hung thú xương cốt, móc hung thú tâm. A, Trúc Long thần sắc lạnh lùng, phản ứng bình thường. Này ngược lại là đem Tổ Long thật không sẽ. Gia hỏa này tu chính là vô tình đại đạo sao? Như thế nào một điểm tâm tình chập chờn cũng không có, ngay tại Tổ Long cùng Trúc Long đối chiến lúc, thư không đống nhiên ba động. Một mũi tên như hoàng hỏa lao bùn bụt, giống như tinh lưu xuyên hùng, mang theo vận mệnh uy tích, vô thanh vô tức hướng Tổ Long phong tới. Tổ Long trong con mắt phản chiếu lấy một tiếng này, hắn chợt cảm thấy rùng mình. Thái Tố Đại La. Tổ Long trong tay Nhược Thủy Thần Kiếm nhất kích đẩy ra chút cửu âm trúc long. Thiên địa ở giữa cuồng phong gào thét, thiên địa hỗn loạn, không suy bất hủ, không giảm không tổn thương, khí tức buông thả ra tới, Đại La chi vĩ lực phát huy đến cực hạn. Thời không giao thoa, không tồn tại ở hiện thế vô thượng vĩ lực tại các đại tuyến thời gian giao thủ. Cùng lúc đó, hắn lúc này ngửa về sau một cái. Bành Tổ Long toàn bộ thân hình hóa thành nước chảy phân tán bốn phía, hoặc hướng đại địa, hoặc về tinh hà, hoặc hướng về hỗn độn. Mỗi một giọt nước trỗi chảy qua phương hướng, từng cái tuyến thời gian tùy theo diễn sinh. Vô số vui sướng con cá thoát ly gò bó, tự do tự tại tại mỗi một đầu trong tuyến thời gian lại còn bọn, chạy về phía không biết. Không phải liền là bị đuổi giết sao? Ta thần tinh chính là có kinh nghiệm. Tổ Long muốn mượn thần thông chạy trốn, nhưng mà lần này không thể để hắn như nguyện. Một tiễn này tự hiện được lên, từ tương lai ra, từ quá khứ tới. Vô tận trong thời không đều có cái này cố định một tiễn. Không cách nào ngăn cản, không cách nào lẩn tránh, không cách nào đào thoát. Tổ Long chân linh siêu thoát thời không. Hắn vô luận từ cái kia phương hướng nhìn, đều có một chi vận mệnh chi tiễn trực chỉ mi tâm. Thần tinh đạo hữu. Minh Hà phát giác Tổ Long nguy cơ. Hắn trực tiếp bỏ qua Huyền Tiêu thần nữ, cũng không lo được thủ đoạn ẩn giấu, trong tay áo bay ra một đạo huyết quang, hóa thành một đóa rực rỡ mà yêu giá hồng liên. Nhưng mà, cái kia vận mệnh chi tiễn vậy mà không nhìn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự. Giống như là hư vô mũi tên đồng dạng, xuyên qua hồng liên, trực tiếp thẳng hướng lấy Tổ Long đinh giết mà đi. Vận mệnh chi tiễn. Vận mệnh. Vận mệnh. Nhìn qua nghĩ chính mình bắn tới một tiễn, Tổ Long trong mắt đông nhiên bắn ra tinh quang. Ha ha ha, tới tốt lắm. Hắn không tránh không né, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Giết ta, nhưng là phải biến thành ta hình dạng đi. Kiệt kiệt kiệt, Tổ Long đem Nhược Thủy Thần Kiếm giao cho Minh Hà, hét lớn một tiếng, đạo hưu rút lui trước, trở về để thiên đế vớt ta. Sau đó đầu hắn cũng không trở về, khẳng khái chịu chết. Vận mệnh chi tiễn tiếp xúc Tổ Long nháy mắt, mi tâm của hắn nứt ra. Khó nói lên lời, không thể nói nói, ánh lửa từ mi tâm bắn tung tóe mà ra, điểm điểm như rực rỡ tinh, rõ ràng như ánh nến, chiếu sáng chung quanh hết thảy. Nguyên nhân, phương Bắc hung thần trong điện, vận mệnh ma thần đột nhiên mở mắt. Vạn vô nhất thất tiễn thành công đem Tổ Long bắn giết. Nhưng mà, tại Tổ Long ngã xuống sau đó, có một tiếng cao vút long ngầm vang lên. Cái kia thời không trường Hà Hạ Du bên trong đột nhiên xông ra một đầu thần bí bạch long. Bạch long đỉnh đầu sừng rồng tản ra ánh ánh bạch quang, lập loè chư thiên. Chân thân bị mênh mông sương mù bao phủ, khó mà chiếu rõ toàn cảnh. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ngươi dám? Tại nhìn thấy bạch long xuất hiện mấy mắt, vận mệnh ma thần sắc mặt đại biến, sau đó vọt thẳng hợp thời khoảng không trường hạ. Ngang. Cao vút long ngâm vang lên, đầu kia bạch long há mồm ngậm chặt bắn giết Tổ Long vận mệnh mũi tên, sau đó quay người chìm vào mênh mông thời không trường hạ bên trong. Ngươi trở lại cho ta. Chuyện gì xảy ra? Lâu Vương, Phục Hy cùng nữ hoa đều cảm ứng được Tổ Long bất lạc. Thần tinh đạo hữu là xe. Hai vị trí tôn kinh nghi bất định. Bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp, như thế nào đột nhiên liền phát sinh biến cố? Thiên đế kém chút lọt vào nguyền rủa, cảnh rượu đạo hữu cũng nổ lô. Gần như đồng thời, bọn hắn thu đến không chu toàn chiến trường phản hồi. Hai vị quẻ thần liếc nhau, bản năng phải cảm nhận được cổ quái. Đông Phương Hung Thần trong điện, Túy Chi Ma Thần sắc mặt âm tình bất định. Đáng chết, làm sao vẫn liên lạc không được Tà Chi Ma Thần, tên kia không phải là đã sớm chạy à? Đông Phương Hung Thần điện tử vong ma thần, phá hư ma thần, bảo toàn năng lượng ma thần chờ đều đi bất chu sơn chiến trường. Liên hắn cùng tội chi ma thần ác chi ma thần tại giữa nhà. Kết quả ba cái cộng lại cũng không phải Phục Hy nữ hoa đối thủ. Tội, ác hai cái này ma thần trực tiếp chết độn chạy trốn. Túy Chi Ma Thần còn nghĩ dễ dụ một chút, thế là liên lạc khẩn cấp phía Nam Tà Chi Ma Thần muốn hợp lực phá vây. Kết quả đối phương giống như từ thế gian bốc hơi đồng dạng, không có nửa điểm vết tích. Đáng giận. Túy Chi Ma Thần tâm tình càng ngày càng kém. Nhìn thấy tại Vạn Thọ Vô Cương đại trận bên ngoài bỗng nhiên dừng bước hai tôn thân ảnh, hắn quyết định chắc chắn, dự định đi liều mạng một cái. Chập. Hung thần điện bốn phía bỗng nhiên lâm vào âm u ở trong. Tướng tôn bị điên thần linh tại trong âm u vặn bẹo mà bỏ, bọn hắn làn da tái nhợt như tuyết, con mắt phát ra ác ma một dạng hồng quang, răng sắc bén như đao, phát ra đáng sợ tiếng gai. Sợ hãi cùng bất an, hướng bát phương quyết tán. Chu thiên phía trên trời u ám, vậy mà hoàn toàn che đậy thiên cung. Cái này khiến một đám tinh thần trong lòng không khỏi bao phủ lên sợ hãi cảm giác. Đây là có chuyện gì? Bạch Trạch, Anh Chiêu, Phi Liêm mười đại tinh thần nhìn một phía, rít lên một tiếng phá vỡ tĩnh mịch không gian. Tinh thần trong đội ngũ, có mấy vị tinh thần ngôn ngữ bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Bọn hắn hoặc thấp giọng nỉ non, phản phất tại cùng không nhìn thấy tồn tại giao lưu, hoặc lớn tiếng gào thét, phát ra làm cho người giận cả tóc gáy âm thanh, trong đó để lộ ra một loại làm người sợ hãi ác ý. Liên đông đầu quần tinh bên trong Thái Ất thần linh cũng bỗng nhiên dừng lại. Bọn hắn nhìn chăm chú Bạch Trạch bọn người, trong mắt lập lòe một loại ánh sáng quỷ dị. Bạch Trạch vừa kinh vừa sợ, hắn không ngờ tại hai vị trí tôn áp chế xuống, còn có sức mạnh còn có thể ảnh hưởng bọn hắn. Lúc này mới vừa đối mặt, phía bên mình liền có không ít đồng đội tâm linh bị tà ác bao phủ, trở nên vặn vẹo mà điên cuồng. Sát sát sát, hung lệ chi khí ngập trời. Tà chi ma thần trực tiếp đánh tới nữ hoa. Ân, ngươi là ai? Nữ hoa cùng với giao thủ trong nháy mắt cũng cảm giác được không thích hợp. Ta không nói một lời, phản phất giật dây con rối đồng dạng, hướng nữ hoa đánh tới. Nữ hoa thật sự quyết tâm, có thể càng đánh càng nghi hoặc. Động tác của nàng vậy mà tùy theo trở nên máy móc đứng lên. Chạy trốn ác chi ma thần, tội chi ma thần cũng giết đi ra. Vô số tà thần từ trong hư không trùng sát mà ra. Nha. Phục Hy vừa muốn phá trận, quay đầu nhìn một chút đột nhiên xuất hiện tam tôn ma thần, hắn cười, các ngươi hỗn độn ma thần còn dạng nghĩa khí. Bớt nói nhảm, nhìn giết. Ác cùng tội thân ảnh bao phủ thương khung, tự có khí thôn sơn hà chi khí thế. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, trong lúc phất tay chính là bất hủ thần uy. Giữ giàn quyền, vô địch trưởng, đốt hết vạn vật hỏa diễm, toàn bộ hết thảy đều hóa thành chí cao sát phạt.
Vâng, vâng, vâng.
Thiên đang run rẩy, trận đang lắc lư, ma thần đang gầm thét. Giết. Hỗn độn khí tức phun trào, hai tôn ma thần hai mắt hàm sát, tức sủi bọt mép. Lao tả, các ngươi có thể tính tới. Túy Chi ma thần mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, hắn vừa muốn giết ra thần điện, sau lưng đột nhiên sở thiện một thanh đại đao đặt tại hắn cái cổ tử bên trên. Đi thôi, đừng tiến nữa. Vinh chủ xuất hiện, hắn ngăn trở Túy Chi ma thần, bên ngoài cái kia hai thần thánh cũng là đệ nhị cảnh, chúng ta năm cái cùng tiến lên đoán chừng cũng đánh không lại. Ta tại không chu toàn chiến trường thiếu chút nữa bị đánh chết, tới đây chỉ là vớt ngươi một cái, mang theo thần điện chạy a. Vậy bọn hắn ba cái. Túy Chi ma thần chỉ bên ngoài đang tại đánh giết ba vị ma thần. Một cơ hội cuối cùng, ngươi có đi hay không? Vinh chủ nhắc nhở một câu, trung ương hung thần điện đã bị Thái Vi Thiên Đế cho dương, chú chi ma thần đang bị truy sát, hủy diệt đều ngăn không được. Phương Nam hung thần điện cũng bỏ chạy. Phương Bắc hơi tốt một chút, nhưng mà Tây Phương hung thần điện là ma tổ La Hầu tự mình ngăn cửa, thần lực cùng trí tuệ bọn hắn đang cùng chi giao thủ, tình huống không biết. Túy Chi ma thần nghe lời này một cái, không do dự nữa. Vậy liền để lão tà bọn hắn nhiều tha thứ một chút, chúng ta rút lui. Hai vị ma thần quỷ quỷ túy túy chạy trốn. Ta, ác tội hai đại ma thần, hai người các ngươi hôn trướng. Bọn hắn trở lại cứu người, kết quả bị bán. Chập chập chập, đều nói với các ngươi, ma thần ở giữa nói cái gì nghĩa khí a? Phục Hy không biết từ chỗ nào lấy ra một khối đại ấn, phía trên khắc lấy một cái to lớn nhân chữ. Tới tới tới, ta cùng các ngươi nói một chút nhân đạo lý. Một bên khác, nữ hoa càng đánh càng không thuận, cơ hồ muốn biến thành cứng ngắc giật dây con rối. Có gì đó quái lạ. Nàng tâm niệm khẽ động, đỉnh đầu khánh vân kéo dài tới. Chương 320, An Tâm A. 1. Chương 320, An Tâm A. 1. Tây Phương Hung Thần Điện. Bên trong hư không, ma ảnh trọng trọng, thần thánh như mây, đem nơi đây bao bọc vây quanh. Thần địch nhìn nhau, trí tuệ, chân thực chờ các ma thần gặp phải Thái Vi chư thần cùng Trường Lưu, núi Tu Di liên quân vây quét, bọn hắn không chút nào rụt rè. La Hầu, ta Hung Thu tộc không có đi xâm chiếm ngươi núi Tu Di, cớ gì tới vây giết ta Hung Thần Điện? Thần địch lớn tiếng trách cứ La Hầu, nói, ta Hung Thu tộc từ Hồng Hoang thế giới hết thảy tiêu cực năng lượng bên trong sinh ra, lấy thiên địa hung lệ chi khí làm thức ăn, là Hồng Hoang vạn tộc một trong. Các ngươi vô cớ xâm chiếm tộc ta, tùy ý phát động đại chiến, đây là đối với Hồng Hoang vạn tộc cướp hiếp, là đối với hòa bình phát triển tra đạp, là đối với bản cổ đại thần bất kính. Đối mặt chư thần vây quét, thần địch lòng đầy căm phẫn. Hắn phảng phất thật đem chính mình trở thành chính nghĩa làm gương mẫu, thế là đứng tại trên đạo đức điểm cao điên cuồng chỉ trích La Hầu. La Hầu nhìn xem hy kịch tinh phụ thể thần địch, hắn cười nhạo nói, thần địch, ngươi không phải tự xưng là hỏng loại sao? Như thế nào bắt đầu rêu rao chính nghĩa? Thần địch việc nhân đức không được ai, lý trực khí tráng biểu thị, ta đương nhiên là hỏng loại. Nhưng ngươi ma tổ La Hầu cũng không phải gì thật là thần. Sáng tạo khai thiên ma kiếp, cho chư thiên thần thánh ở mức là ngươi đúng không? Tại Hồng Hoang thế giới phát động ma kiếp, hai họa Hồng Hoang chúng sinh cũng là ngươi đúng không? Thiên ma đại chiến, ngươi cũng tham dự đúng không? Thần lịch chỉ vào La Hầu mũi mang lên, ngươi ma đạo từ trước đến nay rêu rao quang minh chính đại, trên thực tế cùng ta thần lịch làm chuyện không nhiều lắm khác biệt. Nhưng khác biệt chính là, ma giáo các ngươi đến chết không đổi, mà ta Hung Thú tộc đang tại cải tà quy chính. Sau đó thần lịch liền đem Hung Thú tộc bộ kia tuyên truyền thoại thuật rời ra. Trong lúc đó còn có hướng Hung Thú tộc đầu hàng những cái kia Hồng Hoang thần thánh đứng dậy, ủng hộ thần lịch. La Hầu đạo hữu, vạn sự hòa vi quý, vì để tránh cho Tây Phương sinh linh đồ thán, không bằng chúng ta bãi binh giảng hòa, được không? Nói chuyện chính là Không Minh đạo nhân. Hắn chính là vị kia bằng vào Hung Thú tộc giúp đỡ, thành công chứng đạo đại La Chí Tôn. La Hầu đối nó bỏ mặc. Hung Thú tộc trận doanh cho là hắn chấp nhận. Lúc này liền có một vị khác đầu hàng Thái Ức thần linh mở miệng. Đúng đúng đúng, La Hầu đạo hữu, tại sao muốn đối với chúng ta Hung Thú tộc kêu đánh kêu giết đâu? Nguyên Cực đạo người đứng ra nói, chúng ta Hung Thú tộc trước đây phát động chiến tranh, cũng là bởi vì Tiên Thiên Tam tộc bức bách quá đáng, khiến cho to lớn một cái Hồng Hoang không có ta Hung Thú tộc đất cắm rủi. Vì Hung Thú tộc tồn vong, thú hoàng bệ hạ lúc này mới quyết định phản kích, vì tộc quần phát triển mà bày ra đấu tranh. Vì Hồng Hoang vạn tộc có thể cú hòa bình chung sống mà đấu tranh. Tuy nói trong thời gian này khó tránh khỏi tạo thành một chút nội thương, nhưng tất cả những thứ này cũng là vì hòa bình a. Còn có Linh Hải chân nhân, Huyền Bá thượng nhân, Độ Ác chân quân cùng một đám đầu hàng Thái Ức thần linh tiến lên nói chuyện. Đúng vậy đúng vậy, lần này đại chiến cũng không phải ra bản thân nhóm ý nguyện, bản ý của chúng ta là muốn cứu viện Hung Thần Tướng Liêu, cái này chẳng lẽ không phải phải sao? Đến nỗi công phạt kỳ lân tộc, phát động diệt tộc chi chiến cái gì, căn bản không phải chúng ta bản ý. Những thần linh này nói gần nói xa, đều biểu hiện ra cực mạnh hộ chủ tâm lý. Vô luận những thần linh này là vì lợi ích tại giả ý nên hợp, hay là thật tin tưởng Hung Thú tộc đại biểu con đường chính xác. Giờ này khắc này bọn hắn đối mặt liên quân vây quét, còn có thể kiên định đứng tại thần lịch trên lập trường vì đó biện hộ, liền đã nói rõ Hung Thú tộc bộ lý luận kia thật sự vô cùng hữu hiệu. Vừa rồi tại chó sủa không chỉ những thần linh kia đều nhớ sao? La Hầu nhìn qua hung thần trên thần điện khoảng không những bóng mờ kia, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Tây Phương chư thần liên quân đều cười nói, nhớ kỹ, chờ một lúc sẽ đưa bọn hắn đi thế giới hòa bình. Ân, rất tốt. La Hầu cầm trong tay thí thần thương. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn về phía xa xa thần địch, nói: "Thần địch, vốn nắn như lời ngươi nói một điểm, ta ma được quang minh chính đại là chỉ nói đánh ngươi liền đánh ngươi, tuyệt không hư giả. Không phục, ngươi liền cho ta nín." Âm ầm La Hầu ma âm không rơi, thí thần thương đã hóa thành một đạo hồng quang phá không mà ra. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, 3000 đại đạo đều chu chéo. Hồng hoang vũ trụ hết thảy ánh sáng đều bị vô tận hắc ám nuốt mất. "Vâng, Ma Lâm chư thiên, vạn đạo trầm luân." Cái kia Tây Phương Hung Thần Điện quần quần vô biên sát khí, bây giờ lại như đọng lại hổ phách, bị ma uy trấn áp không thể động đậy. Thiên cung phá toái, địa mạch sụp đổ, Bát Phương Hoàn Vũ lâm vào tuyệt đối hắc ám, ngay cả thời không bản thân đều đang vặn vẹo sụp đổ. Ở mảnh này thôn vệ hết thảy bên trong thế giới hắc ám, chỉ có một đạo huyết sắc thương mang xé rách vĩnh hằng. Thí thần thương từ mây tầng bên trong rơi xuống, nếu thương sao băng địa, thân thương quấn quanh lấy khai thiên phía trước hỗn độn ma lôi, mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa hủy diệt đại đạo chân ý mũi thương những nơi đi qua, hư không như mặt gương giống như tầng tầng phá toái, hiện lộ ra phía sau sôi trào quy khư vòng xoáy. Hắn tiếng như rồng ngâm hổ gầm, kỳ thế lệnh thiên địa biến sắc, hắn uy để cho thế giới quy khư. Ma tổ sắp phạt, chưa từng nói ngoa. Một thương này như bất chu sơn nghiêng, giống như thiên hà chạy ngược, như hỗn độn tinh thần rơi thế, giống vạn cổ ma huyên lâm trận. Giang giác. Tây Phương Hung Thần Điện chỗ thời không ầm vang phá toái. Thí thần thương mang theo ma diệt vạn đạo kinh khủng uy năng, đem ven đường hết thảy tồn tại khái niệm đều chôn vùi, trực chỉ Hung Thần Điện hạch tâm mà đi. Giết. Thần lực gầm thét, phía sau hắn có 12 vị hung thần bay ra, 12 mặt vạn thú vô cương phiên bay phất phới, mỗi một mặt đều khắc rõ kinh khủng hung thần đạo văn. Tinh kỳ xoay tròn ở giữa, vô lượng huyết sát chi khí xuyên qua cửu tiêu, đem trọn mảnh bầu trời nhuộm thành đỏ thẫm. Đột nhiên, tinh kỳ phân hóa, 129.600 đạo hung thần kỳ quang bắn ra mà ra. Vâng. Mỗi một đạo kỳ quang đều cuốn lấy hỗn độn ma thần bản nguyên sát ý, trong hư không xen lẫn thành hủy diệt đạo đồ. Giống vô số hung thú hư ảnh ở trong trận hiển hóa, tiếng gào thét chấn vỡ vô hạn sơn hà. Chút ít này trận cũng không phải là cô lập, mà là lấy hỗn độn đạo tắc vì mối quan hệ, tầng tầng điệp ra, cuối cùng cấu thành 12 tòa xuyên qua cổ kim tuyệt thế sát trận. Trận thành trong mấy mắt, toàn bộ Tây Phương thế giới kịch liệt rung động. Long long long. 12 tòa sát trận cộng minh cộng hưởng, vô lượng sát khí trào lên hội tụ, trong hư không diễn hóa ra một phương huyết sắc vũ trụ. Đại trận bao phủ chỗ, vạn đạo chết. Chỉ có thuần túy sát lục ý chí trong hư không gào thét, cái này phương hung trận vũ trụ chậm rãi vận chuyển, mỗi một lần chuyển động đều nhấc lên ma diệt kinh khủng phong bạo. Thí thần thương cùng đại trận này va chạm trong mấy mắt, chập trùng không chắc nguyên khí đại hải đột ngột lộ ra, loạn sĩ bắt náo, như sóng lớn cuộn cuộn. Ầm ầm. Tiếng vang bộc phát, giống như là ngàn vạn đạo lôi đỉnh đồng thời băng rọi, từng cái khe hở nổi bật, đem Tây Phương Hung Thần Điện hư không phá tan thành từng mảnh. Một tấm đen như mực miệng lớn mở ra, đem vạn sự vạn vật đều thôn phệ, vô biên vô tận đều bị cuốn vào vòng xoáy này bên trong. Ma tổ La Hầu, không gì hơn cái này. Trận nhãn chỗ truyền đến lạnh như băng nói ầm, 129.600 đạo kỳ quang đồng thời tăng gọn. Thần lịch đứng tại Hung Thần Điện phía trước, không nhúc nhích tí nào. A, phải không? Ma tổ La Hầu đạp không mà đi, trực tiếp giết vào vạn thú vô cương đại trận bên trong. Thần lịch ngang tàng đánh trả, đánh ra thiên địa không hai quyền ấn. Giết. Hai người quyền ấn tấn công, đại trận bốn phía không gian cấp tốc đổ sụp, kinh khủng pháp tắc tàn phá bừa bãi. Thưa không xuất hiện cái này đến cái khác dữ tợn vết rách, giống như là thế giới vết sẹo, lại thật giống như có thể nuốt hết tất cả miệng lớn. Ma tổ La Hầu vĩ lực xuyên qua vô tận không gian, mang đến uy áp kinh khủng. Trong chốc lát, thời không nhấc lên từng cơn sóng gợn. Vô số mặt tinh kỳ bao phủ thương khung, hướng về La Hầu đánh tới. Ma tổ La Hầu một thương quét ngang, phá vô lượng sát khí, nhìn chằm chằm thần địch. Hắn cười nói, Thái Tố Đại La, khó trách dám lớn lối như vậy. Nhìn giết. Thí thần thương ra, một cỗ ẩn chứa vô tận sát ý có 102 cổ kim, khuấy động ước vạn hoàn vũ. Tới. Thần địch vung tay lên, một ngụm vừa dày vừa nặng hỗn độn chương 320, An Cơ A. 2, chương 320, An Cơ A. 2, quan tài bành một tiếng dựng thẳng lên. Thí thần thương ầm vang đánh xuống, hạo đãng thần uy chút xuống, phá diệt vạn pháp áo nghĩa cùng kiện thần khí này chạm vào nhau, đại đạo pháp tắc lẫn nhau chống đỡ mài, oanh minh điếc hai đại đạo lôi âm vang vọng thời không trường hạ, thiên địa vô cự, một thước lượng thiên địa, cổ kim cũng không cách, thần lịch tế ra lượng tiên xích, thước lượng thiên địa căng tức, huyền hoàng tia sáng một cái chớp mắt liền đến La Hầu phụ cận, La Hầu mặt không biểu tình, không tránh không né tùy ý lượng tiên xích đánh tới, chợt diệt thế hắc liên lấp lóe kỳ quang, đem lượng tiên xích ngăn trở, ầm ầm, La Hầu tay phải hư nắm, thí thần thương bay ra, chu sát bạt cổ. Chu thần diệt thánh thê lương sát cơ triệt để bộc phát. Chỉ xích thiên ai. Thần lịch gầm thét một tiếng, trong tay lượng thiên xích chợt nở rộ vô lượng huyền hoàng tần quang. Thước phong xẹt qua chỗ, một đạo hành quán cổ kim pháp tắc lệch trời ầm vang nhẹ ra, cắt ngang thời không, ngăn cách tại hắn cùng với La Hầu ở giữa. Vô luận thí thần thương bộc phát bực nào hung uy, cái kia vô tận sát phạt cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở chỉ xích chi gian, không thể tiến thêm. Ân. La Hầu hơi kinh ngạc, thần lịch chiêu này để hắn thấy được không gian ma thần dương mị phong thái. Như vậy, liền đổi một cái phương thức. La Hầu khí định thần nhàn thu hồi thí thần thương. Rõ ràng ngón tay, cách không hướng về thần lịch điểm tới. Vô tướng tâm ma, nhất niệm mọc dễ, tâm ma hỗn loạn. Thần lịch trong lòng xuất hiện một mảnh không hiểu âm u, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu nhúc đích, thẳng đến một cái thân thể khổng lồ từ trong bóng tối bò ra. Ta chính là Giáng Cung Tâm Ma. Thần lịch cực kỳ hoảng sợ, hắn lúc này tay nâng hỗn độn quan tài, chấn áp đã thân, đem Giáng Cung Tâm Ma gắt gao ngăn chặn. Quang Minh đạo hữu, cho ta tới giờ quang. Được rồi. Quang Minh ma thần đáp dạ, hắn huy động thần khí, đem Quang Minh thần phiên đâm vào thần lịch tim. Phúc. Giáng Cung Tâm Ma bị đâm chết. Thần lịch cũng tốt treo bị Quang Minh Ma Thần đưa tiễn, đa tạ đạo hữu. Trọng thương như thế, hắn cũng không quên cảm tạ, cũng không thể để La Hầu đạo hữu giành mất danh tiếng a. Kim Diệu Quá Trắng Thượng Tôn chuẩn đề cầm trong tay canh kim thần kiếm, bên người của hắn là Bạch Đế Thiếu Hạo. Thiếu Hạo mày kiếm mắt sáng, lẫm liệt có khí khái hào hùng, lỗi lỗi lạc lạc, một bộ một mạc bạch bảo, hắn tay háo theo gió mà động, như trong mây trì hạt múa, giống như biển cả chi du long. Cùng bọn hắn hai người đồng hành là tiếp dẫn, hắn hóa thành một tôn kim thân Phật Đà, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, quá Bạch thí chủ nói có lý. Lại nhìn Bần tăng Phật pháp, nói đi, tiếp dẫn biến thành khổng lồ nguy nga pháp tướng trong tay kết ấn, giống như cầm hoa. Hắn từng bước ra, đạp vỡ sóng ánh sáng, phàm có chạm đến, đều là thành khoảng không. Vật chất vì khoảng không, địa thủy hỏa phong vì khoảng không, hết thể giai không, cũng là giả hợp. Hung thần điện diễn hóa vô biên sát khí tựa hồ đối với hắn không có một chút ảnh hưởng, hắn qua chi địa, lại hóa thành đầy trời bọt nước. Những cái kia bọt nước hóa thành chư thiên thế giới, trở thành lượn quanh tỉnh thổ. Tam sinh Phật Đà, chư thiên Bồ Tát, vạn bản tôn La Hán đứng hàng ở giữa. Bọn hắn cũng là bộ dạng phục tùng của mắt, ngâm sướng phản âm, chỉ bóp phản ấn. A Di Đà Phật. Lưu Ly Phật trưởng đẩy ngang mà ra, chư đạo vô thượng, vạn pháp giai không. Chọc tặc, bình yên quát tháo. Cái kia đầu hàng không minh đạo nhân lập công sốt ruột, mắt thấy kim sắc Phật Đà đánh tới, hắn lúc này phi không mà ra, hiển hóa chân thân. Giết. Không minh đạo nhân một chỉ điểm ra, đại đạo huyền quang bắn ra, mang theo mạnh mẽ sắc cơ, như đánh tan, hóa thành vô lượng kiếm khí, uy thế áp sập thập phương hư không, thẳng đến tiếp dẫn thủ cấp. Hết thể hữu vi pháp, tất cả làm như thế quan. Tiếp dẫn lù lù bất động, trực tiếp đẩy ra một trường. Lưu Ly Phật dưới lòng bàn tay, tứ lại giai không chân ý diễn hóa đến cực hạn. Nơi đây vạn sự vạn vật, vạn pháp vạn đạo phảng phất trở về thiên địa không sinh, hỗn độn mênh mông thời điểm. Vô luận không minh đạo nhân chém ra bao nhiêu kiếm, đều hóa thành hư vô. Vâng. Phật Đà một trường đem hắn đánh vào hư không. Siêu. Không minh đạo nhân chật vật từ một phương hướng khác xuất hiện. Vạn vật quy chân, khoảng không cũng là thực. Lúc này, chân thực ma thần mở miệng. Huyền diệu khó giải thích đại đạo chân ngôn ra chỉ ở trên không minh đạo trên thân người. Hắn chém ra thần kiếm lập tức từ trong hư vô hóa thành thực chất, lấy từ không sinh có chi đạo, đem thần kiếm phân hóa 3000 vạn, kiếm khí ngang dọc ước vạn vạn thời không, trực kích tiếp dẫn một trường, trường lực bị một gọt lại gọn. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Được chân thực ma thần tương trợ, không minh đạo nhân hưng phấn không thôi. Giết. Hỗn độn khí tức phun trào, hắn hai mắt hàm sát, tức sủi bọt mép. Không minh đạo nhân hai con ngươi nửa mở nửa khép, bên trong mặt trời lên mặt trăng lặn, đầu chuyển tinh di. Hắn nhất cử nhất động đều có bàng bạc sức mạnh mênh mông đi theo, bốn phía gần như diễn hóa ra hư ảo vũ trụ bao phủ phồng lên. Đạo nhân bắn lên một kiếm, hướng về phía trước chém ra. Chí cao chí đại, chí cương chí cường. Cùng Phật Đà cự trưởng hoàn toàn tương phản đại đạo vĩ lực để thiên địa thất sắc. Vô song vô tuyệt sát phạt cùng Lưu Ly Phật chỉ tay đụng, là cực hạn pháp tắc đối kháng, là chí cao đại đạo tranh phong. Phật Đà trợn mắt, muốn diệt trừ ma thần, tịnh hóa hồng hoang thiên địa. Đạo nhân trừng mắt, không đụng bức tường không quay đầu. Được ma thần tương trợ hắn càng chiến càng hăng, liều chết cùng nhau giết. Hai người một bước cũng không nhường. Ầm ầm. Hết thể giai không để vạn đạo quy hư, sinh sinh diệt diệt pháp ý tuần hoàn qua lại dây dưa, kinh khủng đại đạo uy áp đem thời không trường hạ đều rung chuyển. Lại đến. Không minh đạo nhân lần lượt bị tiếp dẫn Phật trưởng đẩy lui, lần lượt xông lên trời không. Hắn chân thân đều tại nước ra, hình thần khí ý các loại khái niệm đều tại tứ đại giai không pháp định dần dần hướng về hư vô diễn hóa. Nhưng mà, đại la chí tôn siêu thoát cổ kim, hắn từ hôm nay thế tiêu thất, cũng có thể cho tới bây giờ thế quay về. Thêm nữa chân thực ma thần từ bên cạnh phụ trợ, hắn ngược lại là cùng tiếp dẫn giết đến đánh ngang tay. Trang diện này cực lớn phải khích lệ đi nương nhờ ma thần trận doanh thái ớt chư thần. Không minh đạo hưu mới bước lên đại la, vậy mà có thể cùng Linh Sơn A Di Đà Phật giết đến khó phân thắng bại. Nguyên cực chân người thần sắc hưng phấn mà nói, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hung thú có đạo a. Thú hoàng thật không lừa ta. Một đám đầu hàng thần thánh cũng biểu lộ phấn khởi, hoan hô lên, thú hoàng thật không lừa ta. Bọn hắn phảng phất thấy được vẻ đẹp của mình hảo tương lai. Chỉ cần kiên trì, hung thú tộc cũng là một đầu khang trang đại đạo a. Thành ngươi cái nãi nãi. Một đám không biết số trời ngu xuẩn. Thiên Đồng Chân Quân cùng một đám tinh thần trên giết vào trong trận. Mở. Thiên Đồng Chân Quân nộ khí đằng đằng, hắn thừa phương Bắc Thái Huyền sát khí mà đem, thần uy hiển hách. Vào trận trong nháy mắt liền hiện hóa ba đầu sáu tay pháp tướng, tay trái kết thiên đồng ấn, tay phải cầm kim kiếm, trên đầu lơ lửng một ngụm đế trung, hướng về phía Tây Phương Liên Quân nói, các vị đạo hữu, đối với những thứ này phản bội hồng hoang bại hoại, chúng ta cứ giết chính là. Không tệ, giết hắn long trời lở đất. Thiên Du Chân Quân cùng với đồng hành, hắn vai sinh bốn tay, hạng dài ba đầu, người khoác kim giáp, tay cầm thương mâu, mây theo bước phát, hải trục thân lưu, hồng quang điểu yểu, tử khí ung dung, uy nghiêm vô song. Dự Thánh Chân Quân, Hữu Thánh Chân Quân, bắt đầu bảy nguyên thần quân, Thiên Khôi, Thiên Ương, Thiên Anh, Thiên Huyền chờ tiên thiên thần quân đồng thời tình quân bộ hạ nhau nhau hạ trạng. Bọn hắn vào trận sau đó, Tây Phương thế giới bóng ánh khắp nơi, giống như chu thiên đại mạc rơi xuống. Từng cái tuyên cổ tinh thần lấp lóe ở giữa, tinh quang rực rỡ, tạo thành vô biên vô tận tinh thần chi hải, che đậy vô tận huyết sát. Thái Vi đạo hữu chính là mãnh liệt a. Mắt nhìn thấy quân bạn toàn bộ hạ trạng, núi Tu Di chư thiên ma vương, Trường Lưu núi Tây Phương thần thánh nhóm cũng cùng nhau vào trận. Ai dám cùng ta một trận chiến? Lôi Trạch đại thần cầm trong tay một thanh lôi truy, nên ngang xâm nhập vạn thú vô cương đại trận, hắn khuôn mặt cương nghị, hai con ngươi thâm thúy, toàn thân tản ra khí tức cường đại, có một cô bệ nghệ thiên hạ chi thế. Đạo hữu, ngươi quá kiêu ngạo. Nhìn nhau chi thi huy động một cây vạn thú vô cương kỳ, vô biên huyết sắc đem Lôi Trạch đại thần bao phủ. Thanh Tiêu thần nữ nữ thanh cầm trong tay pháp lệnh chi thư, diễn hóa một phương pháp lệnh vũ trụ đối kháng trí tuệ ma thần. Phu chư cùng mạnh mẽ mang theo một đám ma quân ma tướng ở bên cạnh cổ ngạn phất cờ hò reo. Đại sư tỷ vi vũ, đại sư tỷ bá khí, đại sư tỷ làm chết nàng. Ma vương nói nhỏ, khó mà phỏng đoán. Ma vương kêu to, rung động lòng người. Những thứ này quay rối ra hỏa đem trí tuệ ma thần tức giận đến mắt hạnh hơi trừng, răng ngả thầm cắm. Nàng trực tiếp cho một đám ma vương lên mấy lần hàng trí quan hoàn. Kết quả phát hiện hàng trí ma vương nhóm càng điên cuồng hơn, từng cái điên cuồng thu phát, để trí tuệ ma thần suýt nữa phá phòng ngự. Một bên khác, Bàn Vương lão tổ cười ha hả nhìn về phía chân thực ma thần. Không biết đạo hữu có thể chống cự hay không ta mang tới đại quân. Bàn Vương lão tổ tiếng nói rơi xuống, sang chói pháp tắc lưu quang bay vút lên, rất nhiều, vô cùng vô tận, màu sắc sặc sỡ cổ trùng từ bốn phương tám hướng ập tới. Quang Minh ma thần tìm tới chuẩn đề. Hắn để một cái yêu cầu. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Quang Minh ma thần ánh mắt chân thành. Hắn bây giờ mặc dù không có bại lộ, nhưng mà chờ chân thực ma thần giành tay, cái này nội ứng việc làm chắc chắn không làm nổi, chỉ có thể lấy cái chết thoát thân. Hắc ám ma thần tại không chu toàn chiến trường đã quang minh hy sinh, sớm chạy. Đối mặt dạng này một cái yêu cầu, Chuẩn Đề mặc dù không hiểu, nhưng biểu thị tôn trọng. Bản tôn thành và ngươi. Chuẩn Đề cùng mình đạo thân thiếu hạo liên thủ, cùng một chỗ tiến đưa quang minh ma thần lên đường. Quang minh ma thần căn bản không có chạy, trực tiếp biểu diễn vừa ra lấy cái chết tuấn đạo. Hung thú có đạo, thần giữ đạo đồng. Nguyễn Hung Thu tộc tương lai tràn ngập qua mình. Vô quang minh hiến tế, chiếu khắp bản cổ. Đạo hữu, quang minh vừa chết, thần lịch bọn người vô cùng tức giận. Chương 321 dẫn xuất nguyên dương, Thái Vi chư thần cấp hồng cờ ua, 1, chương 321 dẫn xuất nguyên dương, Thái Vi chư thần cấp hồng cờ ua, 1, công phạt ngũ đại thần điện Thái Vi chư thần đều thu đến Huyền Khanh thông chi. Đại gia cơ hồ đều dự liệu được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, thế là vui tươi hớn hở hướng lấy thiên ngoại hỗn độn mà đi. Đáng tiếc, thần tinh đạo hữu thảm tao độc thủ, bởi vậy không thể đến đây cùng chúng ta bắt được hắc thủ sau màn. Thái Vi chư thần đều lộ ra một bộ thương xót chi sắc, trên thực tế đại gia trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng, đối với Đại La Chí Tôn mà nói, sinh sinh tử tử chính là chuyện thường. Tuy nói Tổ Long lần này nhìn có chút thảm, rơi xuống cái thần hồn câu diệt hạ tràng, nhưng cũng không phải không cứu về được. Ngược lại là Minh Hà lộ ra chân tình. Hắn đối với Tổ Long chết hay là có hơi tự trách. Đều tại ta, chắc chắn là ta khí vận ảnh hưởng đến thần tinh đạo hữu, bằng không thì chết cũng sẽ không là hắn. Minh Hà thở dài nói. Câu nói này lấy được đại gia tán đồng. Bằng không thì các phương đều xảy ra ngoài ý muốn, làm sao lại chỉ có cùng Minh Hà cùng đi ra Tổ Long trực tiếp mất. So sánh dưới, Minh Hà đó là một điểm thương cũng không có. Đạo hữu đừng khổ sở, không phải liền là bị giết sao? Không có gì lớn. Tuế Tinh Thượng Tôn Phục Hy tiến lên vỗ vỗ Minh Hà bả vai, nói, cảnh diệu đạo hữu có đôi lời nói hay lắm, phúc hề họa chỗ theo, trong họa có phúc. Làm sao ngươi biết thần tinh đạo hữu lần này chết cũng không phải là chuyện tốt đâu. Nghe xong lời này, Minh Hà liền biết còn có chuyện cơ. Hán vội vàng nhìn về phía Phục Hy, kinh ngạc hỏi, Tuế Tinh đạo hữu tính tới cái gì? Phục Hy mặt mỉm cười, một mặt thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ. Hắn cũng không thể buộc Tổ Long thực chất tử. Bằng không ngày nào Tổ Long hay là đang tại hồi phục vị kia thần linh tìm hắn tính sổ sách, vậy coi như phiền toái. Vẫn là các vị đạo hữu đến nhanh a. Không bao lâu, vô biên tím khí bốc lên, thái thượng chống rông xuất hiện, tay hắn nắm đan lô, cử chỉ tiêu sái, thần thái tự nhiên. Cùng hắn đồng hành mà đến chấn tinh thượng tôn chấn nguyên tử giống như là vai phụ, cố ý hỏi, đạo hữu cao hứng như vậy, thế nhưng là có chuyện vui. Ấy ra ra, cái này đều bị đạo hữu xem thấu sao? Thái thượng mặt mày hớn hở, thật ra cũng không thể nói là việc vui. Chỉ có điều chém một tôn thái tố đại la mấy quả bất hủ đầu người, xem như tìm được một chút tuyệt cao tài liệu luyện đan a. Phía bên phải trên mặt trời bản tôn thái nhất cũng tương đương phối hợp, học chấn nguyên tử ngữ điệu, ra vẻ lớn tiếng nói, a là thái tố đại la đầu người a, đạo hữu thật lợi hại. Quá khen, quá khen. Thái thượng lại biểu hiện ra khiêm tốn dạng tử. Thái vi chư thần đâu còn không biết hai cái này là có ý gì. Thế là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau mà tiến lên chúc mừng cảnh diệu đạo hữu tu vi tinh tiến, chứng đạo thái tố. Bây giờ thu hoạch tài liệu luyện đan như thế, đan đạo tất nhiên tinh tiến, thật đáng mừng. Thái thượng liên tục khoát tay, đại gia không cần như thế, không cần như thế. Trên thực tế trên mặt của hắn cười nở hoa, khoe miệng đè đều ép không được, trong lòng khỏi phải nói vui vẻ bao nhiêu. Phú quý không quay lại hương, giống như cẩm y giả hành. Đồng dạng, đại gia một khối đi ra câu cá liền hắn thu hoạch thái tố cấp bậc cá lấy được chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá chia sẻ sự tình sao? Thái thượng vui dạo dực mà nói, chờ ta lần sau gặp phải cái kia ma thần, lại bạo sát hắn mấy lần, gộp đủ 9 khỏa bất hủ đầu người luyện chế một khỏa cựu chuyển bất tử hôn nguyên đan, nhất định cho các vị đạo hữu nếm trước nếm. Lời vừa nói ra, dọa đến Thái Vi chư thần liên tiếp lui về phía sau. Vai phụ chấn nguyên tử cùng thái nhất cũng tốc độ ánh sáng rời xa thái thượng. Chúng ta hảo ý cho ngươi làm bài phụ, ngươi không thể lấy oán trả ơn a. Thiên đế đi đâu? Thái Vi lên nữ hoa trái xem phải xem, không thấy Huyền Khanh xuất hiện. Thái thượng cười ha hả nói bổ sung, thiên đế đương nhiên là đuổi theo giết chúng ta Thái Vi tạ phụ thần quân đi. Thái Vi tạ phụ thần quân chính là Huyền Khanh lợi dụng phong thần bảng cho chú chi ma thần sách phong thần bị. Xem như Thái Vi thiên đế, Huyền Khanh nắm giữ áp chế Thái Vi chư thần quyền hạn. Cho nên hắn mới đang chủ yếu chi ma thần phía dưới nguyền rủa nháy mắt, lấy kết quả làm nguyên nhân chi vĩ lực, đem cái này thần chức gáp đặt đến trên người của đối phương. Bằng không thật đúng là không nhất định khóa chặt được loại này âm thầm đánh lén tồn tại. Chỉ chốc lát sau, La Hầu cùng Chuẩn Đề đến. Huyền Khanh cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện. Hắn dáng người vĩ ngạn, tóc đen như thác nước rủ xuống đến bên hông, thần sắc băng lãnh mà cao ngạo, sâu ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh. "Tốt, đại gia đi theo ta." Chư thần sửng sốt một chút, thiên đế không phải truy sát chú chi ma thần đi sao? Tất cả mọi người là đại La Chí Tôn, sau khi thái thượng đưa ra nhắc nhở, mọi người đều cảm ứng được trong thời không trường hà chạy trối chết chú chi ma thần cùng đuổi sát không vương Huyền Khanh, còn có toàn lực tương hộ hủy diệt ma thần. Đương nhiên đang đuổi giết, chỉ có điều đó là chướng nhãn pháp. Huyền Khanh cũng không có nói tỉ mỉ, dù sao cũng không phải tất cả đồng sự đều biết thời không trường hà phía trên người đưa đỏ tồn tại. Tổ Long từng một lần lên độ thế chi chu, hắn ngược lại là đối với cái này nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, Tổ Long đã chết. Thời gian cấp bách, thần tinh đạo hữu liền đến không bằng ngỏ, chờ chúng ta trở về bàn lại liên quan sự nghi. Hảo. Thái Vi chư thần tại Huyền Khanh dẫn dắt phía dưới, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. T, lão đạo, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Nhân gia tìm tới cửa. Vô cực chi địa, vốn là khí định thần nhàn Dương Mi bỗng nhiên cảm nhận được lớn lao nguy cơ, cả kinh hắn trực tiếp đứng lên. Hồng Quân một mặt đạm nhiên, vội cái gì? Cái này đều lật xe ta có thể không hoảng hốt sao? Dương Mi liếc mắt. Cái gì lật xe, có không? Hồng Quân không đội không chậm nói, mục đích của ta là dây dưa hung thú diệt vòng tốc độ, chờ đợi trật tự ma thần buông xuống. Ngươi liền nói bây giờ dây dưa không có dây dưa. Dương Mi im lặng đến cực điểm, ngươi liền tại đây mạnh miệng a. Hung thú diệt vong thời gian là trì hoãn, vậy cái này nhân quả bây giờ chuyển đến chúng ta nơi này, ngươi giải thích thế nào? Hồng Quân nghẹn lời. Theo lý thuyết, không nên phát giác được a. Hồng Quân hơi nhíu mày, trong lòng của hắn có hơi khó hiểu. Bất quá người đều nhanh giết tới cửa, bây giờ cũng không phải trải bớt những thứ này việc nhỏ không đáng kể thời điểm. Đạo hữu, ngươi có chạy hay không? Hồng Quân vấn đạo. Ta có thể chạy sao? Dương Mi nhìn một chút phía ngoài cung điện cái kia răng khắp nơi thời không. Không đánh một trận hôm nay chuyện này chắc chắn không xong. Ân, vậy thì nhìn một chút Thái Vi chư thần có gì thực lực. Hồng Quân vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy thong dong, tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, đỉnh thượng tam hoa lộng lẫy, khánh vân kéo dài tới ra, vô tận tiên quang phun trào, giống như 3000 thế giới. Hắn tính tọa đại cao, nói, lần này giảng đạo đến đây là kết thúc, các vị đạo hữu tản đi đi. Đại điện bên trong 3000 tiên nhân khoan thai tỉnh lại, hướng về Hồng Quân chắp tay. Chúng ta bái biệt đạo tổ. Từng vị tiên nhân đạp lên tiên quang đi vào 3000 thế giới. Chờ các tiên nhân sau khi biến mất, Hồng Quân lấy ra Hỗn Nguyên kiếm đấu. Hắn nhẹ nhàng lay động, một đạo tiên quang bay ra, hóa thành đế vương thân ảnh. Nhưng thấy tướng mạo anh tuấn, mày như núi xa, tà phi nhập tấn, mắt như hàn tinh, chiếu đến ngàn vạn thần huy, chín lưu châu miệng rủ xuống trên trán, tơ bạc đường viền màu trắng đế bào tại tinh trong gió phần phật tung bay, và áo vân lôi văn dường như vật sống giống như du tẩu. Đây chính là ngày xưa bị Hồng Quân đạo nhân cứu đi Câu Trần đại đế. Gặp qua hai vị đạo hữu. Câu Trần đại đế hướng Hồng Quân cùng Dương Mi chắp tay. Hồng Quân nụ cười hòa ái, đạo hữu, tiếp xuống ngăn địch, cũng cần ngươi một chút sức lực. Câu Trần đại đế khí chất lẫm nhiên, ánh mắt bên trong sát cơ tỏa hiện, yên tâm đi, đối phó Thái Vi Biên, ta Câu Trần không thể chối từ. Suýt nữa chết bởi Huyền Khanh chi thủ hắn đối với Thái Vi Biên nhưng không có mảy may hảo cảm. Coi như không phải là vì hoàn lại nhân quả, chuyện này hắn cũng giúp chắc rồi. Câu Trần đẩy đế quan, tiên quang rực rỡ, khánh vân kéo dài tới. Một vị cùng mặt mũi của hắn có 9 phần tương tự thân ảnh đi xuống. Đây là Câu Trần tu luyện Trảm Thi chi pháp sau chỗ chém ra ác thi bên trên cung chân nhân. Gặp qua bản tôn, gặp qua hai vị đạo hữu. Bên trên cung chân nhân đứng lơ lửng trên không, quanh thân cựu quang hội tụ, nam khí ngưng kết, trong tay nắm một kiện tiên thiên linh bảo vạn thần đồ. Vật này cũng từ đạo chương 321 dẫn xuất nguyên dương, Thái Vi chư thần cấp hồng cờ u a 2, chương 321 dẫn xuất nguyên dương, Thái Vi chư thần cấp hồng cờ u a 2, hữu chấp trưởng. Hồng Quân đem trong tay Hỗn Nguyên kim đấu đưa cho Câu Trần đại đế. Đa tạ. Câu Trần đại đế vui vẻ tiếp nhận, khoảnh khắc đem luyện hóa. Hắn chờ tại cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong đã không biết bao nhiêu năm tháng, đối với cái này rất quen thuộc. Đem Câu Trần đại đế triệu hoán đi ra sau đó, Hồng Quân lại giao động tới mấy vị giúp đỡ. Lão đạo, ngươi gọi chúng ta làm gì? Chúng ta còn tại truy sát hung. Cơ mờ nở. Càn Khôn tiên nhân, Âm Dương tiên nhân, Điên Đảo tiên nhân rơi xuống đất ngáy mắt, cửa cung điện bị hoành nhiên đập ra. Ầm ầm. Toàn bộ vô cực chi địa một hồi lắc lư. Hồng Quân, chúng ta biết ngươi ở bên trong, chớ nút trốn tàng tàng. Ngươi đã có năng lực làm phá hư, có bản lĩnh liền đi ra a. Ngươi ngược lại là đi ra a. Đi ra. Nghe cung điện phía ngoài gầm thét, Tam đại tiên nhân một mặt mở bức. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đối với hiện trạng hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Như các ngươi thấy, chúng ta bây giờ có phiền toái. Hồng Quân cười ha hả nói, Thái Vi chư thần đang ở ngoài cửa khiêu chiến. Thái Vi chư thần. Tam đại tiên nhân ánh mắt ngưng lại. Không tệ, 5 cái đệ nhị cảnh đại la, 6 cái đệ nhất cảnh đại la. Dương Mi lấy ra một cây dương liễu nhánh, lung lay, đem hắn hóa thành một cây phất trần. Hắn khẽ thở dài một cái, chỉ thiếu chút nữa a. Kém một chút cái gì? Càn Khôn đạo nhân nghi hoặc. Dương Mi nói thẳng, mảnh này thời không chỉ thiếu chút nữa liền triệt để phong cấm, nói như vậy các ngươi cũng không cần đi vào chịu tội. Tam đại tiên nhân nghe xong, sắc mặt tối sầm. Bọn hắn đối với Hồng Quân trợn mắt nhìn, ngươi lão đạo này, có chuyện tốt không gọi chúng ta, đụng tới phiền phức liền nhớ lại chúng ta tới. Tam đại tiên nhân ở trong lòng đã đối với Hồng Quân thăm hỏi 1000 lượt. Lão đạo này ngay cả người mình cũng hố, không làm người tử, chúng ta cũng là tiện, làm gì hưởng ứng phải nhanh như vậy, việc đã đến nước này, trước tiên trải qua cửa này lại nói. Càn Khôn, Âm Dương, Điên Đảo cùng nhau đẩy một chút nói quan, Tam đại thiện thi đi xuống cánh vân. Vậy thì đúng rồi đi. Hồng Quân đạo nhân cười gật đầu. Sau đó, chúng tiên gia cùng nhau mà ra. Ầm ầm. Vô cực chi địa bên ngoài sát khí ngập trời. Bốn tòa cao lớn kiếm môn phong bế thời không, diễn hóa một tòa chu tiên vũ trụ. Lần này, La Hầu cầm trong tay trận đồ tọa trấn trung khu. Đông Phương kiếm môn hạ, Huyền Khanh tay đẻ chu tiên kiếm. Chính Nam Phương mang theo một ngụm lục tiên kiếm, Thái Thượng sắc mặt trầm tĩnh. Chính Bắc bên trên treo một miệng tuyệt tiên kiếm, Phục Hy một đôi tròng mắt nửa hiếp. Nữ Hoa cầm trong tay hãng tiên kiếm, canh giữ ở đang tây phương, vô biên hồng quang tỏa ra mặt đẹp của nàng đỏ bừng. Vũ Đại Thái Tố đại la xuất động, 6 vị quá rất lớn la phụ tá, chỉ vì cầm xuống Hồng Quân. Hồng Quân tại sao còn không đi ra, sẽ không phải là chạy a? Minh Hà giấu ở hư không, nhìn qua cái kia bị oanh mở đại môn, thật lâu không thấy động tĩnh. Yên tâm đi, hắn sẽ không chạy. La Hầu ôm ấp thí thần thường, khí định thần nhàn sừng sững chu tiên trận đồ phía trên. Chúng ta muốn cầm xuống Hồng Quân, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này thăm dò một chút thực lực của chúng ta. Lúc này, Vô Cực Chi Địa cung điện ầm vang tan rã. Hồng Quân bọn người đi ra. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Nháy mắt, vô biên khánh vân kéo dài tới, vô lượng pháp tắc bắt đầu ngưng kết, hỗn độn kỳ quang lấp lóe, chu thiên vạn tượng luân chuyển, vĩnh hằng khí tức bất hủ tràn ngập. Chúng tiên gia khí thôn hoàn vũ, bệ nghệ vạn cổ uy thế làm người ta kinh ngạc. Mười vị thái tổ, Vọng Tư mắt hạnh hơi trừng, có hơi giật mình. Bất quá là trạm thi chi pháp thôi. Huyền Khanh trực tiếp đưa tay, chu tiên kiếm ra, kinh thiên động địa. Chu tiên tứ kiếm bên trong, duy chu tiên kiếm lợi hại nhất, nắm giữ phá diệt vạn pháp chi vĩ lực. Nhưng thấy thiên địa mênh mông, có một đạo đen nhánh ánh sáng từ phía chân trời bay tới, vô tận chém giết ngưng kết, toàn bộ chiến trường một cái chớp mắt phảng phất huyết tinh đứng lên. Chỉ cần du ở giữa sát phạt đại triều quần quật mà đến. Sát khí ngang dọc, sát ý gầm thét, sát cơ vô tận. Một kiếm này, đánh trúng tiên gia lông mày lạnh. Hồng Quân biết chu tiên tứ kiếm nắm giữ áp chế tiên đạo sức mạnh, cho nên không dám để cho một kiếm này chứng thực. Hiện Hồng Quân đỉnh đầu có một cái đĩa ngọc như áo không phải thật, tồn tại ở bên mông đại đạo bên trong, nở rộn vô cực quang minh chặn cái này kinh khủng một kiếm. Tốc chiến tốc thắng, hắn vung tay lên, rực rỡ tiên quang hội tụ, đại đạo pháp tác tạo thành 10 cái cực lớn ổ quay, đương tụ ra thôi động vũ trụ vạn vật vận chuyển sức mạnh, phân biệt bảo hộ chúng tiên. Tại những này đạo vòng che chở cho, chu tiên tứ kiếm kinh khủng áp chế lực lấy được ở mức độ rất lớn cắt giảm. Lao đạo, ngươi coi như dựa vào giờ phổ. Lĩnh giáo qua chu tiên đại trận lợi hại càn khôn đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Ở tòa này đại trận bao phủ xuống, ba thi chi pháp căn bản không dùng được. Còn tốt Hồng Quân có chuẩn bị, bọn hắn tốt, ác thì cũng không chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể phát huy thái tố đại la thực lực. Cái này lao đạo quả nhiên có hậu thủ. La Hầu hừ nhẹ một tiếng, hắn tâm niệm khẽ động, dưới chân chu tiên trận đồ tản mát ra hỗn độn kỳ quang, cái kia hào quang sáng chói chiếu phá hết thảy. Nháy mắt, vô lượng ma khí ngang dọc trên dưới, vô lượng kiếp khí tràn ngập tứ phương. Chư tiên ma vương, sao không quý vị? La Hầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, toàn bộ chu tiên vũ trụ ầm vang chấn động, vô biên pháp tắc rủ xuống, thánh đức thiên đạo hào quang bao phủ tại chuẩn đề, Minh Hà, Nguyên Hoàng, Vọng Tường, Thái Nhất, Chấn Nguyên Tử trên thân. Sáu người ngầm hiểu, mỗi người bọn họ tế ra thiên đạo, cùng thánh đức thiên đạo sức mạnh tương hợp. Giờ khắc này, khí tức của bọn hắn tại liên tiếp tất cao. Tốt tốt tốt, ta sát kiếm đã khát khao khó nhịn. Minh Hà hưng phấn không thôi, tay hắn cầm sát kiếm, lúc này giết ra. Chém hắn đạo luận. Huyền Khanh nhắc nhở. Hảo. Minh Hà để mắt tới điên đạo đạo nhân, trong tay sát kiếm vừa ra, lập tức cắt ra 3000 pháp tắc, không nhìn trọng trọng tiên quang, tách ra đại đạo hoa văn, chém ngang mà ra. Ầm ầm. Tới tốt lắm. Hảo. Điên đạo tiên nhân sát ý nồng đậm, hắn phun ra trầm thấp âm điệu. Chân thân chỉ một thoáng hiển hóa vào hư không, vĩ đại thân thể phảng phất là đạo hóa thân, ẩn chứa vô tận vĩ lực. Hắn nô ra đại thủ, hư không gợn sóng từng trận, giống như hỗn độn đại triều đồng dạng mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tòa cổ xưa khổng lồ thần sơn xuất hiện, bên trên phủ văn lấp lóe, quanh thân lưu chuyển một đầu đại đạo trường hạ, có thể nặng tinh xem thắng. Tòa này sơn nhạc nguy nga treo ngược tại thiên không, tại điên đạo pháp tắc bao phủ, Minh Hà sát kiếm trực tiếp đảo ngược, đánh tới thái thượng. Lan, đừng chịu lão tử. Thái thượng đem tay áo tử một quyển, hạ đãng tử khí đông lai ba vạn dặm, vô biên dị tượng mới sinh thành. Hắc hắc, thân thù hận cũ cùng tính một lượng. Âm Dương đạo nhân cầm trong tay thái cực đồ, hóa thành một tòa kim tiểu hướng về Phục Hy đánh tới. Đến mà không trả phi lễ bậy. Càn Khôn tiên nhân chuyển hướng nữ hoa. Mở. Điên đảo tiên nhân thiện thi định hải chân nhân phóng tới tới Huyền Khanh. Nhưng thấy hắn trong tay áo bay ra 24 quả thần châu, tích lũy thành một chuỗi, phát ra hào quang năm màu. Nháy mắt, 24 chư thiên tại hư không hiển hóa. Định hải thần châu. Huyền Khanh vạch trần cái này linh bảo lai lịch, sắc mặt của hắn bình tĩnh. Hắn đưa tay vừa nhấc, chu tiên kiếm bình chạm mà ra, liền có mở hoàn vũ chi năng. Tịch diệt vạn cổ chi uy, lúc mở lúc đóng ở giữa, đại đạo sinh diệt chi cảnh rung động chư thiên. Một kiếm đánh lui Định Hải chân nhân Huyền Khanh liền muốn lại độ xuất kiếm. Lúc này, Dương Mi đạo nhân trong lòng còi báo động đại tác. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới đại trận bên trong trụ cột, La Hầu, để mặc lại. Huyền Khanh kinh ngạc nhìn Dương Mi một mắt, ngẫu nhiên hướng Hồng Quân đưa ra một kiếm. Vô thượng kiếm uy khám phá vạn pháp, kinh khủng tuyệt luân. Vậy mà, Hồng Quân cũng không đối mặt Huyền Khanh. Trong tay hắn lôi một cây trúc trượng, tiếp lấy một kiếm sau đó, hướng thẳng đến La Hầu đánh tới. La Hầu, để mặc lại. 36 tiết trúc trượng hào phóng thần quang, ngàn vạn cành lá rõ ràng pháp phối, kinh khủng đại đạo vĩ lực trong nháy mắt quét sạch sẽ hết thể ma khí. La Hầu lập tức nổi giận. Có ý tứ gì, xem thường ta đúng không? Ma tổ thảm tao vây công, hắn cũng không hoảng hốt, trong tay thi thần thường chìm nổi trên dưới, phá diệt vạn đạo thần uy hiện hách bắt phương, như ngân hà chút xuống, sát cơ vô tận. Vạn pháp vô gian. Dương Mi trong tay phất trần hất lên, một đạo không gian chi môn mở ra, đem cái này kinh khủng sát phạt đặt đi vào. Ân. Ngược lại là cùng ta tụ lý càn khôn dị cục đồng công chi diệu a. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Dương Mi thủ đoạn, thiên đế, mượn thiên đạo kính dùng một chút, ta có thể phá hắn thần thông. Huyền Khanh vừa định phóng đi đại trận bên trong trụ cột, nghe vậy trực tiếp đem thiên đạo cảnh đưa cho Trấn Nguyên Tử. Nhìn ta. Hắn cho mượn Huyền Khanh thiên đạo kính, hướng về đại trận bên trong trụ cột chiếu đi. Vô gian. Ân. Dương Mi vừa muốn sử dụng thần thông, sau lưng đống nhiên sáng lên một vệt ánh sáng đem hắn bao lại. Cấm. Trấn Nguyên Tử trực tiếp cắt dứt hắn thi pháp. Giết. Một thương đánh tới, thẳng đến Dương Mi tim. Đứng thẳng mà không có bóng. Dương Mi thân hình lập tức tiến vào hư hóa trạng thái, vô ảnh vô hình. La Hầu một thương này rơi vào khoảng không. Huyền Khanh theo sát phía sau, lại hướng về Hồng Quân bổ một kiếm. Hồng Quân trong tay tường quang lóe lên, Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ xuất hiện trong tay. Đây chính là ngày xưa bố trí vạn tiên đại trận chi vật, Hồng Quân từng cấp cho tiếp dẫn. Bây giờ vừa ra, thì thấy đến bạch khí huyền không, kim quang vạn đạo, chặn Chu Tiên chi kiếm. Huyền Khanh rút kiếm giết ra, đuổi sát Hồng Quân. Hồng Quân không thể không quay đầu đường lối, dẫn xuất Nguyên Dương. Lúc này, Nguyên Hoàng cách không một ngón tay, giờ hướng Hồng Quân. Dẫn xuất Nguyên Dương, chính là Nguyên Hoàng mới khai phá thần thông, có thể trộm lấy địch nhân Nguyên Dương, dẫn xuất hắn thể nội dương khí. Hồng Quân biến sắc, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp trấn áp đã thân, lù lù bất động. Nhất kích không tiến công, Nguyên Hoàng lại chỉ hướng Âm Dương đạo nhân. Dẫn xuất Nguyên Dương. Âm Dương đạo nhân đang cùng Phục Hy khí lực va chạm, thình lình bị tập kích, quanh thân dương khí tiết ra ngoài. Hắn khuôn mặt đều tái rồi. Chấn. Chương 322 nữ trang phá cục, phân bảo nha hiện, 1, chương 322 nữ trang phá cục, phân bảo nha hiện, 1, ta đạo. Ta đạo. Ta đạo đạo đạo. Thái Vi cùng tiên đạo đại chiến, cái này ngay từ đầu liền lệnh ra lầu. Nguyên Hoàng tới tới lui lui, liền dùng một chiêu này, đem chúng tiên gia khiến cho tâm tính nổ tung. Hồng Quân bạn bạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn vốn cho rằng Huyền Khanh thủ đoạn liền đã đủ đánh bất ngờ, không nghĩ tới Thái Vi viên còn có cao thủ. Hắn cùng Dương Mi ngược lại là còn tốt, tu vi cao, thủ đoạn mạnh, có thể không nhìn thần thông như vậy. Càn Khôn tiên nhân cùng Âm Dương tiên nhân đều cầm tiên tiên chí bảo, cũng không kém bao nhiêu. Bọn hắn tại ngắn ngủi thất thần sau đó, liền ổn định tự thân. Thậm chí thông qua khí vận tương liên quan hệ, Thiên Quan đại đế cùng Mã Quan đại đế cũng theo đó thoát ly dẫn xuất Nguyên Dương ảnh hưởng. Nhưng mà Điên Đảo tiên nhân cùng Câu Trần đại đế liền tao ương. Hai vị đạo hữu rất khó chịu a, nếu không thì chúng ta tiễn đưa hai vị lên đường. Thái Âm cùng Thái Dương vĩ lực xen lẫn, hội tụ ra một đầu trào lên không ngừng thời không trường hạ. Vọng Tư đứng yên trường hà này bừng, quanh thân nguyệt hoa lưu chuyển, như tuyên cổ hàn đàm, thanh lãnh cô tuyệt, Thái Nhất đặt chân bị ngạ, quanh thân kim diễm phần thiên, giống như khai thiên hỏa tinh, bá đạo tuyệt luân. Trường hà phía trên, Thái Âm tinh treo cao, sáng trong nguyệt hoa như luyện, tiên thiên nguyệt quế chập chờn, vẩy xuống vô tận thanh huy, bị ngạn phần cuối, đại nhật mọc lên ở phương đông, phù tang thần thụ hô ứng, dâng lên phần thế chân hỏa. Hai vị chí tôn khí thế giao cảm, sát ý xen lẫn, đại đạo pháp tắc như sương mù phiêu miểu, toàn bộ thời không trường hà cũng vì đó rung động. Bớt nói nhảm, nhìn giết. Điên đảo tiên nhân tay phải năm ngón tay khép lại, trong lòng bàn tay phảng phất có vũ trụ sinh diệt, tinh hà treo ngược. Vô tận nguyên khí nhận vụ đại đạo, pháp tắc như long xà của vũ, giống như long trời lở đất, kinh diễm tuyệt thế. Hắn xuất trưởng đẩy ngang, kinh khủng đại đạo hoành áp cửu thiên thập địa, vạn đạo chu chéo, trọng trọng điệp điệp hư không như lưu ly giống như từng khúc vỡ nát, bá đạo tuyệt luân sức mạnh nghiền nát hết thể trở ngại. Thời không trường hà tại hắn dưới trường vặn mèo sụp đổ. Điên đảo đại đạo có 102 cổ kim, khiến cho quá khứ cùng tương lai điên đảo, thực tế cùng hư giả điên đảo, Thái Âm cùng Thái Dương điên đảo. Nháy mắt, thiên địa mất hắn tự, nhật nguyệt mất hắn thượng. Điên đảo tiên nhân đại đạo, điên đảo đúng sai, làm lẫn lộn hắc bạch. Vô lượng vạn tượng luân chuyển, tựa như thần lao thiên kiếp, vạn vật chi lữ quán. Vọng Thư cùng Thái Nhất thân ảnh giống như biển cả thuyền cô độc, tại trong ngã tới ngã lui thời không trường hà phiêu diêu. Thời gian dần qua, bọn hắn trở nên điên đảo. Đầu lưng xuống, chân hướng lên trên, treo ngược tại cửu thiên chi thượng. Làm. Hỗn độn trung vang lên, định trụ hỗn loạn thời khắc. Thời không trường hà bị ngạn, Thái Nhất lấy kim ô hóa hồng chi thuật, nhanh chóng ở giữa thoát ly điên đảo đại đạo ảnh hưởng. Sau đó đống nhiên một quyền đánh về phía Câu Trần đại đế. Chả lẽ lại sợ ngươi? Câu Trần đại đế một bên ngạnh kháng Nguyên Hoàng không đứng đắn thần thông, một bên tay nâng Hỗn Nguyên kiếm đấu, cùng Thái Nhất đối với giết. Thời không trường hà này bừng, Vọng Thư trước người phát ra một mảnh ánh trăng. Vâng anh, Lãng Nguyệt hành không, chiếu khắp hoàn vũ. Minh Nguyệt bảo dám đột phá điên đảo vạn tượng thế giới, nhàn nhạt sóng nước trong hư không dạo dực, giống như cụ hiện hóa thời gian nổi lên bọn sóng. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận gợn sóng diễn hóa thành Thái Âm pháp tắc. Pháp tắc như thác nước, thời gian như đao, trực chạm mà ra, tiến sát điên đảo. Nguyên Hoàng chờ đúng thời cơ, lại đối điên đảo tiên nhân thi pháp, dẫn xuất Nguyên Dương. Còn đạo, điên đảo tiên nhân khỏe miệng giật một cái, hắn cũng lại không kèm được. Bị Vọng Thư thời gian đao chém chúng sau đó, điên đảo tiên nhân cực tốc lùi ra phía sau. Định, điên đảo tiên nhân lấy hết sức pháp lực định trụ tự thân, nhưng vẫn như cũ định không được thể nội rút nhanh chóng dương khí. Nhất là Thái Âm đại đạo cũng tại thực hiện ảnh hưởng, một chút bóc lột tuổi thọ của hắn. Điên đảo tiên nhân 3000 sợi tóc từng chiếc biến trắng, hình thể cùng dung mạo cũng biến thành càng tiểu tụy. Ai, thiên địa như lữ quán, ta cũng là người đi đường. Điên đảo tiên nhân sừng sững ở hư không, liếc xem tiểu tụy tóc trắng, hắn thở dài nói, xem ra có nhiều thứ vẫn là không thể thả xuống. Cũng được, cũng được. Điên đảo tiên nhân một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nhẹ giọng thở dài, thuận vi phạm, nghịch vi tiên, chỉ ở trong đó điên đảo điên. Ân, gì tình huống? Nguyên Hoàng ánh mắt lóe lên, ngay tại nàng còn muốn xuất thủ thời điểm, kinh ngạc phát hiện căn bản khóa chặt không được điên đảo tiên nhân. Ầm ầm, một trận bao táp tại Chu Tiên vũ trụ tạo nên, hắc bạch thần quang giống như thái cực chuyển động, chí cao vĩ lực lao nhanh ký kết, dung hợp, quy nhất, cuối cùng tạo thành đại đạo luân hồi. Điên đảo âm dương. Điên đảo tiên nhân gầm thét một tiếng, quang mang chói mắt chiếu khắp hoàn vũ. Không cần thiết A Nguyên Hoàng cùng Vọng Thư liếc nhau, các nàng đoán được cái nào đó khả năng. Trong các nàng kinh hãi quái lạ đồng thời, trên mặt lại lộ ra một chút thần sắc hưng phấn. Vọng Thư tay nâng Minh Nguyệt bảo giám, nhắm ngay hư không. Ao ào hào quang tán đi, chỉ thấy một vị nữ tiên ôm hai đầu gối, hoa lệ ngọc bảo che đậy toàn thân, 3000 tóc bạc đồng bền. Nàng cái kia ngũ sắc con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh, hiện ra liễm diễm, có thể đoạt hồn nhất phách. Tú vẫn lên mũi ngọc tinh xảo rất là khả ái, má phấn hơi hơi phím hồng, như anh đào môi anh đào có thể chảy ra nước, cho nhan như ngọc, chân mềm da thịt như băng như tuyết, hoàn toàn một bộ ta thấy mà yêu dung mạo. Điên đảo tiên nhân biến thành điên đảo tiên tử. Thái Vi chư thần thấy thế, hít sâu một hơi, bỏ mình chính là nhất thời sự tình, thanh danh là vạn cổ sự tình. Đạo hữu, ngươi thực sự là ngoan nhân a. Thái Vi chư thần đối với điên đảo tiên nhân, không đúng, là đối với điên đảo tiên tử biểu đạt từ trong thâm tâm kính ý, liền Hồng Quân cùng Dương Mi mấy người tiên nhân đều hơi kinh ngạc. Đối với Đại La Chí Tôn tới nói, bỏ mình là nhất thời, xã hội tính tử vong là vĩnh cửu. Điên đảo tiên nhân vì thắng lợi cũng là liều mạng. Ra thiên khí đung đưa, ta đạo ngày thịnh vượng. Điên đảo tiên tử giãn ra dáng người, thân thể như ngọc, một đôi con mắt tử lặng lặng nhìn xem Nguyên Hoàng. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Không chỉ có là hắn đã biến thành nàng, liên điên đảo thiện thi định hải chân nhân cũng biến thành đôi mắt sáng liếc nhìn, nhìn quanh rực rỡ ngọc nữ. Chỉ thấy người tư luyện chuyển không rảnh, đôi lông mày khỏe mắt mơ hồ cất giấu thanh tú, nghiên tư xảo tiếu, thanh âm bên trong lộ ra ôn nhu. Tới, ngươi đạo à, nhờ ngươi đạo. Thử. Nguyên Hoàng dẫn xuất Nguyên Dương thần thông khóa chặt không được các nàng. Xoát. Sau một khắc, Nguyên Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Câu Trần Đại Đế, lộ ra vẻ chờ mong. Tuấn Mỹ chắc tuyệt thái nhất này lúc cũng ngầm hiểu, không tiếp tục tiến hành công phạt, ngược lại là hai tay ôm ngực, một mặt hài hước nhìn về phía Câu Trần Đại Đế cùng với hắn ác thi thượng cung chân nhân. Đạo hữu, tử vong thật ra không có gì đáng sợ. Thái nhất miệng sừng câu lên cười xấu xa. Câu Trần Đại Đế cắn răng, chỉ cần đem các ngươi đều giết rồi, vậy thì không có gì có thể sợ. Hắn quyết định chắc chắn, gầm hét, ra thiên khí đung đưa, ta đạo ngày thịnh vượng biến. Câu Trần Đại Đế thân hình huyễn hóa, thoáng chốc hóa thành một vị lăng xương ngạo tuyết tuyệt thế tiên tử. Nàng khuôn mặt thanh lãnh, khí chất cao quý, con mắt như tinh hà, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển hình như có vạn cổ băng xương ngưng kết, quanh thân thần hy lờ lờ, hóa thành mông lung tinh sa khẽ che ngọc dùng, lại che không được cái kia bẩm sinh vô thượng uy nghi. Thượng cung chân nhân cũng tùy theo biến hóa, vô luận là bản nguyên cùng hình dạng đều hóa thành một vị áo đen mắt đen lánh sát tiên tử bộ dáng. Kết 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 Thái Vi chư thần thuận tay liền giữ lại thời không mạnh vụn. Nguyên Hoàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân mặt không đổi sắc, huy động trong tay trúc trượng hướng về Huyền Khanh đánh tới. Hắn chợt phát hiện, cùng Huyền Khanh đối chiến, giống như không có như vậy không thể đón nhận. Giết. Câu Trần tiên tử bề ngoài lạnh lùng như băng, trong lòng sát ý nồng đậm. Nàng đưa tay lay động, trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu hướng về phía Minh Hà lay động. Siêu. Minh Hà đang cùng Câu Trần ác thi bên trên cung tiên tử đối chiến, nhìn thấy kim quang đánh tới, hắn lúc này dùng ra nghiệp hỏa hồng liên hộ thân. Siêu. Kim quang lại nhất chuyển, hướng về Nguyên Hoàng trùng tới. Làm. Hỗn độn trung thanh chấn bạc cổ, làm vỡ nát Hỗn Nguyên Kim Đấu kim quang. Mê hoặc đạo hữu, ngươi tiếp tục thu phát, Câu Trần tiên tử giao cho ta đối phó. Thái Nhất cố ý đem chương 322 nữ trang phá cục, phân bảo nha hiện, 2, chương 322 nữ trang phá cục, phân bảo nha hiện, 2, Câu Trần tiên tử bốn chữ nhấn mạnh âm tiết. Đỉnh đầu hắn hỗn độn trùng, chân đạp kim ô thần diễm, dáng người kiên cường như tùng, long tương hổ bộ, toàn thân tản ra một cỗ uyên đỉnh nhạc chỉ khí thế. Thái Dương đốt thiên viêm. Thái Nhất phải trưởng đột nhiên đẩy về trước, năm ngón tay nắm quyền mấy mắt, toàn bộ hư không hướng vào phía trong sụp đổ, phát ra chấn vỡ hoàn vũ nổ đùng. Kim Dương chân hỏa phần thiên trừ hải, hỗn độn gió lốc xé nát chiều không gian. Một quyền này, như đại nhật lăng không, huy hoàng không thể nhìn thẳng. Hừ, bất quá là ỷ vào chí bảo chi uy, thì sợ gì quá thay. Câu Trần tiên tử trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu trên không lay động, vô tận hư không đổ sụp bặm mẹo, một cái thôn phệ thiên địa thời không hắc động chợt hình thành. Hắc động chỗ sâu hỗn độn triều tịch quần quần gào thét, mỗi một lần lãng lên đều cuốn lấy bể tan cảnh đại đạo phát tác, đem hoàn vũ thập phương sát phạt chi khí đều nuốt hết. Biến. Câu Trần tiên tử nhất quyết, Hỗn Nguyên Kim Đấu đem vô tận sát khí ngưng kết thành một thanh thần kiếm. Này kiếm vừa ra, chu thiên chi chít khắp nơi, trong nháy mắt đem huy hoàng đại nhật quyền ấn một phân thành hai. Giang giáp kiếm thế không giảm trái lại còn tăng, thẳng đến Thái Nhất bại cấp, tự tìm đường chết. Thái Nhất song mắt kim diễm tăng gọn, hỗn độn trung chợt treo ngược. Trung miệng vung mỏng ra khai thiên tích địa lúc hỗn độn thanh khí, cùng kiếm mang ầm vang chạm vào nhau. Ken. Va chạm dư ba chấn vỡ đầy trời hành tình, ngay cả thời gian trường hạ đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Câu Trần tiên tử, tính tình của ngươi coi là thật so với ta Thái Dương chân hỏa còn muốn giữ dằn a. Ngươi chết cho ta. Câu Trần tiên tử răng ngà thầm cắm, bộ ngực chập trùng, trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu liên tiếp dùng ra, một bộ thế muốn bắt lại Thái Nhất bộ dáng. Đáng tiếc, Thái Nhất hỗn độn trung công phòng nhất thể, xem như cực phẩm tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được đối phương. An ta một chiêu, Thái Dương Kim Quyền. Thái Nhất chu thân chợt bộc phát ra ước vạn đạo Thái Dương thần mang, hư không tại cực hạn dưới nhiệt độ cao vặn vẹo biến hình. Hắn bước ra một bước, dưới chân thời không trường hà lại bị bước ra dung nham một dạng vết rách, kim ô pháp tướng tại sau lưng dương cánh huy giải. Mảng lớn tinh vực tại một quyền này phía dưới sôi trào, vô số ngôi sao bị dư ba nhóm lửa thành Thái Dương hỏa cầu. Suy Thái Dương chân hỏa xuyên qua Câu Trần tiên tử ngực, trực tiếp đem hắn trái tim cho đánh nổ. Giữ tận miệng vết thương bắn tung tóe máu tươi hóa thành nước vạn khỏa hỏa lưu tình. Giết. Thái Nhất thừa thắng truy kích, đánh ra vĩnh hằng chi quyền, không lưu tình chút nào. Thương hương tiếp ngọc bốn chữ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Thái Nhất trong tự điển. Xoát. Hồng Quân gặp Câu Trần dần dần khó mà chống đỡ, hắn tay áo tử hất lên, hai đầu vàng nóng ánh dao long trên không trung rất gãy như kéo, qua lại trên dưới, tường vân hộ thể, đầu đồng thời đầu như kéo, đôi dao hợp như cố, hướng thẳng đến Thái Nhất kéo đi. Đạo hữu, bọn hắn chiến đấu ngươi cũng đừng quản a. Huyền Khanh trông thấy kim dao tiễn rơi xuống, cầm trong tay phong thần bảng đi lên đón lấy. Cái kia kim giao tiễn như giới tử hạ xuống trong biển rộng, không hề có động tĩnh gì. Tiên đạo bảo vật cũng là ngươi có thể mạnh. Thu. Lúc này, Dương Mi đạo nhân trong tay phất trần hất lên, giống như bút vẽ đồng dạng tại trên phong thần bảng lướt qua, thuận thế đem kim giao tiễn cất đi. Ân. Huyền Khanh ánh mắt ngưng lại. Dương Mi cũng không quay đầu lại, nắm kim giao tiễn liền hướng về La Hầu đánh tới. Vật này một khi thế ra, thiên địa ở giữa lấp lóe tia sáng, pháp tác khắc họa, áo nghĩa đi theo, mãnh liệt ba động để cho chu tiên vũ trụ đều sinh ra một chút lắc lư. Cái này kim giao tiễn phá vỡ trọng trọng ma khí, đem vô lượng vạn pháp cân nhắc quyết định. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, La Hầu tay phải ống tay áo bị trực tiếp xé mở. La Hầu mặt đều đen. Cái này thân thần trang vừa đổi, hắn đem thân nhất chuyển, thời không ba động. Sau một khắc, áo bào hoàn hảo không hao tổn La Hầu từ một phương hướng khác đánh tới. Dương Mi lão tặc nhận lấy cái chết. La Hầu đằng đằng sát khí, Trấn Tinh đạo hữu nhìn chằm chằm hắn. Huyền Khanh hướng Trấn Nguyên Tử truyền âm, suýt nữa quên mất không gian ma thần Dương Mi thu lấy linh bảo cũng có một tay. Được rồi. Trấn Nguyên Tử một tay cầm địa thư, một tay cầm thiên đạo kính, trấn thủ tại kiếm môn phía dưới, thỉnh thoảng đối với Dương Mi tiến hành quấy nhiễu. Đạo hữu, nếu là chỉ có như vậy, vậy các ngươi chỉ sợ chỉ có thể vây khốn ta nhóm, còn giết không được chúng ta. Hồng Quân đạo tượng giống như truyền tại cổ, nhược tôn hồ giờ đây, lại như cùng ký thác tại kiếp sau. Hắn căn bản vốn không cùng Huyền Khanh chính diện giao phong. Bây giờ điên đảo cùng câu Trần nguyện ý biến thân phá cục, vậy các nàng liền không có sơ hở. Hồng Quân đang tìm cơ hội, ý đồ phá vỡ một đạo kiếm môn, hoặc trọng thương trấn thủ đại trận bên trong trụ cột La Hầu, như thế liền có thể trực tiếp rời đi. Ai nói mục đích của chúng ta là giết các ngươi? Huyền Khanh cầm trong tay Chu Thiên kiếm, không ngừng tập trung vào Hồng Quân thân ảnh. Gia hỏa này quá giàu hoạt rồi, lúc nào cũng để phòng hắn chiêu thần kỳ, thậm chí ngay cả chính mình bà thi đều không phóng xuất. Tất nhiên không vì giết chúng ta, vậy còn không mau thả chúng ta. Dương Mi quay đầu nói. Bang. Huyền Khanh đưa tay chính là một kiếm, bá đạo lăng lệ. Dương Mi lập tức khóa trở về. Đều là ngươi sai. Dương Mi hung tợn nhìn chằm chằm La Hầu. Ngươi cái lao tặc còn mắng ta. La Hầu vô cùng phẫn nộ. Chu Thiên trận đồ tế ra, ống thiên địa, thời không trường hà hù dọa sóng lớn, bốn phương pháp thì chấn động, mông muội khó hiểu, giống như hỗn độn thế giới bao phủ Dương Mi. Cơ mờ nở, kích động quá mức. Dương Mi mắt tối sầm lại, trong lòng kinh hãi. Quanh thời không lại chấn, thí thần thương quét ngang, nứt ra hư không, cái kia mênh mông sát phạt của tới, bao phủ mảnh này thế gian mỗi một tấc xó xỉnh. Dương Mi vung ra kim giao tiễn, tiễn này rực rỡ chói mắt, hung uy ngập trời. Hai cái thần khí giao phong trong nháy mắt, đáng sợ sát phạt chi lực tại tranh đấu. Dương Mi thực lực cường đại, lại lấy kim giao tiễn đối cứng công phạt vô song thí thần thương. Đồ tốt. La Hầu hai mắt tỏa sáng, hắn tự tay đẩy thân quan, có kim quang rơi xuống, hiện hình tròn phương khổng đồng tiền hình dáng, hai bên trái phải có bay cánh, đại đạo minh văn ẩn hiện bên trên. Dương Mi thấy, quả quyết huy động phất trần, ước vạn tiên quang bao phủ cả khôn, ngang dọc như rồng, bảo vệ tứ phương. Trấn Nguyên Tử hợp thời ra tay, lấy thiên đạo kính lại độ đối với Dương Mi sinh ra quấy nhiễu. Phá. Hào quang màu vàng lập lòe mười cực thiên địa, che đậy nhật nguyệt, lạc bảo kim tiền vậy mà không nhìn ước vạn tiên quang, trực tiếp dán tại trên kim giao tiễn, thoáng qua tiêu thất. Lạc bảo kim tiền có thể rơi tới bảo phía dưới hết thảy linh bảo. Trở về. Dương Mi gầm thét, trong tay phất trần bay ra. Trở về. La Hầu vui tươi hớn hở mà phất tay. Thu kim giao tiễn, lạc bảo kim tiền giống như là ăn quá no, trên người sáng chói kim quang rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Nhưng tốc độ cũng không chậm hơn một phần, nó trong chớp mắt liền bay đến La Hầu trước mặt tranh công. Cánh nhỏ vỗ không ngừng, từ trên xuống dưới bay múa, nhìn lạc bảo kim tiền vô cùng hưng phấn. Tốt tốt tốt, làm được tốt. La Hầu tiếp nhận kim giao tiễn, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn chợt tế ra thánh đức tiên đạo lấm tấm màu đen công đức đỉnh đầu bảo phủ. Lạc bảo kim tiền mừng rỡ như điên mà xông vào trong công đức tiên bảy luyện, một đôi trắng như tuyết cánh bày ra, tại trong cánh vân xuyên thẳng qua. Nó một lát sau tựa như cùng một lần nữa tỏa ra sự sống đồng đạo, trên dưới quanh người lóng lánh rực rỡ kim quang. Vốn là lạc bảo kim tiền số lần sử dụng là có hạn chế, mỗi dùng ra gấp đôi đều biết tiêu hao linh bảo bản thân linh tính, cùng với người sử dụng khí vận. Nhưng mà kể từ Huyền Khanh khai phá ra công đức loại vật này, La Hầu liền không lo lắng khí vận vấn đề. Dùng hết rồi, liền nạp tiền đi. Đương nhiên, vật này cũng không phải gì tình huống đều có thể dùng, bởi vì lạc bảo kim tiền chỉ có thể rơi linh bảo, không thể rơi thần binh. Giống như Dương Mi trong tay phất trần, đó là hắn tiện tay dùng bản thể Dương Liễu nhánh luyện thành thần binh, La Hầu liền cấp không đi. Bất quá dù là như thế, La Hầu vẫn như cũ thật cao hứng. Đạo hữu, đa tạ ngươi tiễn đưa bảo a. La Hầu cười tủm tỉm nhìn về phía Dương Mi, hắn lo lắng Dương Mi lại đem kim giao tiễn đoạt lại đi, trực tiếp đem hắn đạp vào trong tay áo. Cái điệu bộ này thấy Dương Mi thổi hồ tử trừng mắt. La Hầu lúc nào giống như Huyền Khanh, gian hoạt như thế. Không đúng, là thái vi chư thần đều không bình thường. Chạm. Một bên khác, Huyền Khanh cuối cùng là phong tỏa Hồng Quân. Hắn tóm lấy chiến cơ, đẩy ngang một kiếm. Chu Tiên kiếm trực chỉ Hồng Quân mi tâm, cái kia hào quang sáng chói chiếu phá hết thảy, phản phất diệt đạo chi quang, bộc phát ra thê lương vạn cổ sát cơ. Chớ có quát tháo. Hồng Quân đỉnh đầu khánh vân bày ra. Một tôn cầm trong tay quải trượng đầu rồng lao đạo rơi xuống, hắn hình dạng cũng không tự ái, thậm chí rất có uy nghiêm, mơ hồ trong đó cũng có đế vương chi khí. Đây là Hồng Quân tiện thi đế hồng. Cho ta lăn. Huyền Khanh giận dữ mắng hổ. Hắn thổ tức ở giữa, hừ một tiếng, trong mũi thở ra hai đạo hoàng khí, giống như kinh lôi văng rội, tựa như càn khôn chấn động. Ba chữ, chính là ba đạo bản cổ khai thiên thanh âm, chỉ trong nháy mắt liền đánh lui đế hồng. Xoát. Chu Tiên kiếm cắt ra 3000 pháp tắc, không nhìn đạo vực áp chế, tách ra đại đạo hoa văn, chém ngang mà ra, cực kỳ kinh khủng. Hồng Quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điểm sáng lên. Oanh. Chu Tiên kiếm trực tiếp chém vào 3000 đại đạo pháp tắc tạo thành cực lớn ổ quay bên trên. Thôi động vũ trụ vạn vật vận chuyển sức mạnh trong nháy mắt trì trệ. Mà ở trong nháy mắt này, Càn Khôn, Âm Dương, Điên Đạo, Câu Trần bốn người đỉnh đầu đạo luận cũng lắc lư một cái chớp mắt. Tứ đại tiên nhân tốt, ác, thi thể đột nhiên run lên. Cơ hội tốt. Trấn thủ Tây Phương kiếm môn nữ hoa ánh mắt sáng lên, trong tay nàng hãm tiên kiếm tế ra, hồng quang nổi lên một phía. Trên dưới tứ phương có ngập trời huyết khí tán thành mây sương mù, vô tận trong thời không có trọng trọng huyết quang để cho người ta mê ly. Phương vị khó phân biệt, con đường phía trước bị mờ, khiến cho vạn tượng trầm luân nhất kiếm chém về phía Càn Khôn Tiên Nhân Tiện Thi Thiên Quan Đại Đế đỉnh đầu ổ quay phía trên. Tạch 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 quang huy rực rỡ thoáng qua, pháp tác đạo luận trực tiếp băng liệt. Phốc che chở tiêu thất, Thiên Quan Đại Đế lập tức hóa thành một vệt sáng bay vào Càn Khôn Tiên Nhân mi tâm. Giết! Phục Hy xuất kiếm, Tuyệt Tiên kiếm chém về phía Mã Quan Đại Đế. Không tốt. Âm Dương đạo nhân biến sắc, đội vàng sử dụng thái cực đồ, nhưng mà vẫn là trễ một bước. Mã Quan Đại Đế trực tiếp bước vào Thiên Quan Đại Đế theo gót. Phục Hy nữ hoa tay mắt lanh lẹ, còn thuận tay cướp đi Thiên Quan Đại Đế Càn Khôn Đế ấn cùng Mã Quan Đại Đế Âm Dương Đế ấn, lại nhiều một khối giảng nhân nghĩa bảo vật. Hai minh muội nụ cười rực rỡ. Đạo hữu, đi hảo. Thái thượng xách theo lục tiên kiếm, không chút lưu tình tiễn đưa Định Hải tiên tử lên đường. Cái này 24 quả Định Hải châu, bần đạo thu nhận. Thái thượng tay áo tử một quyển, đem Định Hải châu lấy đi. Các ngươi vô sỉ, đưa ta linh bảo. Tam đại tiên nhân giận không kìm được. Chư vị, bây giờ còn nghĩ linh bảo sự tình, có phải hay không chậm? Minh Hà, Nguyên Hoàng, Trấn Nguyên tử trực tiếp xuống tới. Thái Nhất Anh lui câu Trần tiên tử sau đó, phi thân mà ra, đem trong tay hỗn độn trung đẩy đi ra. Lên. Vọng Tư ống tay áo vung dậy, đại đạo pháp tác doanh tại chu thiên, có một vòng hạo nguyệt từ thời không trường hà bên trong thăng cấp, cùng hỗn độn trung đồng xuất. Chuẩn Đề hợp thời xuất kiếm, hán kiếm tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Phốc câu Trần Ác thi thượng cùng tiên tử tại chỗ hương tiêu ngọc vẫn. Bảo bối chạy đi đâu? Hỗn độn trung trực tiếp bao lại vạn thần đồ, cắt đứt cùng câu Trần liên hệ. Phốc bản mệnh linh bảo bị đoạn, câu Trần tiên tử đôi mắt đẹp hơi trừng, lúc này phun ra một ngụm chân huyết. Ngươi, nàng chỉ vào Thái Nhất, tức giận đến phát run. Thái Nhất nhặt nói, nóng giận hại đến thân thể, đạo hữu nhiều chọc tức một chút, không chừng có thể trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hắn cướp được vạn thần đồ, tâm tình rất tốt. Cái này linh bảo đơn giản cùng bọn hắn thần tiên một mạch là tuyệt hảo phối hợp. Về sau sắc phong chư thần, không cần tiên đế phong thần bảng cũng được. A đạo hữu, tỉnh táo điên đảo tiên tử nhìn xem vây lại Thái Vi chư thần, nàng mày ngài cao lại, lần này chúng ta sắp xong rồi. Các vị đạo hữu, lại nghe ta một lời. Huyền Khanh gọi lại đang muốn thêm một bước động tác Thái Vi chư thần. Mê hoặc, theo ta cùng một chỗ dùng thiên nhai chỉ xích thần thông. Nguyên Hoàng hai mắt tỏa sáng, thiên nhai chỉ xích. Đúng. Đánh nửa ngày, Huyền Khanh cũng không gặp Hồng Quân dùng mấy món linh bảo. Thậm chí ba thi đều chỉ xuất hiện một vị. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Hồng Quân ác thi, bản thân thi cũng không tại cái này, sớm mang theo linh bảo rời đi. Huyền Khanh khi nhìn đến Vô Cực Chi Địa cung điện lúc, đã cảm thấy cảnh tượng này có điểm giống cái nào đó chỗ đặc thủ Tử Tiêu cung. Như vậy, phân bảo nhai xem như Tử Tiêu cung tiêu chí phong cảnh, có thể hay không liền tại đây phụ cận hỗn độn bên trong đâu. Vừa nghĩ đến đây, Huyền Khanh cùng Nguyên Hoàng sóng vai hai lập, gần như đồng thời dùng ra thần thông. Thiên nhai chỉ thước, quanh không gian chấn động kịch liệt. Một mặt vách núi từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy trên vách núi, bảo quang trùng thiên, một kiện lại một kiện linh bảo lấp lóe bên trong. Hồng Quân cái kia ước vạn năm không đổi bình tĩnh biểu lộ, cuối cùng động dung. Hắn trợn to hai mắt, lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng thần sắc. Cơn mờ nở. Chương 323 Hồng Quân té ngã, đem thắng lợi tiến hành tới cùng. 1. Chương 323 Hồng Quân té ngã, đem thắng lợi tiến hành tới cùng. 1. Thời gian trở lại nửa khắc đồng hồ trước đó. Vô Cực Chi Địa một bên khác, hai vị đạo nhân đang canh giữ ở trên phân bảo nhai. Bọn hắn trong đó một cái đầu đội chín tiên đạo quan, xuyên vô cực tử hà chi áo, tay trái nắm nước sạch bình bát, hung thần ác sát. Một vị khác đầu đội như ý đạo quan, xuyên không rảnh tạo hóa chi áo, sau lưng 3000 pháp tắc thần quang hiện lên, diễn hóa 3000 đại thế giới. Đây chính là Hồng Quân ác thi quân tiên đạo người bản thân thi Hồng Nguyên đạo nhân. Chính như Huyền Khanh sở liệu, hai vị đạo nhân nhận được Hồng Quân chỉ lệnh, canh giữ ở trên phân bảo nhai, để tránh lần này Hồng Quân lật thuyền không có cơ hội đông sơn tái khởi. Hồng Nguyên, ngươi nói bản tôn lần này sẽ không cảm a? Ác thi quân tiên đạo người ngắm nhìn tại chỗ rất xa chu tiên đại trận, lòng mang ác ý mà đo lường được. Bản tôn nếu là không còn, chúng ta còn có thể tồn tại sao? Bản thân thi Hồng Nguyên đạo nhân khí định thần nhàn nhìn xem hỗn độn bên trong phong cảnh. Cái này mênh mông hỗn độn, ngoại trừ đen, vẫn là đen. Ác thi quân tiên đạo người cười ha hà nói, bản tôn nếu là không còn, chúng ta đương nhiên có thể tồn tại. Tam thi chứng đạo pháp thế nhưng là có thể để cho bản tôn cùng ba thi đều chứng đạo pháp môn. Chúng ta cùng bản tôn liên hệ là lẫn nhau thống nhất lại độc lập với nhau. Chúng ta mà chết, bản tôn có thể đem chúng ta vớt trở về. Bản tôn mà chết, chúng ta cũng có thể đem bản tôn cứu trở về. Ác thi quân thiên đạo người nói, bằng không bản tôn để chúng ta tại cái này trông coi làm gì? Còn không phải lo lắng Thái Vi viên xuất kỳ chế thắng, đem chúng ta một mẹ hốt gọn. 1:16:99.7:22:59 tuy nói bằng vào chúng ta đối với bản tôn hiểu rõ, hắn lật thuyền khả năng tinh chất cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà bên trong chấp nhóm này, phân bảo nhai khẽ chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoát một vệ thần quang thoáng qua, cả tòa phân bảo nhai cùng vô số linh bảo trực tiếp tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Bảo đâu? Chúng ta linh bảo đâu? Trên phân bảo nhai, Hồng Quân ác thi quân tiên đạo người bản thân thi Hồng Nguyên đạo nhân một mặt ngậm bực mà nhìn xem tứ phương. Chu tiên trong vũ trụ, phân bảo nhai từ trên trời giáng xuống sau đó, bảo quang trùng thiên. Thái Vi chư thần trợn cả mắt lên, từng cái hô hấp trở nên dồn dập một chút. Trước đó biết Hồng Quân linh bảo nhiều, không nghĩ tới linh bảo nhiều như vậy a. Nguyên Hoàng tâm niệm vừa động, phát giác được một chút hữu duyên chi vật, ngũ hỏa thất cầm phiến, âm dương nhị khí bình, phi yên kiếm, chiếu thiên ấn, vạn quả ấm. Chuẩn Đề gần như trong nháy mắt liền cảm ứng được một chút linh bảo đang kêu gọi chính mình. Tiên tiên nhân trùng túi, tiên tiên kim bát, gấm lan cà sa, tiên tiên cửu hoàn tích trượng, long hổ kim cương sử, hắn nói lẩm bẩm, mắt buốt tinh quang. Nữ oa nhìn lướt qua, từng kiện linh bảo phát ra hào quang lóng ánh. Có nhân duyên bạc, sơn hải châu, tiên tiên ngọc tỷ bà, thiên địa người tam huyễn hoàn tứ hải bình. Thái thượng cũng nhìn thấy cái này đến cái khác bước lên tử quang đám mây. Huyền đô thiên lê đâu xuất tử diễm, vô tự thiên thư, ngũ quang hạt, phi vân giản long phượng cầm, càn khôn đồ ngoại ra, còn có hoàng tuyển bạch ngọc khuê, tiên thiên chiêu một tiên, nhật nguyệt du một lệnh, huyết phủ lấy mạng sách, thiên cơ sấm, phệ linh châm, hóa huyết thần đao, tứ tượng tháp, long hổ như ý, nhật nguyệt châu, kim hà quan, đa bảo tháp, túi càn khôn, kim phượng châm, long ngâm tiêu, chỉ mệnh đao, phong lôi kéo, như ý nang mấy ngàn cái linh bảo. Thái vi chư thần hoặc nhiều hoặc ít đều cảm ứng được có linh bảo đang kêu gọi chính mình. Những thứ này linh bảo đều cùng chúng ta hữu duyên. Huyền Khanh hét lớn một tiếng, cầm trong tay phong thần bảng dâng lên, vô số kim quang phun trào, hướng về phân bảo nhai chủ tới. Đúng, những thứ này linh bảo đều cùng chúng ta hữu duyên. Thái vi chư thần cực kỳ hưng phấn, bọn hắn các hiện thần thông, hướng về trên phân bảo nhai linh bảo chủ tới. Quản hắn hữu duyên vô duyên, cướp được chính là duyên. La hầu dưới chân diệt thế hắc liên phân ra 108 cánh hoa, giống như từng tòa thế giới đồng dạng bao lại một chút bảo quang. Thái nhất tế ra hỗn độ trùng, từng trận tiếng chuông truyền vang bạc cổ. Vọng thư đẩy ra minh nguyện bảo giám, vô tận nguyện hoa hóa thành lưu quang bay vào phân bảo nhai. Minh Hà trực tiếp phân hóa 1,8 tỷ vạn huyết thần tử, cùng nhau liền xông ra ngoài. Trấn Nguyên tử tung ra tay áo tử, tụ lý cản khôn phát huy đến cực hạn. Còn có Thái thượng, Phục Hy, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Nguyên Hoàng nhao nhao ra tay. Nhiều như vậy linh bảo tại phía trước, không cướp nói còn nghe được sao? Lấy ra a ngươi. Thái vi chư thần các hiện thần thông, an cấp hồng quân bảo khố. Không hồng quân bình tĩnh không thể. Hắn giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Tới. Hồng quân vô đạo quan, tam quang lóe ra, thủy khí xoáy quanh. Canh giữ ở ngoài trận ác thi quân thiên đạo người bản thân thi hồng nguyên đạo nhân xuất hiện. Cùng bọn hắn cùng nhau xuất hiện còn có khai thiên tam bảo một trong bản cổ phiên. Chỉ thấy hồng quân bước về phía trước một bước. Ầm ầm. Hắn thúc giục bản cổ phiên đáng sợ nhất sát phạt. Thiên địa cùng thương, vạn vật cuối cùng. Bản cổ phiên lay động, vô thượng kiếm ý phát ra. Hỗn độn kiếm khí ngang dọc cắt chém hỗn độn như cắt đậu hũ, một phương hỗn độn bị cắt cái phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi thanh trọc phân, khắp nơi phong thủy sinh, khắp nơi địa hỏa diễn. Trong lúc nhất thời, xé rách hồng mông hỗn độn sức mạnh, nát bấy chư thiên thời không thần uy triệt để bộc phát. Chu thiên vũ trụ trong nháy mắt lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, hồng quân ba thi hướng thẳng đến Huyền Khanh bọn người vào tới. Nháy mắt, đại đạo huyền huyền minh minh, pháp tác quang ảnh chồng chất. Vô số trong thời không đều xông ra một vị hồng quân đạo nhân. Bọn hắn xuất hiện sau đó chỉ là một động tác nhược quyết. Tiếp đó, tự bạo. Cơ mờ nở. Lần này đến phiên Thái vi chư thần mù. Cướp hai cái linh bảo, trực tiếp chơi tự bạo. Hồng quân lão đạo này điên rồi. Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương, điên đảo. Câu Trần cũng hoảng hốt chạy bừa mà chạy trốn. Cho tới bây giờ cũng là ta hồng người nào đó cướp người khác, các ngươi cũng dám cướp ta. Chết hết cho ta. Vô số hồng quân tại thời khắc này khởi động tự bạo chương trình. Bàn cổ phiên hủy diệt chư thiên sức mạnh cùng hồng quân tự bạo sức mạnh bộc phát. Vô lượng quang huy nở rộ, năng lượng kinh khủng hướng tứ phương phát tiết, vô tận hỗn độn tạo nên thời không sóng lớn, chôn vùi hết thảy. Ầm ầm. Thời không trường hà bầu trời, đen như mực thuyền nhỏ tại trong sóng gợn lăn tăn trụ quang phiêu đãng. Sóc con đỉnh đầu mang theo mũ rộng đành, phủ lấy một cái tiểu áo choàng, trong tay nắm một cây dài can, đang đứng ở mạn thuyền câu cá. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình can, quên Tuế Nguyệt, không biết xuân thu. Nhưng vào lúc này, thuyền nhỏ bỗng nhiên một hồi lắc lư. Sóc con đội vàng hấp tấp thu cán, bên trên cá, bên trên cá. Khu cụ bên trên cái gì cá? Dầm dầm âm thanh, một tôn rong chơi ở thời không trường hà tiên tiên thần linh tử trong bậu đầu nhánh sông đi ra, leo lên độ thế chi chu. Hắn thân mang huyền y, eo buộc ngai lưng ngọc, khuôn mặt tuấn giật, anh tư bộc phát, chỉ là gương mặt phụ cận mấy sợi sợi tóc có sơ qua lộn xộn. Huyền Khanh. Sóc con ánh mắt ngây ngốc một chút, sau đó nổi giận nói, lại không câu đi lên thật cá. Một bộ bạch tí người đưa đỏ đứng ở trên đầu, giống như nhanh nhẹn quân tử, mặt mỉm cười mà nhìn xem xuất hiện Huyền Khanh. Ta còn tưởng rằng lần này bản tôn ngươi sẽ lật thuyền đâu. Lật thuyền? Cái kia không có khả năng. Huyền Khanh hừ nhẹ một tiếng, hắn hơi sửa sang lại một cái dáng vẻ. Tiếp đó, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá thu hoạch thiếu đi đó là thật. Nhìn xem lại không có câu lên cá sóc con, Huyền Khanh lắc đầu, tiểu tùng, ngươi từ bỏ đi, ngươi đang câu cá phương diện này có thể không có gì thiên phú. Không bằng ta cho ngươi đổi một cái mới trang bị. Nói xong, Huyền Khanh tiện tay từ trong tay áo lấy ra một mặt vàng óng ánh lưới đánh cá. Đây là tiên thiên linh bảo xương mù lộ lưới càn khôn, ngươi về sau có thể đánh cá. Sóc con nhìn một chút cần câu trong tay, lại nhìn một chút Huyền Khanh đưa ra xương mù lộ lưới càn khôn. Cuối cùng, nó đem đầu đốn éo, lấy đi. Nhanh lấy đi. Ai cần ngươi lưới? Thật không muốn. Huyền Khanh cười hỏi. Không cần. Kiên quyết không cần. Sóc con ánh mắt sáng ngời có thần, hắn nhìn mình chằm chằm cần câu, nghĩa chính từ nghiêm nói, ta câu cá là đơn thuần vì cá sao? Đó là vì hưởng thụ câu cá khoái hoạt. Cầm lưới bắt cá, một điểm kêu ý tứ cũng không có. Ta tình nguyện trông coi khoảng không cắn cũng không cần cái này lưới. Câu không bên trên một đầu không việc gì, ta căn bản muốn không quan trường 323 hồng quân té ngã, đem thắng lợi tiến hành tới cùng. 2, chương 323 hồng quân té ngã, đem thắng lợi tiến hành tới cùng. 2, tâm. Gặp sóc con kiên trì như vậy, Huyền Khanh cũng liền đem xương mụ lộ lưới càn khôn chuyển giao cho người đưa đỏ. Người đưa đỏ vui vẻ nhận lấy, về sau bắt cá cũng không cần cầm thuyền mái chèo. Dầm dầm lại một tôn thân ảnh to lớn tắm rửa chu quang, bước ra thời không trường hà nhanh sông, leo lên độ thế chi chu. Lao đạo này thật cấp nhân a. Thái thượng một bộ phong trần phó dạ tử, thái vi thần trang bên trên tràn đầy dấu vết tháng năm. Hắn đem trạng thái của mình đổi mới một hồi lâu, lúc này mới khôi phục lại. Huyền Khanh nhẹ nhàng gật đầu, đạo hữu không có chuyện gì liền tốt. Lại chạy chậm một chút xíu, liền thật có chuyện. Thái thượng thổn thức không thôi. Hồng quân ngang dọc hồng hoang vô số năm tháng, cái kia là thực sự một điểm thua thiệt không chịu ăn á lại đi chậm một chút, đừng nói cướp người ta bảo bối, chính mình cũng phải giao phó tại vô cực chi địa, tiếp đó bị nhặt thi. Nói như vậy thật sự thua thiệt lớn. Bất quá lần này vẫn còn có chút thu hoạch, không có phí công đi một chuyến. Thái thượng đem suối quậy sự tình dứt bỏ, mặt lộ vẻ đủ cười. Hắn nhìn về phía Huyền Khanh, cười hỏi, đạo hữu đoạt bao nhiêu bảo bối? Huyền Khanh trả lời, so dự tính ít hơn nhiều, cũng liền 5-60 kiện a. Cũng liền 5-60 kiện. Thái thượng trừng to mắt, giống như là nhìn quái vật nhìn về phía Huyền Khanh. Hồng quân đều trực tiếp nổ. Dưới tình huống đó bảo mệnh còn không kịp đây, ngươi lại còn có thể cướp được 5-60 kiện linh bảo. Cũng là tiên thiên. Thái thượng bất tử tâm địa hỏi một câu, trên phân bảo nhai thật ra có không ít hậu tiên chi vật. Đương nhiên. Huyền Khanh chuyện đương nhiên nói, không phải tiên thiên linh bảo ta cướp tới làm gì. Hắn đưa tay dương lên lên, tay áo từ bên trong bay ra từng đạo tia sáng. Hoàng tuyên bạch mà khuê, tiên tiên chiêu hồn thiền, nhật nguyệt du hồn lệnh, u minh tam xoa kích. Các loại linh bảo dạng lời rực rỡ. Thái thượng tự bế. Ngươi đoạt bao nhiêu? Huyền Khanh hỏi. Thái thượng rỗi ra ba ngón tay. 30 kiện. Cái kia còn được a? Là 3 kiện. Thái thượng thở dài một tiếng, một kiện là huyền đô thiên lê chính là hình sát chi khí, một kiện là cán khôn đồ, là khốn người chi bảo, một kiện là ngọc tịnh bình. Vật này công năng cùng ta cái kia hồ lô không sai biệt lắm, có thể dùng để thu người. Huyền Khanh gật đầu, không tệ không tệ, cái này ba kiện linh bảo cũng không tệ. Thái thượng nhìn xem sau lưng Huyền Khanh đồng bền tiên thiên linh bảo, hắn cứ thế không có có ý tốt đem thu hoạch của mình lấy ra. Chiến tích quá kém. Tăng thêm trước đây 24 khỏa định hải thần châu, cũng mới 4 kiện, bộ. Tính toán, không nói cái này, chúng ta vẫn là vớt một chút thần tinh đạo hữu a. Thái thượng đội vàng đổi chủ đề. Thái vi chư thần thu hoạch ít hơn nữa, đó cũng là có thu hoạch. Tổ long trực tiếp mất, sao là một cái chữ thảm phải. Vớt, đương nhiên muốn mỏ. Một bên người đưa đỏ cười nói, hắn cũng đã tới ta cái này, độ thế chi chu nhớ kỹ khí tức của hắn, chúng ta bây giờ chính là đi vớt thần tinh đạo hữu. Bất quá trước lúc này, ta nhưng phải cho hắn chịu một nồi hoàn hồn canh. Nói đi, người đưa đỏ thuần thục dựng lên loa, lấy ra cái thìa, sau đó thêm nước, châm lửa, phóng liệu, máy. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, không bao lâu sau đó thuyền nhỏ bên trong liền bay ra khỏi từng trận mùi thơm. Người đây là hoàn hồn canh. Thái thượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem trong nồi. Huyền Khanh đem hắn kéo đến một bên, nói, yên tâm đi, tại nấu canh một khối này, người đưa đỏ là chuyên nghiệp. Phải không? Thái thượng bán tín bán nghi. Ngươi muốn câu cá sao? Huyền Khanh không biết từ chỗ nào lấy ra hai cây cần câu. Có thể câu đi lên. Thái thượng như có như không nhìn thoáng qua lại khoảng không câu sóc con. Chi 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 sóc con tức giận đến nhảy dựng lên, đặt một chút thái thượng ngu bàn chân. Cái này chọc cho đám người cười ha ha. Thuyền nhỏ tại trên thời không trường hà lại phiêu đãng tới một hồi, người đưa đỏ nói, đến chỗ rồi. Thần tinh đạo hữu liền trầm luân ở mảnh này thủy vực bên trong, xem các ngươi ai có thể cứu hắn ra. Vậy tất nhiên là ta ạ. Sóc con vỗ ngực một cái, tràn đầy tự tin. Hô hô hô, hai người một chuột an vị tại mạn thuyền chỗ thả câu. Huyền Khanh, lần này vây giết hung thú tộc xuất hiện chỗ sơ suất, chúng ta lần sau lúc nào mới có thể tìm được thời cơ triệt để đẻ chết bọn hắn? Cái này khó mà nói. Huyền Khanh trả lời, chân thực ma thần mặc dù chết, nhưng mà hắn đạo quả còn tại, đạo khí cũng còn tại. Có lẽ thần lịch tìm được một vị ma thần người thừa kế thừa chân thực ma thần hết thảy. Cũng không biết vị này người thừa kế cuối cùng là độc lập mà ngưng tụ ra chân thực đạo quả vẫn là trở thành chân thực ma thần lần nữa hồi phục vật dẫn. Ngược lại hiện nay hắn còn để lại sức mạnh đã phát huy tác dụng, ta tại hung thú tộc can bài hậu chiêu thật tại bị gạt bỏ. Lại thêm bọn hắn trải qua cái này một nạn sau đó, sẽ hoàn toàn tại hồng hoang đứng vững gốc chân, đại kiếp ảnh hưởng sẽ càng ngày càng lớn, không bao lâu nữa, ta cũng khó có thể trưởng khống bọn hắn động tĩnh. Thái thượng nghe vậy, gật gật đầu, theo lý thuyết còn có thể trưởng khống thôi. Thần lịch đang tại thoát ly cái này trưởng khống phạm vi. Huyền Khanh xem như thừa nhận. Thái thượng nghe xong, nụ cười trên mặt càng lớn, xem ra hắn cách cái chết không xa. Ngữ khí của hắn tương đương chắc chắn. Lấy Thái thượng đối với Huyền Khanh hiểu rõ, đối phương tuyệt sẽ không để cho một cái mất khống chế nhóm người phạm tội tùy ý tại hồng hoang tàn bộ. Khi hung thú tộc triệt để thoát ly Huyền Khanh mong muốn bên ngoài một khắc này, liền mang ý nghĩa kết thúc trận này đại kiếp thời điểm đến. Hồng quân làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không lại cắm một tay? Một bên Tiểu Tùng cũng gia nhập nói chuyện phiếm đội ngũ. Nó có hơi oán giận nói, lão đạo này yêu nhất xen vào chuyện bao đồng. Trước đây ta cũng chỉ là nghĩ tại hồng hoang hốn ngày tử, kết quả giá hỏa này thế mà tự mình đến chắn ta. Cũng chính là ta chạy nhanh, bằng không chắc chắn đến thua bởi trong tay hắn. Hồng quân lại độ quấy nhiễu khả năng không lớn. Huyền Khanh phân tích nói, hắn mặc dù cùng chúng ta không phải một nhóm, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đứng ở hung thú trận doanh cái kia vừa đi. Mỗi lần xuất thủ ta đoán chừng Hồng quân tại hung thú tộc hoặc hỗn độn ma thần trên người có cái gì mưu đồ, bằng không không đến mức bước lên đắc tội chúng ta phong hiểm hạ tràng can thiệp. Ta cũng cảm thấy. Thái thượng gật gật đầu, nếu không phải là có cái gì kế hoạch, Hồng quân thật không đáng lúc này trêu chọc bọn hắn. Đương nhiên, thật ra lần này nếu không phải Huyền Khanh trực tiếp tìm được Hồng quân giấu ở đâu, bọn hắn Thái Vi Viên chắc chắn cũng phải ăn cái này thua thiệt. Hồng quân đánh hung thú tộc chú ý làm gì? Tiểu Tùng xem như ngày xưa ngũ hành ma thần, đối với hung thú tộc đám kia đạo hữu vẫn là thật bội phục. Đối mặt bàn cổ đại phủ sau đó, bọn hắn còn có thể nhặt lên lật đổ hồng hoang dũng khí. Tiểu Tùng tự hỏi không làm được đến mức này, cho nên hắn trực tiếp nhận rõ thực tế, thật sớm lựa chọn nằm ngửa. Nếu như không tất yếu, hắn đều không muốn tiến vào hồng hoang chân giới. Cái này cũng không biết. Huyền Khanh lắc đầu, không đến cuối cùng, ai có thể biết Hồng Quân dự định làm gì? Không chừng hắn ghi nhớ những cái kia hỗn độn ma thần di sản, không muốn để cho bọn giá hỏa này cuối cùng rơi vào trong tay chúng ta. Vậy chúng ta Thái Vi Biên kế tiếp có tính toán gì? Thái Thượng hỏi, tiếp tục chiến lược chư thiên vạn giới, vẫn là tập hợp lại, trải rộng lưới, đuổi bắt hung thú. Huyền Khanh thái độ kiên quyết nói, đương nhiên là đem thắng lợi tận cùng tiến hành. Phù phù nha, ta đã trúng. Lúc này, Tiểu Tùng Hưng vui như điên, ta cuối cùng bên trong cá. Nhanh, cầm thuyền mái chèo tới. Huyền Khanh cùng Thái Thượng thấy thế, đều thu hồi cần câu. Người đưa đỏ đợi đến Tiểu Tùng đem một đuôi màu vàng thời không cá bơi kéo tới mạn thuyền, hắn cơ lấy thuyền mái chèo, đột nhiên đập xuống. Bành! Cực lớn bọt nước gây nên, con cá trực tiếp bị nện hôn mê, lật lên trắng cái bụng. Người đưa đỏ dùng lưới càn khôn đem hắn vớt đi lên. Tiếp đó liền đem cái này đuôi màu vàng thời khắc cá bơi ném vào chuẩn bị xong trong nồi. Chớ đã, hoàn hồn canh là dùng như vậy. Thái Thượng nhắm mắt, đội vàng hô. Biết đến cho là ngươi là cứu người, không biết còn tưởng rằng ngươi là ăn cá đây này. Chính là dùng như vậy a. Người đưa đỏ nói, đạo hữu, ngươi không cần chất vấn tính chuyên nghiệp của ta. Nhị đệ ngươi đừng kích động đi. Huyền Khanh cười ha hả lôi kéo Thái Thượng ngồi vào một bên. Chúng ta chờ lấy ăn. Khu khu, chờ lấy thần tinh đạo hữu uống chén canh sau đó, liền có thể biết có phải hay không đang cứu người. Thái Thượng lúc này mới ngồi xuống. Tiếp đó hắn liền gặp được người đưa đỏ bắt đầu cho kim sắc cá bơi lột lân phiến. Thái Thượng kinh ngạc, ngươi lột lân phiến làm gì? Người đưa đỏ giảng giải, từ trong thời không trường hà quay về, cần thoát thai hoang cốt, đây là bình thường giải cứu quá trình. Nói xong, người đưa đỏ liền đem kim sắc cá bơi vậy ngược cho rút. Thái Thượng khỏe miệng giật một cái. Hắn yên lặng nhìn bên người Huyền Khanh một mắt, chỉ thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần. Thái Thượng lại nhìn một chút trong nồi cá vàng, hắn cũng dứt khoát nhắm mắt lại. Đi qua người đưa đỏ một hồi bận rộn sau đó, hắn đông nhiên a nói, kim lân há lại là trong nồi vật, vừa gặp phong vân biến hóa long. Thần tinh đạo hữu, lúc này không về, chờ đến khi nào? Giang giáp thời không trường hà phía trên phong vân hội tụ, một đạo sáng chói kim quang từ trong nồi bay ra. Đa tạ đạo hữu. Tổ Long vừa xuất hiện, liền hóa thành một vị phong thần tuấn tú tiêu sái đạo nhân. Tổ Long xoay người lại, hướng về Huyền Khanh cùng Thái Thượng chắp tay, đa tạ thiên đế, đa tạ cảnh diệu đạo hữu. Bì bì, ngươi như thế nào không cần cảm ơn ta đâu? Tiểu Tung ngửa đầu, bất mãn nói, là ta đem ngươi câu lên tới. Tổ Long cúi đầu xem xét, không khỏi mỉm cười. Hắn ngồi xuống, hướng về Tiểu Tung ôm quyền, cũng đa tạ đạo hữu. Cái này còn tạm được. Tiểu Tung cười hì hì nói, ngươi nếu có thể cho thêm ta mấy lần cơ hội liền tốt, như thế ta sẽ rất vui vẻ. Tổ Long không biết trả lời như thế nào. Cũng may, Huyền Khanh vì đó giải vây, thần tinh đạo hữu, chúng ta về trước Thái Vi Biên a. Hảo. Huyền Khanh ba người hướng người đưa đỏ cùng Tiểu Tùng chào từ biệt, bắt đầu trở về Hồng Hoang. Tiểu Tùng hướng bọn họ phất tay, nhớ kỹ thưởng tới a. Dọc theo đường đi, Thái Thượng hướng Tổ Long giới thiệu hắn sau khi chết phát sinh hết thảy. Tổ Long vừa nghe đến đại gia cướp bóc Hồng Quân, hắn lập tức bóp cổ tay thở dài, ai nha, cơ hội tốt như vậy, ta thế mà không có đi thành. Thái Vi Biên bên trong, đối với cấp linh bảo loại chuyện này, Tổ Long từ trước đến nay là tích cực nhất. Mà khi Huyền Khanh nói cho Tổ Long, là Hồng Quân đem hắn hố chết sau đó, Tổ Long càng tức giận hơn, Hồng Quân lao tặng, ngươi thiếu ta nhiều lắm. Nha, thần tinh đạo hữu đã về rồi. Cách đó không xa, Ma Tổ La Hầu đâm đầu đi tới. Luôn luôn cao lãnh hắn tựa hồ tâm tình rất tốt, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, chúc mừng đạo hữu quay về. Cùng vui cùng vui. Tổ Long chúc mừng La Hầu lấy được bức giết Hồng Quân chiến quả. Rút Hồng Quân bảo khố, ép Hồng Quân trực tiếp lấy ba thi tự bạo phá cục, cái này cũng không phải chính là bức giết sao? Quá khen, đây đều là thiên đế cùng mê hoặc công lao. La Hầu cũng không dành công tự ngạo. Nếu không phải cuối cùng Huyền Khanh cùng Nguyên Hoàng đem Hồng Quân phân bảo nhai cho Triệu Hoán đi ra, Hồng Quân thật đúng là không đến mức tức giận. Cái kia Thiên Nhai chỉ xích thần thông, cũng làm cho đại gia trưởng kiến thức. Tổ Long Thán cũng nói, nên nói không nói, không hổ là mê hoặc a. Những thứ này không đứng đắn nhưng là lại có hiệu quả thần thông, là mê hoặc thượng tôn có thể sáng tạo ra. Thái Vi Viên sắp tới, đạo hữu nhớ kỹ thay đổi thần trang. La Hầu đống nhiên nhắc nhở. Tổ Long bay về sau đó, mặc chính là thường phục. Cũng không biết là đi tìm cái nào một bầu nhược thủy thời điểm đã dùng qua hình tượng. Hảo. Tổ Long lúc này đổi lại thủy diệu thần tinh thượng tôn thần trang. Đám người trở lại Thái Vi Biên. Phúc Hy, Nữ Hoa, Thái Nhất, Vọng Thường, Minh Hà mấy người cũng lần lượt quay về. Thời khắc cuối cùng, tất cả mọi người không lo được lẫn nhau, chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn rút đi. Ngoại trừ Phúc Hy cùng Nữ Hoa trạng thái tốt đẹp, mặt khác mấy vị thần linh hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chật vật. Bất quá đại gia đến Thái Vi Biên sau đó, toàn bộ đổi lại chuyên trúc thần trang, nhìn qua tinh thần sung mãn. Cái này khiến La Hầu cao hứng phi thường. Thần tinh đạo hữu trở về. Thiên đế động tác coi là thật nhanh a. Đám người gặp Tổ Long nhanh như vậy liền trở về, nhao nhao chúc mừng. Tổ Long cười nhìn về phía chư thần, các vị đạo hữu vô thanh vô tức chỉ làm một món lớn, thực sự là hâm mộ chết ta. Yên tâm, còn có cơ hội. Bên cạnh một Diệu Tuế tinh thượng tôn Phục Hy vỗ bả vai của hắn một cái. Vậy ta có thể chờ. Chư thần lại nói đùa một hồi. Huyền Khanh gõ gõ hỗn độn bàn giải, tuyên bố chính thức mở ra hội nghị. Lần này hội nghị ý nghĩa chính rất đơn giản, chỉ có 7 chữ đem thắng lợi tiến hành tới cùng. Chương 324 La Hầu đi sứ tiên đỉnh, trong động tiên giới suy nghĩ, 1, chương 324 La Hầu đi sứ tiên đỉnh. Trong ngộng thiên giới suy nghĩ, 1, Thái Vi Biên. Huyền Hoàng công đức ngưng tụ ra đem thắng lợi tiến hành tới cùng 7 cái chữ lớn, tuyên cáo lần này đại hội ý nghĩa chính. Huyền Khanh nói, bởi vì Hồng Quân đạo nhân ngăn cản, đưa đến chúng ta trận chiến này thất bại, hung thú tộc đại bộ phận tinh nhuệ có thể đào thoát, thu được phát triển thêm một bước cơ hội, Hồng Hoang chân giới hòa bình đại nghiệp bởi vậy gặp khó. Đào tẩu hung thú tộc tất nhiên làm trầm trọng thêm mà làm hại Hồng Hoang, xâm lược bạt tộc, tai họa sinh linh, đến lúc đó hung thú đại kiếp trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Huyền Khanh vừa nói hai câu, liền nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa đạo hữu, một đoạn này phải nhớ tại Tuế Nguyệt trên sử sách.
Ân.
Thái Bi lên nữ hoa lấy ra Tuế Nguyệt sách sử, tại Hồng Quân đạo nhân từng đống tội ác phía trên, lại tăng thêm một bút. Xem như Thái Bi viên sử quan, nữ hoa đương nhiên phải đứng ở người thắng góc độ trách cứ Hồng Quân. Phát giác được nữ hoa đang chủ động ghi chép nội dung hội nghị, Huyền Khanh có hơi vui mừng gật gật đầu. Hắn cao giọng nói, cho nên, vì cứu vãn chư thiên vạn giới nguy vong cục diện, vì duy trì Hồng Hoang vạn tộc hòa bình phát triển, cũng vì chúng ta Thái Vi viên lâu dài đại kế, chúng ta nhất thiết phải thừa thắng xông lên, phát động đối với hung thú tộc cuối cùng mấy quét, đem thắng lợi tiến hành tới cùng. Đối với thiên đế cái này đề nghị chúng ta là tán thành. Trên mặt trời Tôn Thái Nhất nói, thế nhưng là trận chiến này cũng nói hung thú tộc thực lực không thể khinh thường, đại la cấp bậc hung thần, ma thần viễn siêu tại chúng ta Thái Vi viên, cũng chỉ có một nhà chúng ta đối với hung thú tộc tiên chiến, cái này cuối cùng vây quét cũng không chắc chắn có thể thành công a. Cho nên chúng ta cần liên hợp toàn bộ Hồng Hoang thế lực, tới phát động trận này đại quyết chiến. Huyền Khanh thần sắc nghiêm túc mà nói, hủy diệt hung thú, không chỉ là chúng ta Thái Vi viên chuyện một nhà, càng là Hồng Hoang vạn tộc chuyện. Chỉ có đem hung thú tộc tiêu diệt tại trong Hồng Hoang vạn tộc sinh linh ông dương đại hải, mới xem như thực sự kết thúc trường hạo kiếp này. Thiên đế cao kiến. Nguyên Hoàng cùng Tổ Long đối với cái này rất tán thành. Xem như một phương thế lực lớn chi chủ, bọn hắn nữa thích bộ này thỏa thuận. Lời nhất định xưng Hồng Hoang, đi nhất định vì chúng sinh. Nâng cao đại nghĩa cơ sĩ, mới có thể tốt hơn tuyên dương nhà mình tôn chỉ a. Thậm chí hung thú tộc bộ kia lấy nhất tộc thống ngự vạn tộc lý luận đều là vô cùng tốt tư tưởng. Vô luận là Long tộc vẫn là Phượng Hoàng tộc đều quyết định hấp thu hung thú tộc lý luận vì đó sử dụng. Thống ngự Hồng Hoang, chứng đạo bản cổ, con đường này tất cả mọi người nghĩ thử một lần. Đại gia mạch suy nghĩ là tốt, thế nhưng lại như thế nào thì hành đâu? Thái Âm thượng tôn vọng thư hỏi, chúng ta Thái Vi viên cùng Hồng Hoang vạn tộc liên hệ cũng không tỉ mỉ, rất nhiều thế lực lớn bên trong có thể cùng chúng ta một lòng cũng chỉ có La Hầu đạo, Hữu Ma đạo. Vô luận là Hồng Hoang tiên tiên tam tộc, vẫn là Đông Đảo tán tu thế lực, chúng ta đều không thể xác nhận bọn hắn có thể hay không hưởng ứng chúng ta kêu gọi. Còn có chính là, Tiên đạo chi tổ Hồng Quân đạo nhân có thể hay không lần nữa đối với chúng ta kế hoạch tiến hành ngăn cản. Nếu như Tiên đạo bất động, vậy chúng ta còn cần phân tâm đối nó tiến hành phòng bị, bằng không thì bọn hắn lại đến đâm chúng ta một đao, đoạt thắng lợi cuối cùng trái cây, vậy phải làm thế nào cho phải? Thái Vi chư thần nghe xong, khẽ gật đầu. Thái Âm đạo hữu lo nghĩ không phải không có lý. Mê Hoặc thượng tôn Nguyên Hoàng ánh mắt khẽ nhúc đích, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhưng mà có một câu nói làm cho hảo, hữu hiệu câu thông là giải quyết ngờ vực vô căn cứ trọng yếu đường tắt. Cho nên ta đề nghị trước tiên điều động sứ giả đi cùng các đại thế lực tiến hành liên hệ, trung nâng đại sự. Chúng ta không đi liên hệ, lại như thế nào có thể biết đại gia không muốn cùng chúng ta kết minh đâu? Thần Tinh thượng tôn Tổ Long ở một bên gật gật đầu, Mê Hoặc đạo hữu nói rất đúng. Tiên Thiên Tam tộc cùng Tiên đạo có thể ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp định, vậy chúng ta liền có thể cùng Hồng Hoang vạn tộc ký kết Hồng Hoang vạn tộc đồng minh điều ước. Chỉ cần kiên trì câu thông, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, phụ chi lấy đại đạo chân lý, thế gian này không có nói không thông sự tình. Tổ Long cười ha hả nói, ta tự nguyện xem như sứ giả đàm phán, đi tới Kỳ Lân tộc hiệp đàm chuyện này. Thần Tinh đạo hữu vừa mới khôi phục liền nguyện ý dũng gánh chức trách lớn, đây là Thái Vi viên may mắn à. Đối với Tổ Long tự tiến cử hành vi, Huyền Khanh giúp cho độ cao tán thành. Có vị nào đạo hữu nguyện ý cùng với đồng hành? Ta. Mê Hoặc thượng tôn Nguyên Hoàng kích động nhất tay, đi Kỳ Lân tộc hữu dễ hiệp đàm, diều võ dương oai, sao có thể thiếu nàng đâu? Phải đi a. Nguyên Hoàng bố bộ ngực bảo đảm chứng đạo, ta cùng Thần Tinh đạo hữu cùng nhau đi tới, nhất định có thể thuyết phục Kỳ Lân tộc cải tà quy chính. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này còn không có xuất phát đâu, liền đem nhân gia Kỳ Lân tộc định nghĩa là tà chuyện này có thể thành tựu quái. Huyền Khanh bất động thanh sắc liếc Thái Thượng một cái. Thái Thượng lập tức hiểu ý, hắn lên tiếng nói, Mê Hoặc đạo hữu, vẫn là để ta cùng Thần Tinh đạo hữu cùng đi chứ? Cảnh Diệu đạo hữu muốn đi. Nguyên Hoàng nhìn một chút đối với ngồi Thái Thượng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, cũng được, đạo hữu là Thái Tố đại la, nói phán lời nói càng có lực uy hiếp. Kỳ Lân tộc chính là Hồng Hoang đại tộc, cao thủ nhiều như mây, đại năng như mưa, nếu là bọn họ nghĩ quần phải cùng chúng ta độc thủ, ngươi đi cũng có thể cho bọn hắn một chút giáo huấn. Mê Hoặc đạo hữu, nếu không thì ngươi theo ta đi Long tộc đàm phán, như thế nào? Thái Vi lên nữ hoa cảm thấy chính mình hẳn là cống hiến một phần sức mạnh. Đương nhiên có thể. Nguyên Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, không đi được Kỳ Lân tộc, đi Long tộc cũng không tệ a. Tuế Tinh thượng tôn Phục Hy biểu thị, vậy ta đi Phượng Hoàng tộc a, ai muốn cùng ta đồng hành? Ta đi. Minh Hà cười nói, ta còn chưa có đi qua Phượng Hoàng tộc tổ địa đâu, vừa bật đi được thêm kiến thức. Bây giờ Minh Hà đã sớm lớn lên, nói dối liền mắt cũng không nháy một cái. Hắn chưa từng đi Thiên Nam sao? Đây tuyệt đối là đi qua. Hắn lần trước ăn xong Chu Thiên vấn đạo đan sau đó, thế nhưng là tại Thiên Nam cùng Tiên Tiên Ngô Đồng ra tay đánh nhau. Thái Âm thượng tôn vọng thư đưa tay tại hỗn độn trên bàn dài nhẹ nhàng bung lên, mây mù quyển trục từ từ mở ra, hiển hóa ra một tòa thần sơn. Chuẩn Đế liếc mắt nhìn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vọng thư nói, đây là Tây Phương đại địa bên trên gần đây quật khởi một phương thế lực dài lưu sơn, kỳ chủ chính là Bạch Đế Thiếu Hạo. Bọn hắn đối với hung thú tộc lực độ đã kích mạnh phi thường, tuyệt không kém hơn Phượng Hoàng tộc. Lần này Tây Phương trong đại chiến, dài lưu sơn liên quân không thể bỏ qua công lao, thực lực cũng coi như không tệ. Ta cho rằng có thể cùng bọn hắn thêm một bước liên lạc, kết thành liên minh, trung nâng đại sự. Đạo Hưu nói cái này Thiếu Hạo, ta nghĩ ra rồi, Đông Phương còn có một cái Thái Hạo. Trên mặt trời Tôn Thái Nhất phất tay ở giữa, mây mù lan lộn, hình ảnh lại biến. Chỉ thấy trong bức tranh xuất hiện hơn 10 vị thần linh thân ảnh. Những thần linh này đều một phần của Thập Phương Thần Điện, Thập Phương Thần Điện chi chủ chính là Thái Hạo. Thái Nhất nói, Thập Phương Thần Điện cũng là mới quật khởi thế lực, hội tụ Đông Phương đại địa bên trên rất nhiều tán tu, thực lực cường đại, đáng giá lôi kéo. Tuế Tinh Thượng Tôn Phục Hy bất động thanh sắc nói, Đông Phương Thái Hạo, Tây Phương Thiếu Hạo, hai cái này không phải là cùng một tôn thần kỳ a? Từ danh hào đến xem, quả thật có chút giống. Quá Trắng Thượng Tôn Chuẩn Đề nhìn chằm chằm trong hình Thái Hạo làm bộ phân tích ra. Lúc này, Trấn Tinh Thượng Tôn Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn phanh vô vô hỗn độn bàn giải, nói, các ngươi nói, cái này hai tôn thần linh có khả năng hay không là cái nào đó thần linh hai cái đạo thân? Hô hô hô, chỉ thấy hỗn độn bàn giải mây mù cuộn cuộn, Thái Hạo cùng Thiếu Hạo hình tượng xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Bọn hắn bóng tối kéo rất nhiều dài, cuối cùng hóa thành một cái thấy không rõ khuôn mặt thần bí nam tử. Trấn Nguyên Tử ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào cái kia thần chương 324 La Hầu đi sứ tiên đỉnh, trong ngộng tiên giới suy nghĩ, 2, chương 324 La Hầu đi sứ tiên đỉnh, trong ngộng tiên giới suy nghĩ, 2, bí nam tử bắt đầu phân tích nói, sự tình có khả năng hay không là như thế này, hắn có lẽ mới là giải Lưu Sơn cùng Thập Phương Thần Điện sau đó chân chính trưởng công giả, chúng ta tạm thời xưng là Hạo. Hạo là một cái kẻ dã tâm, hắn mưu toan xưng bá hùng hoàng, nhưng mà vẫn không có cơ hội này. Thẳng đến hung thú đại kiếp đến, để cho hắn thấy được hy vọng. Hỗn loạn hồng hoang người người cảm thấy bất an, Đông Phương sinh linh tại hung thú trùng kích vào nguy như trồng trứng, Tây Phương sinh linh tại hung thú đổ sát phía dưới thê thê thảm thảm. Các phương thế lực lớn đều tại không thể ngăn cản hung thú tộc bước chân, huống chi thiên địa ở giữa những tán tu kia đâu. Nay liền cho Hạo một cái cơ hội, một cái tổ kiến chính mình thế lực cơ hội. Trấn Nguyên Tử càng nghĩ càng thấy phải có lý, hắn kích động nói, hắn phân hóa ra hai đại đạo thân, đồng thời tại Đông Tây Phương thế giới nâng cao chính nghĩa cơ sĩ, đồng thời biểu hiện ra thực lực tuyệt mạnh. Mà đây đối với những cái kia không nơi nương tựa tán tu tới nói chính là lực hấp dẫn thật lớn. Kết quả sau cùng đại gia cũng nhìn thấy, bây giờ Hồng Hoang Đông Phương tuyệt đại đa số tán tu cũng bắt đầu tụ tập tại Thập Phương Thần Điện dưới trướng. Mà Giải Lưu Sơn thống ngự Tây Phương đại địa bên trên số nhiều tán tu. Cái này một đông một tây hai thế lực lớn tại trong bất chi bất giác đã trở thành thiên địa ở giữa lực lượng không thể coi nhẹ. Trấn Nguyên Tử nói đến đây, thần sắc dần dần nghiêm túc đứng lên, nếu như bọn hắn thực sự là một vị nào đó thần linh thủ đoạn, vậy thì đại biểu cho đây là Hồng Hoang đại địa bên trên độc lập với Tiên Tiên Tam tộc, Hung Thú tộc bên ngoài thứ ngũ đại thế lực. Hung Thú tộc xong đời sau đó, bọn hắn chính là lớn thứ tư thế lực. Tiên Tiên Tam tộc nếu là xong đời sau đó, bọn hắn chính là đệ nhất đại thế lực. Bọn hắn trở thành Hồng Hoang đại địa bên trên đệ nhất đại thế lực sau đó sẽ nghĩ đến làm gì chứ? Sẽ muốn hướng chúng ta khởi xướng kiêu chiến. Trấn Nguyên Tử bờ môi khẽ run, hắn phảng phất thấy được lại một hồi đại kiếp tới, trời và đất tranh phong, để cho Hồng Hoang lại độ lâm vào hạo kiếp bên trong. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói, đến lúc đó, Hồng Hoang đại chiến lại nổi lên, chúng sinh lâm nguy a. Nhìn xem trách trời thương dân Trấn Nguyên Tử, Chuẩn Đề khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà giật một cái. Chính là ta Bạch Đế Thiếu Hạo ta như thế nào không biết mình mưu đồ lớn như vậy. Kiêu chiến Thái Vi Biên, đó không phải là ta đánh ta chính mình. Phục Hy cùng nữ hoa yên lặng liếc nhau. Các nàng rất muốn đối với Trấn Nguyên Tử nói một câu người suy nghĩ nhiều. Nhưng mà Phục Hy bây giờ là Tuế Tinh Thượng Tôn cũng không thể đi lên trực tiếp tự bạo xe tải, nói mình chính là Thập Phương Thần Điện chi chủ a. Ngay cả Nguyên Hoàng cùng Tổ Long trong lòng cũng có chút dở khóc dở cười. Tiên Tiên Tam tộc xong đời sau, Hạo Tán Tu liên minh sẽ trở thành Hồng Hoang cả vùng đất đệ nhất đại thế lực. Điều này có thể sao? Kỳ Lân tộc xong đời, chúng ta Phượng Hoàng tộc, Long tộc cũng sẽ không xong đời, đây là hai vị thủy tổ tiếng lòng. Chỉ có Huyền Khanh giống như là khám phá chân tướng, trực tiếp hỏi Trấn Nguyên Tử, đạo hữu hôm nay vai trò là thân phận gì? Ai? Thiên Đế nhanh như vậy liền phát hiện sao? Trấn Nguyên Tử một mặt kinh ngạc nhìn về phía Huyền Khanh. Nói xong, hắn vỗ đầu một cái đỉnh tinh quan, thần điện trên mái vòm lĩnh hàng tinh thần hạ xuống quang huy. Trấn Nguyên Tử soạt một cái đã biến thành một cái tròn vo chim nhỏ. Thu Trấn Nguyên Tử nhảy tới hỗn độn trên bàn, mở ra hai cánh, thư giãn dáng người, hướng về bái, mọi người tốt, ta hôm nay là yêu quý thuyết âm lưu tiểu mập thu. Mọi người đối với tiểu mập thu vừa rồi phân tích nội dung cảm thấy hài lòng không? Hài lòng xin cho tiểu mập thu khen thưởng 5 viên linh quả, cảm giác đồng dạng xin cho 3 viên linh quả, không hài lòng liền đưa ra một khóa linh quả. Thái Vi chư thần, thiệt thòi chúng ta mới vừa rồi còn nghe nghiêm túc như vậy. Tiểu mập thu đạo hữu, ngươi đối với hết ăn lại uống rất có thủ đoạn a. Trấn Nguyên Tử đối với chỗ ngồi, Minh Hà cảm khái nói, hắn cho Trấn Nguyên Tử thưởng 3 viên sao trời quả. Thái Hạo cùng Thiếu Hạo là một người, cái suy đoán này ta cảm thấy hợp lý. Trấn Nguyên Tử 10 phần tung tăng, hắn cao hứng kêu to, chiêm chiếp, đa tạ hư diệu đạo hữu khen thưởng. Ta cho 5 viên. Nữ hoa đem chính mình trao đổi 5 ngôi sao thần quả đưa ra ngoài. Tiểu mập thu đạo hữu, ngươi quả thực là thiên tài. Có âm mưu này bàn về tinh thần không đi viết thoại bản thực sự là đáng tiếc. Ta cho một quả, Quyền Đương nghe xong một cái cố sự. Thái Nhất cho phụ tăng quả. Ta cho 2 quả. Vọng Thư đưa ra Nguyệt Quế Tử. Sinh hoạt không dễ, thần linh mãi nghệ, ta cho 3 viên A, ủng hộ một chút đạo hữu. Huyền Khanh đưa ra 3 viên thần đảo. Thái Vi chư thần lục tục ngao ngoe đưa ra khen thưởng. Cuối cùng liền đến phiên Phục Hy. Trấn Nguyên Tử một mặt mong đợi nhìn về phía Phục Hy, Tuế Tinh đạo hữu cho rằng tiểu mập thu ngờ tới chính xác sao? Phục Hy nói, cái này cũng khó mà nói. Đạo hữu coi không ra. Trấn Nguyên Tử hỏi. Phục Hy cười nói, thiên cơ hỗn độn, ta nơi nào tính ra được a? Hắn cho ra 3 viên linh quả. Cái này khiến Trấn Nguyên Tử cảm thấy tiếc nuối. Nếu là Phục Hy khen thưởng 5 viên, cái kia trên cơ bản chính là chắc chắn rồi ở trong đó có âm mưu. Đáng tiếc, xem ra còn có khác âm mưu ta không có khai quật ra. Trấn Nguyên Tử nghĩ như vậy. Cuối cùng, Huyền Khanh quyết định liên hệ hai cái thế lực này. Trước tiên mặc kệ Thái Hạo cùng Thiếu Hạo là có phải có âm mưu, chúng ta trước mắt hàng đầu mâu thuẫn là giải quyết hung thú đại kiếp, những thứ khác cũng là thứ yếu mâu thuẫn. Cho nên nên liên hợp hay là muốn liên hợp? Hắn nhìn về phía Vọng Thư, nói, khổ cực đạo hữu đi một chuyến giải Lưu Sơn. Không có vấn đề. Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu. Thập Phương Thần Điện thì từ Thái Dương đạo hữu đi liên hệ. Huyền Khanh lại nhìn về phía Thái Nhất. Là Tiên Đình bên kia. Huyền Khanh do dự một chút. Tiên Đình bên kia từ để ta đi. La Hầu chủ động kéo qua đi sứ Tiên Đình nhiệm vụ. Hồng Quân An bị thua thiệt lớn như vậy, không đi lên dán khuôn mặt trào phúng, đơn giản có lỗi với cơ hội lần này. Huyền Khanh nhìn một chút La Hầu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, cũng được, vậy thì phiền phức đạo hữu. Không phiền phức, không phiền phức. Vừa nghĩ tới Hồng Quân lộ ra ăn phải con rồi một dạng biểu lộ, La Hầu liền trong lòng mừng thầm. Trấn Nguyên Tử lúc này nói, đạo hữu cũng phải cẩn thận à, chúng ta vừa mới mai phục Hồng Quân, bây giờ đạo hữu tiến đến Tiên Đình, vạn nhất bọn hắn trực tiếp trở mặt nhưng là không xong. Yêu Quý Thuyết Âm Nhu Tiểu Mập Thu nói tới lời nói này có lý có cứ. Thái Vi Chư Thần nhao nhao đưa ra tới 5 viên linh quả khen thưởng. Chỉ có La Hầu tràn đầy tự tin, yên tâm đi, Hồng Quân sẽ không làm gì ta. Tốt a. Trấn Nguyên Tử đem các đồng nghiệp khen thưởng đều nhận lấy. Hắn nói, vậy ta liền đi khác tiểu tộc quần đi một chút, thuyết phục bọn hắn phái đại biểu tới. Ai, đúng, chúng ta cử hành ở nơi nào vạn tộc liên minh đại hội đâu? Thiên giới. Thiên giới. Thái Vi Chư Thần kinh ngạc nhìn về phía Huyền Khanh. Thiên Đế muốn đem Chu Thiên Tinh không khai phóng sao? Dĩ nhiên không phải. Huyền Khanh nói, ta nói không phải trong thực tế thiên giới, mà là trong mộng thiên giới. Đại gia hai mắt tỏa sáng, cái này tốt. Tinh không đại chiến cũng không trôi qua bao lâu, nếu là trực tiếp khai phóng tinh không, thật nói không chừng có bao nhiêu tồn tại sẽ đục nước béo cò tới kiếm chuyện đâu. Trong mộng thiên giới cũng không giống nhau. Không chỉ có là hư ảo, hơn nữa mỗi một cái sinh linh đều có thể đi vào. Vô cùng bao dung. Hơn nữa trong mộng tạo thiên giới, độ khó rất nhỏ, cơ hồ không cần tiêu hao cái gì tài nguyên. Chỉ cần sức tưởng tượng. Trong mộng suy nghĩ, chính là thấy. Huyền Khanh cùng đại gia ước định một cái thời gian, 3000 năm sau, Thái Vi thiên giới đem tổ chức giới thứ nhất Hồng Hoang vạn tộc đại hội. Mặc kệ đến lúc đó tới bao nhiêu tồn tại, chúng ta đều đem đúng hạn tổ chức. Hết thể vì Hồng Hoang hòa bình, đại gia liền bắt đầu hành động a. Thái Vi Chư Thần đứng dậy, trăm miệng một lời nói, hết thể vì hòa bình. Minh giới, quỷ môn quan. Từng đội quỷ hồn tại các quỷ sai áp giải phía dưới tiến vào minh giới. Hai tôn cao lớn quỷ thần pháp tướng sừng sững ở bên trong hư không, kiểm sát vạn quỷ xuất nhập. Bên trái thần đồ thân mang ban lan chiến giáp, khuôn mặt uy nghiêm, tư thái thần võ, tay cầm kim sắc chiến kích, ước lý thì ở vào bên phải cánh cửa bên trên, một bộ chiến bào màu đen, thần sắc lộ ra rảnh rỗi thanh thản, hai tay cũng không thần minh, chỉ là nhờ ô dạ một trưởng nhẹ vô về đứng ngồi tại bên cạnh hắn cực lớn kim nhãn bạch hổ. Cái này chỉ kim nhãn bạch hổ chính là từ không minh đạo nhân địa hồn biến thành. Vong Xuyên đem đối phương địa hồn câu tới sau đó, căn cứ phế vật lợi dụng tâm tư, trực tiếp liền cho cái này chỉ kim nhãn bạch hổ an bài một cái giữ cửa cương vị. Nếu là thần đồ ước lũy phát hiện có cái gì không đúng quỷ hồn ý đồ trà trộn vào minh giới, cái kia bạch hổ liền sẽ tiến lên đem hắn một ngụm nuốt lấy. Cung nên đại đế. Huyền Khanh sau khi tan họp trực tiếp trở lại minh giới. Hai vị quỷ thần cung kính hành lễ. Cái kia kim nhãn bạch hổ cũng không dám lô mãng, trực tiếp phủ phục tại hư không, không lúc đích. Trấn thủ minh giới môn hộ, sao có thể không có thần minh. Huyền Khanh gặp ước lũy hai tay chống trơn, tay áo tử lắc một cái, một đầu tựa như nhuyễn tiên vi tác bay ra, rơi vào trong tay đối phương. Vật này có thể dùng ở trấn áp tà ma. Huyền Khanh nhìn lướt qua bạch hổ, có ý riêng. Về sau mang sủng vật đi ra ngoài, nhớ kỹ cái chốt dây thường tử. Đa tạ đại đế nhắc nhở, chúng ta nhất định ghi nhớ tại tâm. Ước Lũy lúc này biết rõ Huyền Khanh dụ ý, đây là lo lắng bọn hắn mang cái này chỉ kim nhãn bạch hổ đi ra ngoài, bị không minh đạo nhân cảm ứng được đâu. Ân. Huyền Khanh vượt qua quỷ môn quan, tiến vào minh giới. Bây giờ minh giới xây dựng sự nghiệp chính như hỏa như đồ tiến hành lấy. Chí lại quỷ thành cư dân càng ngày càng nhiều, vô tận sông núi ở giữa quỷ loại cũng càng ngày càng phong phú. Thậm chí minh giới tứ phương hỗn độn trong minh hải cũng có quỷ long tồn tại. Ai, đây không phải ta đưa đi đại tư mệnh bên kia thâm tạo đằng lòng sao? Huyền Khanh đi tới Phong Đô Quỷ Thành, gặp được đang tại mở quán trà không lo. Bên cạnh nàng, có một vị ánh mắt thanh tịnh, đỉnh đầu một đôi sừng rồng thanh y thiếu niên bận trước bận sau. Bái kiến đại đế. Đằng Long nhanh chóng hướng Huyền Khanh hành lễ. Đầu này đằng Long chính là La Phong Sơn tòa nào đó trên đại thế giới một đầu dây leo quỷ biến thành, tường gặp chương 40. Huyền Khanh gặp hắn tư chất không tệ, sẽ đưa nó đi đại tư mệnh nơi đó đào tạo sâu đi. Tiểu đằng Long bây giờ cũng có không hủ kim tiên cấp bậc tu vi, lại đã đến nghịch phản tiên tiên, thành hữu thái ất chư thần biên giới. Mộng không lo nói, là ta tìm đại tư mệnh muốn tới. Chúng ta minh giới hỗn độn minh hải không phải đã có quỷ long nhất tộc sao? Ta muốn đằng long cũng là long, liền dứt khoát để cho hắn làm một đoạn thời gian long vương. Thống ngự minh giới tứ hải khí vận, cũng có thể để nó đột phá thái ất, trở thành long thần. Thì ra là thế. Huyền Khanh thuận thế tại quán trà bên cạnh ngồi xuống. Thiếu niên đằng long tiến lên bưng trà rót nước. Tiên tiên ngộ đạo trà cây nhìn xem ân cần thiếu niên, ánh mắt có hơi mờ mịt. Ta cảm giác chính mình thất nghiệp. Dĩ vãng cũng là tiểu trà tại bưng trà rót nước, bây giờ bỗng nhiên nhiều một cái người cạnh tranh, để cho hắn không biết làm sao. Đi giúp ta một lần nữa nấu một bình trà. Không lo dặn dò. Được rồi. Tiểu trà lập tức mặt mày tỏa sáng, hùng hục đi pha trà. Huyền Khanh lắc đầu bật cười. Không lo, ta cái này có một cái hạng mục cần ngươi hỗ trợ. Hắn đưa ra một cái quần trụ. Không lo nhìn một chút, lập tức hứng thú, trong mộng tạo thiên giới. Chương 325 vận mệnh bạch long nhiệt thân, tiên đế dịch tan trong kiếp khí, 1. Chương 325 vận mệnh bạch long nhiệt thân, tiên đế dịch tan trong kiếp khí, 1. Nếu là sáng tạo trong mộng tiên giới, tự nhiên cần tìm mộng đạo đại la ra tay rồi. Không lo đối với Huyền Khanh tư tưởng cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn liền thiên giới kiến tạo trao đổi một chút ý kiến, thảo luận liên quan chi tiết, cuối cùng lại đem chủ đề quay lại U Minh. Ngươi thiết trí 36 thổ hoàng quân chức vụ vị, bây giờ đã tìm được 12 vị người có duyên, Quảng Thành Tử bọn hắn đang tại đối nó tiến hành bồi dưỡng, chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể tới U Minh báo cáo.
Ân,
nhanh như vậy? Trong lòng Huyền Khanh kinh ngạc, hắn vô ý thức muốn bấm ngón tay tính toán, đột nhiên nghĩ đến như hôm nay cơ hội đột, coi không ra kết quả.
Đúng a, duy nhất một lần tìm được nhiều người có duyên như vậy, ta đều cảm thấy thật trùng hợp.
Mộng Không Lo cảm khái nói, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta U Minh thế giới phát triển quá nhanh, cho nên chư thiên vạn giới đều có theo thời thế mà sinh thần linh.
U Minh thế giới tiến hành nhiều lần cải tạo, bây giờ đang ở tại một cái giếng phương kỳ. Nắm giữ liên tục không ngừng quỷ tài là rất hợp lý.
Luôn cảm giác vẫn là thật trùng hợp.
Huyền Khanh tính đi tính lại, cũng không tính ra ở trong đó có cái gì tai hại.
Mặc dù sự tình thuận lợi đến có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng từ bây giờ kết quả nhìn, đây cũng là một chuyện tốt.
Sẽ không phải là ai mưu đồ vừa vặn cùng chúng ta Minh giới kế hoạch đụng phải a?
Huyền Khanh ngủ đoán một chút, chính mình cũng cảm thấy lý do này có chút thái quá.
Nhưng mà chính là bởi vì thái quá, có độ tin cậy ngược lại cao hơn.
Cũng không biết cái nào đại thiện nhân làm chuyện tốt, cái này không bao lâu nữa, 36 thổ hoàng quân đều có thể gặp đủ.
Huyền Khanh cười cười, mấy người đại kiếp đi qua, tính ra chân chính người giận dây, bao nhiêu đều phải cho đối phương ban phần thưởng.
Chúng ta U Minh thế giới đang cần loại này làm việc tốt không lưu danh nhà tài trợ.
Mộng Không Lo cũng cười.
Lúc này, Huyền Khanh bỗng nhiên có cảm giác, trong hư không có hai đạo thành quang bay ra, một đạo chạy về phía Côn Lôn Sơn, một đạo hướng về U Minh chạy nhanh đến.
Thanh điểu.
Thanh điểu từ mây từ trong rơi xuống, tại quỷ môn quan phía trước xoay quanh một hồi, đưa ra một phần kim thiếp.
Minh đế bệ hạ, Vương mẫu phong thư, xin ngài tra duyệt.
Huyền Khanh đưa tay tiếp nhận.
Đây là cái gì?
Mộng Không Lo hiếu kỳ.
Huyền Khanh búng tay một cái, một phần khác nhìn về phía Côn Lôn Sơn kim thiếp rơi vào Mộng Không Lo trong tay.
Hai người đồng thời mở ra phong thư, lập tức vui vẻ, Đông Hoa Đế quân sống lại.
Kim thiếp nội dung đại ý là, để ăn mừng tiên đế phục sinh, giao chỉ kim mẫu dự định tổ chức một hồi bàn đảo thịnh hội, đặc biệt chúng tiên gia đi gặp.
Lúc này tổ chức bàn đảo thịnh hội, thật là vì chúc mừng Đông Hoa phục sinh.
Ngộ Không Lo hơi nghi hoặc một chút, nàng xem nhìn thiệp mời trong tay, cái này xác định không phải Hồng Quân có một ít gì mưu đồ, cho nên mượn lý do này tìm đại gia tụ một chút.
Có khả năng.
Huyền Khanh cười nói, bất quá mặc kệ nó, chúng ta đi ăn đám liền tốt.
Huyền Khanh trực tiếp cho Thái Thượng, Ngọc Thần cùng Minh Hà truyền âm.
Dù sao cho Côn Lôn Sơn thiếp mời thỉnh chính là Tam Thanh.
Tới U Minh cái này sao, thỉnh chính là Quỷ Đế.
Huyền Khanh đương nhiên muốn lên Hảo Nguyên Thủy Thiên Tôn U Minh Quỷ Đế thì từ Minh Hà đi đóng vai.
Cũng không biết bọn hắn bây giờ nói xong chưa.
Kỳ Lân Thánh Ngài.
Tại trong một đám thần quân khách sáo âm thanh, Tổ Long cùng Thái Thượng rời đi nơi đây.
Ai, không nghĩ tới Kỳ Lân tộc đã vậy còn quá thức đại cục, không chút do dự đáp ứng a.
Tổ Long có hơi tiếc nuối nói.
Bọn hắn chào từ biệt thuận lợi đến kỳ lạ.
Đang chứng tỏ ý đồ đến sau đó, Kỳ Lân tộc từ trên xuống dưới nhất trí thông qua được liên minh quyết nghị.
Đây không phải rất bình thường sao?
Thái Thượng nói, nhân gia vừa mới gặp phải hung thú tộc diệt tộc thế công, bây giờ chắc chắn tập trung tinh thần suy nghĩ như thế nào báo thù a.
Đạo hữu tiếc nuối như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì ý khác?
Thái Thượng thật sâu liếc Tổ Long một cái, tính thăm dò mà hỏi thăm.
A,
đương nhiên không có, đương nhiên không có.
Tổ Long cười ngượng ngùng, đội vàng cười ha hả, ta chính là cảm thấy quá thuận lợi, ta cảm thấy không nỡ.
Nếu có thể mà nói, Tổ Long đương nhiên hy vọng Thủy Kỳ Lân đầu đừng như vậy thông minh, như vậy liền có thể mượn cơ hội áp chế bọn hắn một tay, vì sau này mưu đồ làm chuẩn bị.
Đáng tiếc, chuyện này chỉ có thể là vọng tưởng.
Thiên Nam, Phượng Hoàng Đài.
Phượng Hoàng tộc nhiệt tình chiêu đãi Phục Hy cùng Minh Hạ.
Bọn hắn còn đặc biệt mời hai vị Thái Vi thần linh quan sát ca múa biểu diễn.
Thái Vi đạo hữu, các ngươi tới tìm chúng ta Phượng Hoàng tộc kết minh là được rồi.
Phượng Hoàng tộc các trưởng lão đều nói, chúng ta Phượng Hoàng tộc quang minh mà vĩ ngạ, chưa từng sợ hy sinh, yêu quý nhất hòa bình.
Vì hồng hoang chúng sinh, cho dù là bỏ mình diệt tộc, chúng ta cũng không thể chối từ.
Cái này thấy chết không sờn tinh thần để cho Minh Hà rất là cảm xúc, hắn cảm khái nói, dĩ vãng chỉ nghe nói Phượng Hoàng tộc nhân nghĩa vô song, vì chúng sinh cam nguyện hy sinh bản thân. Hôm nay gặp mặt mới biết được truyền ngôn không phải là giả.
Ta nghĩ, có các vị đạo hữu trợ giúp, chúng ta tất nhiên có thể triệt để hủy diệt hung thu tộc.
Phượng Hoàng tộc các trưởng lão gặp Minh Hà lộ ra chân tình, trong lúc nhất thời cũng nhao nhao tỏ thái độ, hết thảy vì hồng hoang hòa bình.
Minh Hà cũng nghiêm nghị nói, hết thảy vì hồng hoang hòa bình.
Trận này đàm phán vô cùng thuận lợi, toàn trình cũng là Minh Hà đang cùng Phượng Hoàng tộc các trưởng lão nhiệt tình giao lưu.
Phục Hy trên cơ bản không nói lời gì, chỉ là tập trung tinh thần nhìn xem ca múa biểu diễn.
Đạo hữu, dễ nhìn a, chúng ta tộc trưởng tự mình tập luyện.
Bạch Hạc trưởng lão cười nói, trước đây ma giới ma vương tới chúng ta Thiên Nam, đều phải nhảy xong hai đoạn mới đi đâu.
Xem xong một hồi sau khi biểu diễn, cùng người khác trưởng lão trò chuyện vui vẻ, Minh Hà lúc này mới đưa ra chào từ biệt.
Đạo hữu, chúng ta 3000 năm sau tái kiến.
3000 năm sau gặp.
Bọn hắn cách khai thiên năm sau, Minh Hà vừa vận nhận được Huyền Khanh truyền tin.
Tiên đế sống lại, Minh Hà bấm ngón tay tính toán, hội bàn đào mở thời gian cũng không dài, không chậm trễ sau đó vạn tộc đại hội.
Thế là hắn vui vẻ quyết định đi tới tiên giới ăn nhờ ở đâu.
Đạo hữu, chúng ta có chút việc, ngươi về trước Thái Vi.
Hảo.
Phục Hy cùng Minh Hà liền như vậy phân biệt.
Đông Hải Long Cung.
Nữ Hoa cùng Nguyên Hoàng gặp được một vị ngoại ý liệu thần linh.
Ngươi chính là Long tộc đệ tứ Thủy Tổ Bạch Long.
Chính là.
Vận mệnh thần điện bên trong, một vị tuyệt mỹ xuất trần thần nữ yên tĩnh đứng sướng sướng.
Nàng đứng ở đám mây, mái tóc dài màu trắng bạc như thác nước rủ xuống, cặp kia màu hổ phách thụ đồng giống như hòa tan kim phách, đôi mắt xuyết lấy hai mảnh chân châu bạch long vậy, ánh mắt lưu chuyển lúc phảng phất có tinh hà chảy xuôi.
Thần nữ khí chất như không cốc cú lan, một bộ váy dài theo gió chập chờn, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Bạch Long nhìn về phía hai vị khách đến thăm, ôn nhu cười nói, hai vị tới không khéo, Lại ca, Nhị ca, Tam tỷ đều có việc bên ngoài, kết minh sự nghi để ta tới phụ trách. Nữ hoa cùng Nguyên Hoàng liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt. Giải Lưu Sơn tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đạo thân Bạch Đế Thiếu Hạo đứng sóng vai. Bọn hắn nhìn xem đi xa một đạo nguyệt quang, tại đỉnh núi ngừng chân thật lâu. Cuối cùng đi, tiếp dẫn khinh suất một hơi. Hắn nghi ngờ nói, những thứ này Thái Âm đạo hữu tựa hồ đối với chúng ta Giải Lưu Sơn có hơi hoài nghi, chẳng lẽ nàng nhìn ra được gì? Không phải. Bạch Đế Thiếu Hạo giải thích một chút, Thái Vi Viên có thần linh đưa ra tới một cái ngờ tới, đoán chừng Thái Âm đạo hữu mang theo cái suy đoán này đến tìm đáp án, muốn dò xét một chút. Bạch Đế đem bản tôn truyền về nội dung hội nghị cho tiếp dẫn nhìn một chút. Tiếp dẫn lập tức dở khóc dở cười, đây cũng quá có thể liên tưởng. Có sao nói vậy, nếu không phải là biết Thiếu Hạo chính là sư đệ áo lót, hắn cũng biết cảm thấy cái này cùng Thái Hạo tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó. Tiếp dẫn lắc đầu, đổi lại đổ thạch tiên nhân hình tượng. Hắn nhìn về phía Bạch Đế Thiếu Hạo, nói, Giải Lưu Sơn bên này đạo hữu xem trước lấy à, ta đi một chuyến tiên linh giới. Đi, Đông Phương đại địa, Thập Phương thần điện. Ngọc Thần đạo quân đem Thái Nhất tiễn đưa sau khi đi, cùng Mạnh Trương lên tiếng chào, trực tiếp đi đến tiên giới. Hắn không biết là, Thái Nhất từ rời đi nơi này sau, thay đổi tiên nhân sáo trang, gạt cái phương hướng, cũng hướng về tiên giới đi. Tiên đạo cửu thiên, tiên giới. Hội bàn đào đúng hạn tổ chức. Chư tiên vạn giới các tiên gia thông qua phi thăng chương 325 vận mệnh Bạch Long nhiệt thân, tiên đế dịch tan trong kiếp khí, 2, chương 325 vận mệnh Bạch Long nhiệt thân, tiên đế dịch tan trong kiếp khí, 2, đại tiến nhập tiên đỉnh. Có mấy vị mới tới tiên nhân vừa đến tiên giới, liền hướng tiếp dẫn sứ giả nghe ngóng tình huống, vị đạo hữu này, chúng ta là lần đầu tiên tới tiên đỉnh, không biết quý củ, xin hỏi năm nay hội bàn đảo đều mời ai? Tiếp dẫn sứ giả lắc đầu, mấy vị đạo hữu hỏi lầm người, ta cũng không biết năm nay hội bàn đảo quý củ. Vừa mới phi thăng cấp tiên nhân không hiểu hỏi, chẳng lẽ đạo hữu cũng là mới tới? Cũng không phải là như thế, mà là tiên giới bàn đảo thịnh hội là lần đầu tiên mở, còn không có cựu lệ có thể tham khảo. Tiếp dẫn sứ giả, các ngươi nếu là muốn biết chi tiết, phải liền phải hỏi Thanh Điểu tiên tử. Lúc này, Thanh Điểu tiên tử đang cưỡi tưởng vân từ đây đi qua, một đám tiên gia lập tức lớn tiếng trò chuyện. Bọn hắn còn thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Điểu, chỉ sợ đối phương không có chú ý tới. Thanh Điểu ngừng mây rơi xuống, nói, mấy vị đạo hữu có cái gì muốn hỏi có thể trực tiếp hỏi. Hắc hắc, Thanh Điểu đạo hữu, chúng ta lễ ra mắt. Mấy vị tiên nhân tiến lên, hỏi tham dự hội nghị đại tiên đều có ai. Thanh Điểu tiên tử trả lời, đây là chúng ta tiên giới thịnh hội, tự nhiên muốn đem tất cả lớn nhỏ tiên gia đều mời đến. Địa tiên một mạch trung ương Nguyên Linh Hoàng lao hướng dẫn du lịch tiên nhân nhân sấm quả, nhân tiên một mạch Đồng Phương Thanh Linh bắt đầu lao phỉ cụ tiên nhân trong gió hy. Kim tiên một mạch Tây Phương Sáng Linh Hoàng lao đổ thạch tiên nhân Chuẩn Đề đạo nhân tiếp dẫn, Huyền tiên một mạch Phương Bắc Ngũ Linh Huyền lao đổ nướng tiên nhân Nam Hoa chân nhân. Còn có Phương Nam Đan Linh thật lao thai nạn xe cộ. Khu khu, là chiến xa tiên nhân, đây là chúng ta tiên giới ngũ phương ngũ lao. Thanh Điểu tiếp tục nói, ngoài ra, có thần tiên một mạch Phúc Lợi tiên nhân, Ủy tiên một mạch Lưu Minh đại đế, Thiên tiên một mạch Tam Thanh tiên tôn. Mười châu ba đảo cùng Tây Côn Luân tán tu, đây đều là tiên đế cùng vương mẫu bộ hạ cũ, chính là chân tiên một mạch. Thiên Quan đại đế Càn Khôn tiên nhân, Ma Quan đại đế Âm Dương tiên nhân, Thủy Quan đại đế Quy Xá tiên nhân. Đây đều là đại la tiên gia không thể không thỉnh. Thanh Điểu đem tiên giới đại tiên nhất nhất giới thiệu xong tất, tân tấn các tiên nhân thế mới biết tiên giới thực lực hùng hậu đến nước này. Trong lúc nhất thời, bọn hắn người người hồng quang đầy mặt, nội tâm sinh ra hảo tình và trượng, phản phất cùng có biên. Đúng, chúng ta tiên đạo hai vị thủy tổ có thể hay không tới? Các tiên nhân thừa nhiệt đã thiết, truy vấn. Thanh Điểu trả lời, cái này khó mà nói. Tiên đạo thủy tổ hành tung phiêu miểu, cho dù là tới, chúng ta tu vi không đủ, cũng không thấy được. Này ngược lại là, các tiên nhân khẽ thở dài một cái. Nếu là có thể nhìn thấy đạo tổ, chúng ta đời này cũng không tiếc. Tiếp dẫn sứ giả cười nói, tốt, chư vị cùng ta đi giao đài tiên cung a, không chừng đến lúc đó thật có thể nhìn thấy đạo tổ đâu. Vừa vào hội trường, có bối quyết châu cung ngàn ngàn tọa, quỳnh lâu ngọc các vạn vạn ở giữa, quỳnh hương lượn lờ, thủy ai rực rỡ, giao đài phô màu kết, bảo các tán mở mịt, phượng chứ loan đằng hình mở mịt, kim hoa ngọc ngạc ảnh chìm nổi, ngũ thải mạ vàng bàn, ngàn hoa bích ngọc buồn. Xem không tận chân tu trang bị, phẩm không song ngọc dịch quỳnh tương. Một lát sau, long kỳ loan lộ tường quang ái, bảo tiết tràng phiên thủy khí phiêu, tiên nhạc huyền ca âm đẹp, tiêu ngọc ngọc quản tiếng vang cao. Có tiên quan hét to, thánh gia đến. Tại một đám tiên nhân tha thiết chờ đợi phía dưới, giao chỉ kim mẫu, đông hoa đế quân xuất hiện trong đại điện. Phía bên phải đế tọa phía trên, giao chỉ kim mẫu cũng là đầu đội đế quan, ung dung hoa quý, đoan trang trang nhã, ánh mắt của nàng bình tĩnh nhu hòa, để cho quần tiên có như một xuân phong cảm giác. Bên trái đế tọa phía trên, đông hoa đế quân đầu đội đế quan, nụ cười hiền hòa, không mang theo mảy may cảm giác áp bách. Không bao lâu, kim trung tự minh, ngọc khánh âm thanh, có tiên quan tới báo. Chúng tiên ra đến. Nhưng thấy nam tiên môn bên ngoài, tiên cảnh loan dư, cựu quang bảo cái, âm thanh tấu huyền ca diệu nhạc, vịnh a vô lượng thần trường, tán bảo hoa, phun thần hương. Ngũ vương ngũ lão, ba quan đại đế, tam thanh thiên tôn, các đại tiên nhân gần như đồng thời có mặt. Ta chúng ta bái kiến tiên đế, vương mẫu. Chúng tiên nhân hành lễ. Chúng tiên khanh không cần đa lễ, mau mau nhập tọa. Đông hoa đế quân vừa mới phục sinh, tâm tình khỏi phải nói thật tốt. Chúc mừng tiên đế quay về, đây là ta tam thanh chuẩn bị một điểm hạ lễ. Huyền khanh lấy ra một cái khay ngọc phía trên sắp hàng 12 viên óng ánh trong suốt tiên hạnh, cái này tiên hạnh phía trên khắc rõ từng đạo phong lôi phát tắc. Lần này Ngọc Thần đạo quân bên ngoài du lịch, tìm được một khỏa tiên tiên linh căn tiên cây hạnh. Cây này mặc dù không phải cực phẩm linh căn, nhưng cũng coi như là không tệ linh căn, kết chi tiên hạnh tự nhiên ẩn chứa gió, lôi hai loại đại đạo, quả nhiên kỳ diệu vô cùng. đa tạ Tam Thanh đạo hữu. Đông Hoa Đế Quân nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Trước đây đăng cơ cũng là Tam Thanh trước tiên biểu thị ủng hộ, đồng thời đưa lên mũ miệng, đế bảo, đế ấn. Chính mình chết, cũng là rất biết điều hữu hao tâm tổn trí phí sức đem hắn vớt trở về. Bây giờ hắn phục sinh trở về, lại là Tam Thanh đưa lên chúc phúc, đưa ra lễ vật. Vừa nghĩ tới Tam Thanh đối với chính mình ủng hộ như thế, Đông Hoa Đế Quân có hơi cảm động. Mạng hắn tiên quan nhận lấy lễ vật. Một đám đại tiên gặp Tam Thanh đưa tới hạ lễ, thế là cũng nhao nhao khẳng khái rút tiền. Thái Nhất cùng Đế Tuấn đưa tới cho Đông Hoa hai cái cá vàng túi may mắn. Tiên đế, đây là chúng ta phúc lợi tiên nhân mới nghiên cứu ra được chuyển vận chi vật cá chép túi may mắn. Chỉ cần trường kỳ đem hắn đeo ở trên người, liền có thể mang đến hảo vận. Đông Hoa nghe xong, lập tức hứng thú, đối với Đại La Kim Tiên cũng hữu dụng sao? Đương nhiên. Đế Tuấn lời thề son sắt nói, đây chính là vì tiên đế lượng thân chế tác riêng. Hảo, hảo, hảo. Đông Hoa Đế Quân nói liên tục ba cái hảo chữ, hắn thật cố gắng cần cái này túi may mắn. Dù sao mình chính xác xui xẻo. Bằng không tinh không đại chiến, như thế nào tất cả mọi người là trọng thương, liền hắn trực tiếp xong đời đâu. Tiên đế, đây là phố đánh cược đá bên trong có giá trị nhất bảo vật Cửu Khiếu Linh Lung Tiên Thạch. Tiếp dẫn lấy ra chính mình một kiện chân tảng đưa cho Đông Hoa. Vật này nắm giữ một cái cường đại công hiệu, chính là chuyển hóa ra một bộ cùng bản thể hoàn toàn nhất trí thân thể, là tị tử diên sinh hảo bảo vật. Còn có ta. Thủy Quan Đại Đế chân vũ tiến lên, đưa ra một cái hồ lô, đây là chính ta luyện chế quy xà bán kết đan, ăn có thể bảo mệnh. Đông Hoa kinh ngạc nhìn xem chân vũ, đạo hữu tự mình luyện chế. Đương nhiên. Chân vũ cười bằng nói, chúng ta tiên đình không phải mở ra tàng kinh các sao? Ta hướng về phía rất biết điều hữu đan kinh học được học, thu hoạch tương đối khá. Cái này quy xà bán kết đan chính là mới nhất thành quả. Thì ra là thế. Đông Hoa Đế Quân nghe xong là căn cứ vào Thái Thượng đan kinh luyện chế đan dược, lập tức yên tâm. Thái Thượng xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đây là chúng ta quẩy đổ nướng chuyên dụng hương liệu. Côn Bằng cười ha hả đưa cho Đông Hoa một bình đặc thù hương liệu. Đông Hoa Đế Quân hỏi, vật này có gì công hiệu? Côn Bằng nói, nếu là đem rơi tại trên thi thể, có thể bảo trì thi thể tươi sống độ. Cho dù là bị Đại La Chí Tôn đại đạo ăn mòn, phá hủy thân thể, ô nhiễm thi thể, chỉ cần giải lên những hương liệu này cũng có thể cấp tốc khôi phục. Đông Hoa nghe xong, trong lòng luôn cảm thấy quái lạ chỗ nào, nhưng mà nói không ra. Chúng ta điệu tiên không có gì tốt nhiều đồ, nếu không thì ta tiễn đưa tiên đế một cái tiếp địa khí lễ vật a. Nói xong, nhân sâm quả thụ lấy ra một khối không có chữ mộ bia. Nếu như tiên đế là chết bởi bên trên đại địa, như vậy tấm bia này liền có tác dụng. Cái tác dụng gì? Đông Hoa tò mò hỏi. Tấm bia này có thể tại chỗ tạo thành một cái đại mộ bí cảnh, đem ngươi chôn ở trong đó. Tiên đế, đây là ta Minh Giới Hoa Bị Ngạn loại tử cùng Hoàng Tuyển Thủy. Minh Hà đưa ra một hộp Hoa Bị Ngạn loại tử cùng một bình Hoàng Tuyển Thủy cho Đông Hoa. Tiên đế nếu là lần nữa gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể dùng Hoàng Tuyển Thủy tống phục nuốt vào những thứ này loại tử. Uống xong đó, ta liền có thể đi Minh Giới chuyển sinh. Đông Hoa hỏi. Không thể. Minh Hà nói, uống xong đó, đạo hưu sau khi chết trên thân liền có thể mọc đầy tươi đẹp hoa bị ngạ, chết như vậy đúng ngược mặt một điểm. Cái này, thể diện sao? Đông Hoa Đế Quân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhận lễ vật này. Tóm lại là Minh Giới đặc sản, vạn nhất có thể nghiên cứu ra được một điểm sinh tử huyền ý đâu. Đạo hưu, ta thân vô trường vật, sẽ đưa ngươi một cái phỉ phù tốt. Nữ Hoa đưa cho Đông Hoa Đế Quân một cái tiểu bị lệ chân nhân phỉ phù. Tiên đế cùng mô hình này thiết lập liên hệ sau đó, cái này có thể chết hay. Đông Hoa nghe xong, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, lễ vật cuối cùng bình thường. Đương nhiên, có cái khuyết điểm cần thiết phải chú ý, chính là mô hình này nhất thiết phải giữ gìn kỹ. Nữ Hoa nhắc nhở, nếu là mô hình này sớm bị hủy mà nói, đạo hữu liền phải thay phỉ cụ chết đi. Đông Hoa Đế Quân trừng vào mắt. Cái quái gì? Cái này chết thay chi vật lại là 2 triệu. Đông Hoa Đế Quân đông nhiên có chút không muốn. Đây nếu là cùng chính mình liên quan dậy rồi, đây chẳng phải là cho mình tăng thêm một cái tử huyệt. Lúc này, Huyền Khanh cười nói, vật này thật ra cũng có thể cho địch nhân dùng. Câu nói này lập tức để tỉnh Đông Hoa. Đúng a, cho địch nhân dùng tốt nhất. Xem ai khó chịu, liên quan ai, tiếp đó bóp nát mô hình này không phải tốt. Đạo hữu thực sự là đại tài. Thế này sao lại là chết thay phỉ củ, đây là đùa giỡn phỉ củ. Đông Hoa vừa lòng thỏa ý nhận lấy lễ vật. Nữ Hoa cũng đã nhận được gợi ý dạng này dùng mà nói, còn giống như thực sự là chính xác cách dùng, đây là lễ vật của ta chạy trốn kim xe, chạy nhưng nhanh lắm. Khi Hòa hưng phấn mà nói, chỉ cần tiên đế nắm giữ nó, liền có thể trở thành một đời mới xe thần. Đây là lễ vật của ta. Còn có ta. Tiên đế, lễ vật này ngươi nhất định ưa thích. Các đại tiên đều chân tâm thật ý mà đưa tới hạ lễ. Phần lớn là có thể đổ vật bảo mệnh. Có những vật này, tiên đế đều đủ chết đến mười mấy lần, chúng ta cũng không tin kế tiếp hung thú đại kiếp bên trong tiên đế còn có thể lật xe, dù sao đây là đại gia tuyển ra tới tiên đế, cũng không thể tùy tiện đụng tới một cái đại kiếp liền chết. Bằng không về sau ai cho bọn hắn đỉnh hát qua đâu. Mà các đại tiên tùy ý như vậy giả tử, để cho khác tiểu tiên nhóm có chút ngộng. Chúng ta tiên đỉnh tặng quà cũng là như thế tặng sao? Không có chút nào dùng tỉ ý. Đây cũng quá trực tiếp a. Tiểu tiên nhóm cũng không biết thiên tôn giáo chủ nhóm như thế nào tặng cũng là bảo mệnh chuyển vận đồ vật, tiên đế còn cao hứng như vậy mà nhận lấy. Chẳng lẽ tiên đế đặc biệt xui xẻo, đã đến dịch tan trong tiếp khí bên trong tình cảnh sao? Điểm này, tiểu tiên nhóm bây giờ là không chiếm được đáp án. Nhưng mà tất cả mọi người đem cái này ghi tạc trong lòng. Từ chuyện này có thể thấy được, tại trong tiên đình không có cái gì đồ kiêng kỵ. Như thế trang trọng nơi, đại tiên nhân nhóm cũng rất hiền hòa, cũng không có quá nhiều quy củ. Bầu không khí như vậy còn rất khá. Ta cái này có một ngụm chuông muốn tặng cho tiên đế. Chương 326 thần lịch xâm nhập vào Hồng Hoang vạn tộc đại hội, 1. Chương 326 thần lịch xâm nhập vào Hồng Hoang vạn tộc đại hội, 1. Ma tổ La Hầu đến, để cho hội bản đảo bằng thêm vận sóng. Toàn bộ tiên giới đều tràn ngập khẩn trương không khí. Một đám tiên gia đều nhìn từng bước đi vào giao đài tiên cung La Hầu, cùng với phía sau hắn Trừ Thiên Ma Vương. Cảnh tượng như vậy rất khó nói tin tưởng hắn là tới đi gặp, vẫn là tới phá quán tử. Các ngươi không cần như thế để phòng mà nhìn xem ta. La Hầu cười nói, tiên giới tổ chức thịnh hội, ta mang một đám ma vương tới cổ động, náo nhiệt một chút, cái này rất bình thường à. Náo nhiệt một chút. Âm Dương đạo nhân Âm Dương Quái Khí nói, đạo hữu là tới diêu võ dương oai, thuận tiện ăn nhờ ở đậu à. Đạo hữu nghĩ hiểu như vậy cũng không thành vấn đề. La Hầu trực tiếp thừa nhận. Hắn thuận tay tiên tiên linh bảo cảnh vân trung đưa cho một vị tiên quan sau đó, cùng đạo tổ Hồng Quân cùng một chỗ ngồi xuống. Hồng Quân mặt mỉm cười nhìn về phía chúng tiên gia, nói, ở xa tới là khách, La Hầu đạo hữu hiếm thấy làm khách tiên giới, đại gia không cần thiết khẩn trương như vậy. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Xin nghe đạo tổ pháp chỉ. Đại lão đều lên tiếng, chúng tiên gia cũng sẽ không tự tìm không thoải mái. Rất nhanh, trong tiên cung bầu không khí liền hài hòa đứng lên. Thiên ma cùng thiên tiên nâng cốc nói chuyện vui vẻ, địa ma cùng địa tiên nâng ly cạn chén, nhân ma tán tiếng, nhân tiên nói, thần ma thần tiên hoan thanh tiểu ngữ, bên này âm ma dương ma vừa ca vừa nhảy múa, bên kia huyền tiên chân tiên vừa múa vừa hát, quỷ quái quỷ tiên cùng ngồi đàm đạo, vậy ma kim tiên giảng kinh thuyết pháp. Trong lúc nhất thời, tiên ma hai đạo vui vẻ hòa thuận, thật không khoái hoạt. Âm Dương đạo hữu, tới tới tới, lại uống chén này. Bàn Vương lão tổ cùng Âm Dương đạo nhân liền nhau, hắn cười ha hả nhìn về phía Âm Dương, nói đến chúng ta vẫn là lao bằng hữu. Nếu không phải cuối cùng cùng tiên giới vô duyên, ta bây giờ chính là một vị tiên nhân rồi. Âm Dương đạo nhân nói, tiên giới đại môn vĩnh viễn vì đạo hữu rộng mở. Nếu là đạo hữu một ngày kia nghĩ thông suốt rồi, tùy thời có thể trở thành cổ tiên. Không thể không thể. Bàn Vương lão tổ híp mắt cười nói, một ngày vì ma tôn, sau này cũng là người trong ma đạo. Sao có thể tùy ý chuyển đổi môn đình đâu? Càn Khôn đạo nhân đã tính trước nói, đạo hữu sẽ có cơ hội này. A, phải không? Hóa thành linh thiên ma vương quang minh ma thần cùng Càn Khôn tiên nhân lân cận tọa, hắn cười hỏi, Càn Khôn đạo hữu nguyện ý gia nhập vào ta ma giáo sao? Đương nhiên nguyện ý a. Càn Khôn đạo nhân hai mắt tỏa sáng, còn có cái này chuyện tốt. Linh thiên đạo hữu nguyện ý giới thiệu ta nhập giáo sao? Linh thiên ma vương quang minh ma thần hơi sững sờ, sau đó nói, gia nhập vào ta ma giáo cũng phải cần thông qua ma đạo khảo hạch, đạo hữu có thể tiếp nhận. Có thể tiếp nhận, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Âm Dương đạo nhân cùng Điên Đạo đạo nhân đều vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ cần ma giáo nguyện ý tiếp nhận chúng ta bây giờ liền đầu nhập ma giáo. Tiên đạo bây giờ đang lo không có cơ hội đánh vào ma đạo nội bộ đâu. Cái này quang minh ma thần trầm âm. Tam đại tiên nhân quá trực tiếp, ngược lại là đem hắn cho không biết làm gì. Đạo tổ ngay tại cách đó không xa ngồi đâu, các ngươi lớn mật như thế mà tỏ vẻ muốn làm phản, cái này thật tốt sao? Cuối cùng vẫn là không phải Thiên Ma Vương Hắc Ám Ma đứng ra nói, mấy vị đạo hữu nếu là gia nhập vào chúng ta ma giáo, tùy thời hoan nghênh. Ta bây giờ thậm chí có thể cho các ngươi trước tiến hành hai mục khảo hạch. Cái nào hai hạng? Tam đại tiên nhân hiếu kỳ. Không phải Thiên Ma Vương Hắc Ám Ma thần nói, ta cùng Linh Thiên đạo hữu cũng là quan chủ khảo. Ta khảo sát chúng sinh tội nghiệp, Linh Thiên đạo hữu khảo sát chúng sinh chi công đức. Ba vị đạo hữu có muốn thử một chút hay không? Hắc Ám Ma thần vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Tam đại tiên nhân. Âm Dương đạo nhân trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Như thế nào khảo sát?" "Cái này đơn giản, hai vị đạo hữu tại trong ma kính này chiếu chiếu một cái liền tốt." Hắc Ám Ma thần từ trong tay áo lấy ra một mặt ma kính, nói: "Đây là tội nghiệp ma kính, các ngươi chỉ cần hướng về phía mặt này kính tử niệm động chú ngữ, ma kính nói cho ta biết, tội lỗi của ta có bao nhiêu như vậy thì có thể nhìn đến tội lỗi của mình." Chỉ đơn giản như vậy. Tam đại tiên nhân hai mặt nhìn nhau. Đúng, chính là đơn giản như vậy. Linh Thiên Ma Vương Quang Minh Ma Thần lúc này cười hắc hắc, cũng lấy ra một mặt ma kính, mặt này kính tử chính là công đức ma kính, nhìn chính là chúng sinh công đức, mấy vị đạo hữu muốn thử một lần hay không a? Chỉ cần thông qua cái này hai mục khảo hạch, những thứ khác khảo hạch đối với các ngươi tới nói cũng sẽ không đang nói xuống. Quang Minh Ma Thần lời nói mang theo nồng nặc mê hoặc ý vị. Ta đi thử một chút. Âm Dương đạo nhân tiến lên, nhận lấy Hắc Ám Ma Thần trong tay tội nghiệp ma kính. Hắn hướng về phía kính tử niệm động chú ngữ, ma kính nói cho ta biết, tội lỗi của ta có bao nhiêu. Ông ngong kính tử khẽ chấn động, sau đó lại không hề có động tĩnh gì. Âm Dương đạo nhân hơi nhíu mày, cái này kính tử hỏng. Hắc Ám Ma thần giảng giải, đạo hữu là đại la chí tôn, cần xử lý lượng tin tức khổng lồ, chờ. Tiếng nói rơi, Âm Dương đạo nhân trong tay kính tử run rẩy dữ dội đứng lên. Chỉ nghe thấy hắn chợt quát to một tiếng, a giật mình chết ta đấy. Giật mình chết ta đấy. Âm Dương đạo nhân tội nghiệp trầm trọng a. Thanh âm to lớn truyền khắp toàn bộ giao đài tiên cung. Ngồi đầy kinh ngạc. Toàn bộ tiên cung đều sa vào đến trong yên tĩnh. Vô luận là tiên là ma, đều không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía Âm Dương đạo nhân. Âm Dương đạo nhân bắp thịt trên mặt có chút co lại, hắn nắm chặt kính tử tay bất giác dùng mấy phần lực. Quất két ta muốn nước mở rồi, ta muốn nước mở rồi. Âm Dương đạo nhân muốn diệt khẩu, Âm Dương đạo nhân muốn diệt khẩu. Tội nghiệp ma kính la to, khoa trương đến cực điểm. Ai nha, đạo hữu không cần như thế, không cần như thế. Hắc Ám Ma thần vội vàng tiến lên giải cứu tội nghiệp ma kính. Quang Minh Ma thần cùng Bản Vương lão tổ cúi đầu, khóe miệng điên cuồng dương lên. Khôi Ngô Lôi Trạch đại thần che miệng, phát ra kho 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 tiếng cười. Đông đảo tiên gia, Ma Vương lúc này mới làm bộ không nhìn thấy, vẫn vui chơi giải trí. Chỉ là như có như không ở giữa, ánh mắt của mọi người đều biết hướng Âm Dương đạo nhân bên này hội tụ. Thật đáng tiếc, đạo hữu, ngươi không có đạt đến chúng ta ma giáo khảo hạch tiêu chuẩn. Hắc Ám Ma thần một mặt đáng tiếc nhìn về phía Âm Dương đạo nhân. Đương nhiên, đạo hữu cũng không cần vì vậy mà nhục chí, chỉ cần ngươi sau này thật tốt cải tạo, làm nhiều chuyện tốt góp nhặt công đức, vẫn có cơ hội thi vào chúng ta ma giáo.
Đúng đúng đúng, chúng ta ma giáo hoan nên hối cải để làm người mới, một lần nữa làm nhân giáo đồ.
Quang Minh Ma Thần biểu lộ nghiêm túc, không giống làm bộ.
Hừ.
Âm Dương đạo nhân mặt đen thui. Hắn đâu còn không biết mình đây là bị trước mắt mấy tên bùa bỡn.
Hắc Ám Ma Thần ngược lại nhìn về phía Càn Khôn đạo nhân, Điên Đảo đạo nhân, hai vị đạo hữu, các ngươi muốn thử một lần hay không a?
Không cần.
Càn Khôn cùng Điên Đảo liên tục khoát tay.
Quang Minh Ma Thần cầm công đức ma kính, cũng hỏi, hai vị đạo hữu thật không thử xem?
Ta cái này công đức ma kính có thể đem âm thanh giảm nhỏ.
Thật không tất, chúng ta đối với ma giáo đống nhiên không còn cảm thấy hứng thú.
Càn Khôn đạo nhân cùng Điên Đảo đạo nhân quả quyết từ bỏ.
Hai cái này ma vương trong tay cầm chỗ nào là dùng khảo hạch ma kính, quả thực là xã hội tính tử vong thần khí.
Ma đạo quả nhiên gian trá, tam đại tiên nhân ở trong nội tâm cùng ma đạo phân rõ giới hạn, không còn cân nhắc gia nhập vào ma đạo sự tình.
Một bên khác, ma tổ La Hầu cùng đạo tổ Hồng Quân độc mở một bàn.
Ta Thái Vi Viên dự định lãnh đạo vạn tộc, thành lập liên minh, trung phạt hung thú, đạo hữu cho là chuyện này như thế nào?
La Hầu hỏi như thế đạo.
Trung phạt hung thú?
Đây là chuyện tốt ta đương nhiên tán thành.
Hồng Quân không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý chỉ là.
Sau đó, Hồng Quân lời nói xoay chuyển.
Chỉ là cái gì?
La Hầu truy vấn.
Hồng Quân cười tủm tỉm nhìn về phía La Hầu, chỉ là từ Thái Vi lãnh đạo vạn tộc, có chút không ổn à?
A.
La Hầu hỏi lại, có gì không thích hợp?
Hồng Quân nói, nếu là kết minh, tự nhiên từ chư thần đồng lưu đại sự, vạn tộc cùng nâng đại kỳ, như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng ra chư thần cùng vạn tộc liên hợp sức mạnh.
Hồng Quân cầm lấy chén ngọc, chậm rãi uống một ly quỳnh tương ngọc dịch, sau đó chậm rãi nói, chuyện này cũng không thể thiên vị tại một chương 326 thần lịch xâm nhập vào Hồng Hoang vạn tộc đại hội 2, chương 326 thần lịch xâm nhập vào Hồng Hoang vạn tộc đại hội 2, nhà a.
Ân.
La Hầu nhẹ nhàng gật đầu, đạo hữu nói có đạo lý.
Nhưng mà chuyện này từ ta Thái Vi Viên đề xướng, chúng ta đến cung cấp sân bãi dùng tại vạn tộc hội minh, điểm này đạo hữu không có ý kiến chớ.
Hồng Quân hỏi, Thái Vi tuyển ở nơi nào hội minh?
La Hầu mỉm cười, nói ra hai chữ, trong động.
Trong động.
Hồng Quân ánh mắt lóe lên, hơi kinh ngạc.
Không thể không thừa nhận, Thái Vi Viên suy nghĩ chu đáo, trong động đúng là tuyệt cao hội minh chi địa.
Vừa có thể thuận tiện chứa 10.000 tộc sinh linh cùng chư tiên thần linh, còn có thể miễn ở 43, đại gia chỉ cần ngồi ở trong động phủ liền có thể.
Hảo, chúng ta tiên giới tất nhiên đến nơi hẹn.
Hồng Quân đáp ứng.
Sảng khoái.
La Hầu cười nói, 3.000 năm sau, ta Thái Vi Viên đem phát tới mời, đến lúc đó xin đợi các vị đạo hữu đại giá.
Chính sự quyết định, La Hầu cũng không đi vội vã.
Hắn giống như là thật sự tới ăn đám, đối với tiên giới mỹ vị món ngon lưu luyến quên bể.
Hồng Quân cũng không hạ lệnh chúc khách, ngược lại là cùng La Hầu cười cười nói nói.
Nói đến hương khởi lúc, La Hầu còn đặc biệt lấy ra một chút linh bảo thần khí đi ra, thỉnh Hồng Quân đánh giá.
Hồng Quân không hổ là thâm niên người thu thập, ánh mắt rất là độc đáo, thuộc như lòng bàn tay giống như mà đối với những thứ này thần khí linh bảo đưa một cái ra đánh giá.
La Hầu cười nói, Hồng Quân đạo hữu kiến thức rộng rãi, để cho ta bội phục a.
Hồng Quân cũng cười, La Hầu đạo hữu cất giữ không tệ, để cho ta hâm mộ a.
Hai người chuyện trò vui vẻ dạng tử hoàn toàn không giống như là đối thủ, ngược lại giống như nhiều năm không gặp lão hữu, có chuyện nói không hết đề.
Tam Thanh nhìn xem ở trung hòa hợp hai người, khẽ lắc đầu.
Thái thượng truyền âm nói, Tam đệ, ta dám cá với ngươi, hai người này trong lòng không chắc đã cho đối phương phán quyết 800 lần tử hình, có sao nói vậy?
Hồng Quân thật đúng là nặng đến xuất khí, Ngọc Thần đạo quân vừa rồi đã nghe nói Thái Vi Viên hành động vĩ đại.
Đổi vị trí suy tính một chút, Ngọc Thần cho rằng lúc này chính mình là Hồng Quân mà nói, tuyệt đối làm không được bình tĩnh như thế, đã sớm hướng về phía La Hầu rút kiếm tương hướng.
Hắn nếu là không giữ được bình tĩnh, cũng không phải là Hồng Quân Huyền Khanh trái xem phải xem, không nhìn thấy Dương Mi đạo nhân thân ảnh.
Hắn còn đặc biệt cho Dương Mi đưa tin, nhưng mà cũng không có nhận được trả lời.
Kỳ quái, Liễu đại gia đi đâu? Cùng lúc đó, bình tĩnh không bao lâu sau hung thú tộc lại độ xuất hiện ở Hồng Hoang các nơi.
Lần này bọn hắn cũng không có trực tiếp nhắc lên náo động lớn, mà là tiếp tục tuyên dương hung thú có đạo, thần giữ đạo đồng tư tưởng.
Đầu hàng Hồng Hoang các thần linh tại các tộc ở giữa bút đầu, lại thật sự thuyết phục không thiếu tộc đàn đi nương nhờ hung thú tộc.
Bởi vì, trước đây đại chiến các tộc đều tại quan sát.
Thiên địa các phương lớn như vậy thanh thế thế mà không có chơi chết thần địch.
Vậy nói rõ hung thú tộc là thực sự có cái gì a?
Hơn nữa ở trên không minh đạo người sau đó, lại có một vị thần linh tấn cấp trở thành đại la chí tôn.
Vị này đại la kế thừa chân thực ma thần đạo quả, tại hung thú trong tộc phát huy hết sức quan trọng tác dụng.
Cái này càng thêm cổ vũ thái ớt chư thần.
Theo bọn hắn nghĩ, hung thú tộc đúng là một cái chứng đạo hy vọng.
Cơ hội này nếu là bỏ lỡ, sau này nghĩ chứng đạo nói nghe thì dễ.
Đại đạo chi tranh, không tiến tắc tối.
Mắt thấy đại la thời đại đến, ai không muốn ngưng kết đạo quả, trở thành siêu thoát thời không, cười nhìn bạn cổ chí tôn.
Liêu một phen, thái ớt biến lớn la.
Đánh cược một eo, lên bờ chứng nhận bản cổ.
Chỉ cần chứng đạo thành công, qua lại hết thể đều là phù vân.
Đi nương nhờ hung thú lại như thế nào?
Nếu như ta thành công, đó chính là lúc tới lộ.
Tại bực này tâm tư ảnh hưởng dưới, càng ngày càng nhiều thần linh gia nhập vào hung thú tộc.
Lại thêm còn có tân nhiệm chân thực ma thần tồn tại, hắn thông qua không ngừng thành trừ hung thú tộc bên trong nội ứng, lưu lại chân chính quy hàng giả, hơn nữa còn lợi dụng đạo quả sức mạnh cải thiện chúng sinh đối với hung thú tộc nhận thức.
Cái này khiến hung thú tộc thế lực không chỉ không có co bảo, ngược lại là dần dần to lớn lên.
Thậm chí khứ vu tổn tinh sau đó hung thú tộc càng thêm cường đại,
mà các ma thần cũng càng cẩn thận.
Bọn hắn hiếm khi trực tiếp đứng ra chủ trì hung thú tộc sự vật, cũng là thay đổi thân phận tại Hồng Hoang các nơi du tẩu, phối hợp với thần lịch đi dò xét đồng thời bố trí trận pháp tiết điểm.
Lần này, chúng ta muốn bố trí một tòa bao phủ Hồng Hoang hùng vĩ pháp trận.
đang triệu hoán các vị đạo hữu đồng thời phát động một hồi chân chính bao phủ hồng hoang hung thú chi kiếp. Một chỗ hung thần trong điện, thần lực kích động và phần, các vị đạo hữu, nô lực à, gieo họ à, một cái tràn đầy hung thú thế giới sắp xuất hiện, chúng ta nhất định sẽ trở thành cuối cùng bên thắng. Bên trong hư không, từng tôn ma thần hư ảnh cũng cho rằng tình thế một mảnh tốt đẹp, tinh thần bọn họ phân chấn, bàn cổ, chúng ta nhất định sẽ thắng ngươi. Ha 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 ha, khai sáng núi, vu thần tổ chức lại một lần nữa cử hành gặp gỡ. Đế Giang thần lịch chủ trì lần này đại hội. Trên đại hội, Đế Giang thần lịch lo lắng mà tỏ vẻ, bây giờ ta bị hỗn độn ma thần nhóm cuốn lấy hướng về phía trước, khiến hung thú tộc càng ngày càng mở rộng, hồng hoang chúng sinh nguy như trồng trứng, toàn bộ chân giới hơi vô ý liền đem có lật út nguy hiểm, đại gia có biện pháp gì không? Thần lịch bây giờ làm hai cái thế lực lão đại, một bên treo lên thú hoàng danh hào muốn hủy diệt hồng hoang, một bên treo lên Đế Giang danh hào muốn cứu vớt hồng hoang. Hắn thỉnh thoảng liền muốn giống như vậy hai bên họp. Cũng chính là thần linh có thể hóa thân ngàn vạn, bằng không đã sớm phải bệnh tâm thần phân liệt. Khó khăn a. Vu thần nhóm thở dài nói, không nghĩ tới trong hỗn độn ma thần còn có trí tuệ ma thần, chân thực ma thần, vận mệnh ma thần loại tồn tại này, bọn hắn phối hợp phía dưới vậy mà sinh ra hiệu quả không tưởng được. Một cái nho nhỏ hung thú tộc, bây giờ thật trở thành hồng hoang đệ nhất đại tộc. Đúng vậy a. Nhất là cái kia chân thực ma thần, vốn cho là hắn bị lộng chết chúng ta liền an toàn, không nghĩ tới lại tới một cái tân nhiệm chân thực ma thần. Trúc Cửu Âm Trúc Long lòng vẫn còn sợ hay nói, còn muốn tân nhiệm ma thần là mới vừa dung hợp chân thực đạo quả, chỉ là đệ nhất cảnh đại la, cũng không có trở thành đệ nhị cảnh đại la, bằng không thì chúng ta ở trước mặt hắn tuyệt đối không chỗ chết hơn. Thật ra các ngươi đã bại lộ xa bị thi nhìn nhau bất động thanh sắc liếc Trúc Long một cái. Chân thực ma thần đạo quả tự nhiên khắc chế hết thể hư ảo giả. Căn cứ nhìn nhau biết, hiện nay hung thú tộc bên trong tất cả nội ứng đều bị tân nhiệm chân thực ma thần nguyên cực chân người đánh lên tiêu ký. Nếu không phải là cuối cùng nguyên cực chân người theo vu thần sợi dây này tra được thần lịch trên đầu, tiếp đó không dám tra xét, vu thần nhóm sớm đã bị dọn dẹp ra đi. Ngược lại lúc đó nguyên cực chân người cũng rất mập bức. Thú hoàng bệ hạ là nội ứng, cái này sao có thể? Nguyên cực chân người một trận hoài nghi chính mình có phải là không có hoàn mỹ dung hợp chân thực đạo quả, dẫn đến ra xóa tử. Bằng không làm sao có thể tra được thú hoàng trên đầu đâu? Cuối cùng vùng vây 7 ngày 7 đêm nguyên cực chân người tìm được thần lịch. Hắn mang lo sợ bất an tâm tình đi đặt câu hỏi lúc biểu lộ, nhìn nhau đến nay đều nhớ kỹ nguyên cực chân người biểu tình thận trọng. Khi đó thần lịch cũng không nghĩ đến hắn thật tra ra được, thế là hắn chỉ có thể biểu thị vu thần nhóm đó là người mình, không cần đi quản. Lúc này mới không có để cho vu thần nhóm bị thanh lý xuất cục. Đương nhiên, thật ra có một bộ phận nội ứng là không có bại lộ, đó chính là Phượng Hoàng tộc. Bởi vì bọn hắn vốn chính là hung thú người sáng lập, từ một loại nào đó trình độ tới nói, bọn hắn chính là hung thú. Tân nhiệm chân thực ma thần muốn đem bọn hắn điều tra ra, thì tương đương với có đó không nhận toàn bộ hung thú tộc tồn tại. Cái đồ chơi này như thế nào tra? Căn bản tra không được tốt ta. Nguyện ý của chúng ta là nội ứng hung thú tộc, đợi đến thời cơ phù hợp liền đem nó là đủ, nếu có thể lời nói còn có thể kế thừa một chút ma thần di sản. Nhưng mà bây giờ đến xem, tại sao ta cảm giác hung thú tộc muốn thắng a? Vũ thần tiên nô nói, nếu như hung thú tộc thắng, vậy chúng ta có phải hay không cần tiếp tục đột, dung nhập bọn hắn, trở thành hung thú tộc một phần tử? Không thể nào. Trúc Dung đắc chí, ta không tin hung thú tộc có thể thắng. Vì cái gì? Sa Bị Thi nhìn nhau hỏi. Ta tin tưởng bản cổ đại thần. Trúc Dung nói, chúng ta không phải có một cái kịch bản sao? Chúng ta vu thần thế nhưng là bản cổ chính tông, sao có thể đứng tại hung thú tộc trên lập trường cân nhắc đâu? Cho nên bọn hắn nhất định phải thua. Cậu công cũng gật đầu nói, đúng đúng đúng, hung thú tộc có thể thắng xác suất rất lớn, nhưng mà người thắng cuối cùng là hung thú tộc không có khả năng. Hậu thổ nghe vậy, mỉm cười, bản cổ chính tông chỉ là chúng ta trong kế hoạch một bộ phận, hơn nữa cái kịch bản này còn không có luyện giả thành thật đâu. Nhưng mà hỗn độn ma thần di sản người thừa kế cái kịch bản này sắp thực hiện. Nếu như từ đại đạo góc độ cân nhắc, chúng ta bây giờ tiếp tục chạm một đợt hung thú tộc thật ra cũng không lỗ. Vô luận hung thú tộc thắng hay thua, chúng ta cũng có thể tranh thủ được ma thần di sản, dù sao chúng ta bây giờ đều hôn đến các phương hung thần điện người đứng thứ hai vị trí. Nghe được câu nói sau cùng, vu thần nhóm đều cười. Nếu như hung thú tộc hủy diệt, bọn hắn thật đúng là có thể thu được không tệ lợi tức. Đế Giang thần lịch thở dài nói, xem ra chúng ta chỉ có thể tiếp tục mai phục, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Vu La nói, ai bảo chúng ta không có thực lực tuyệt đối đi nghiền ép hết thảy đâu. Vu thần nhóm nghe xong, lại là một hồi thở dài thở ngắn. Lúc này, khai sáng ngoài núi truyền đến một tiếng kêu gọi. Trên núi có thần ở nhà không? Ai? Đây là ai? Vu thần nhóm nhao nhao hướng về ngoài núi nhìn lại. Ngoài sơn môn, Trấn Nguyên Tử cầm trong tay địa thư, hướng về khai sáng trong núi trông mong ngắm nhìn. Kỳ quái, ta nhớ rõ ràng hung thú đại kiếp mở ra phía trước, vùng này tồn tại một cái đả kích hung thú tổ chức à, lúc đó vẫn rất sống động, bây giờ tại sao không thấy? Chẳng lẽ là bọn hắn sợ bị hung thú tộc trả thù, đổi đạo trường? Trấn Nguyên Tử đợi một hồi, cũng không nhìn thấy có thần linh qua lại, thế là tại trên địa thư đánh một cái xiên, dự định đi tới một chỗ. Đạo hữu xin dừng bước. Đế Giang thần lịch đem người tới đón. Trấn Nguyên Tử nhìn xem dáng vẻ đường đường thần lịch, hỏi, ngươi là? Thần lịch cười sang sảng nói, ta là vu thần tổ chức thủ lĩnh, Đế Giang. Đạo hữu là ai, đi tới ta khai sáng núi cần làm chuyện gì? Thần lịch phản hỏi. Trấn Nguyên Tử nói, ta là Thái Vi Viên sứ giả, Trấn Tinh Thượng Tôn, đến chỗ này là vì cùng các vị đạo hữu thương nghị một chuyện. Thần lịch hiếu kỳ, chuyện gì? Trấn Nguyên Tử thần sắc trang trọng, tổ kiến liên minh, cùng chống chọi với hung thú. A. Thần lịch đáy mắt thoáng qua một nụ cười, hắn nói, đạo hữu tới thật đúng lúc, chúng ta đối với hung thú căm thù đến tận xương thủy, liền đang chờ một cái phản kháng thời cơ. Thật sao? Trấn Nguyên Tử cười, ở đây thật đến đúng. Đương nhiên. Thần Lịch nụ cười rực rỡ. Nơi đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta lên núi trò chuyện. Thần Lịch nhiệt tình cực kỳ. Trấn Nguyên Tử vui vẻ đồng hành. Hắn không có chú ý tới chính là có mấy vị vu thần nhìn hắn ánh mắt không thích hợp. Chương 327 hội minh, Phục Hy Liễu Mình Tế Thiên. Chương 327 hội minh, Phục Hy Liễu Mình Tế Thiên minh giới. Huyền Khanh cùng Ngộng Không Lo đồng thời nhập ngộng, đi tới một mảnh quang hải phía trên. Ở mảnh này quang hải phía trên, vô cùng vô tận hào quang che mất tất cả. Nơi đây trừ bỏ quang, vẫn là quang, không có vật gì khác nữa. Cực lớn đến không có gì sánh kịp quang huy lập lòe thời không, nó bao trùm trên dưới trái phải, bao phủ quá khứ tương lai. Lại đi tới chỗ này, Huyền Khanh cùng Ngộng Không Lo ở mảnh này không thể tưởng tượng nổi quang hải bên trên chậm chậm tiến lên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao xa nhất chỗ, vô số điểm sáng bay bổng, giống như không giờ khắc nào không tại rơi xuống đông tuyết sáp nhập vào mênh mông trong quang hải, trở thành trong đó một bộ phận. Ngộng Không Lo duỗi ra trắng đoán bàn tay, tiếp lấy tung bay điểm sáng. Những này là đủ loại sinh linh một đời, từ sinh ra đến chết, từng ly từng tí, vô cùng chân thực. Những thứ này cũng là hồng hoang chúng sinh ngộng, đại mộng chi quang, rực rỡ mà huy hoàng. Ngộng Không Lo nhìn xem những điểm sáng này, nhẹ nói, đại mộng hồng hoang, di vãng không thể làm, hôm nay cũng có thể thử một chút. Vậy thì thử xem thôi. Huyền Khanh mặt nở nụ cười, ta cho ngươi hộ pháp. Ân. Ngộng Không Lo mặt mũi mỉm cười, nàng nhẹ nhàng gật đầu, không có cự tuyệt. Một lát sau, Ngộng Không Lo vào hư không ngồi xếp bằng, một vòng lại một vòng bừng sáng từ nàng sau đầu dâng lên. Huyền Khanh tại bên người nàng đứng yên rất lâu. Thẳng đến Không Lo một giấc chiêm bao và cổ, đại mộng chư giới bắt đầu bao phủ toàn bộ hồng hoang. Cũng không tệ lắm. Huyền Khanh nhếch miệng lên nụ cười, mượn nhờ cơ hội lần này, Không Lo có thể bước vào thái tố chi cảnh. Sau đó, Huyền Khanh phân tâm hóa niệm, một điểm linh quang phi không mà đi, đi tới một chỗ khác mộng cảnh. Các phương vị chú ý, các phương vị chú ý. Trong mộng tiên giới sắp bắt đầu chế tạo, trong mộng tiên giới sắp bắt đầu chế tạo. Thu đến xin trả lời. Huyền Khanh thân mang đế phục, đầu đội mũ miện, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh quang minh. Hắn sừng sững ở thiên chi mộng cảnh, hướng thái vi chư thần phát ra chỉ lệnh. Trong ngay mắt, từng vị thần linh truyền đến đáp lại. Thu đến, thu đến, thu đến. Hô hô hô, mộng cảnh thế giới, tầm tầm mây mù đẩy ra. Thái vi chư thần nhao nhao bước vào mộng cảnh thế giới. Theo bọn hắn đến, thái vi quần tinh lấp lóe, vô lượng quang huy lấp lóe hóa thành ngân hà tầm thường hào quang. Nữ hoa cầm trong tay sơn hà xã tác đổ, tô điểm vô hạn sơn hà. Thái nhất cùng vọng thư đứng song vai, thái dương chi đức cùng thái âm chi đức chiếu rọi thiên địa. Nhật nguyệt thay đổi ở giữa, vô tận vĩ lực tại trong lúc vô hình thu hẹp lấy thiên địa chúng sinh mộng tưởng chi quang. Thái thượng cùng Phục Hy nhìn nhau, lập tức thi triển thủ đoạn. Vô lượng trận pháp định căn khôn, cựu cung bắt quái vào cơ chế, bọn hắn đúng không đánh gãy hình thành mộng cảnh thế giới bắt đầu tiến hành gia cố. Chuẩn đề, Nguyên Hoàng, Tổ Long mấy người cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn nhao nhao độc thủ, tạo hóa đại thiên. Mở. Chỉ nghe Huyền Khanh hét lớn một tiếng, cuồn cuộn khí tức xuyên qua thiên địa ở giữa, khuấy động vô số pháp tắc. Đế kiếm chỉ phía xa hư không, 33 trọng thiên hiển hóa. Kim quang vạn đạo lăn hùng nghe, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Chỉ thấy cái kia nam thiên môn, bích nặng nghề lưu ly bổ dưỡng, minh màn trướng bảo ngọc trang thành. Hai bên bảy mấy chục viên trấn thiên nguyên soái, một thành viên viên xà nhà dựa vào trụ, cầm tiện đúng bao, bốn phía liệt mười mấy kim giáp thần nhân, từng cái chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm. Phòng ngoài còn có thể đi vào kinh người, bên trong bên có mấy cây đại trụ, trụ thượng quấn quanh lấy kim lân diệu nhật dâu đỏ lòng, lại có vài tòa trường tiểu, trên cầu lượn vòng lấy màu vũ lăng không đan đỉnh vượng. Minh hà màn trướng chiếu ánh sáng của bầu trời, bích vụ mịt mở che tranh cãi. Bầu trời này có 33 tòa thiên cung, chính là phái bất cung, tỷ sát cung, ngũ minh cung, thái dương cung, hóa nhạc cung. Nhất cung cung sống lưng nuốt vàng của thú, lại có tầng 72 bảo điện, chính là Triều Hội điện, Lăng Hư điện, Bảo Quang điện, Thiên Vương điện, Linh Quang điện, điện cột cung điện liệt ngọc kỳ lân. Sau đó là trời Đông môn, Bắc Thiên môn, Tây Thiên môn. Kim quyết ngân loan đồng thời tự phủ, ký hoa của ngọc kỵ quỳ ba. Từng tòa thiên cung kiến trúc ở trong giấc mộng tạo thành, nhìn cái kia người được trúc thọ trên đài, có ngàn ngàn năm không gỡ danh hoa, luyện dược lô bên cạnh, có vạn vạn năm thường xanh mát tiêu thảo. Khắp nơi tinh thần rực rỡ, đều kim bích huy hoàng. Một lát sau công phu, một tòa rộng lớn thiên giới liền kiến tạo hoàn thành. Huyền Khanh nhập chủ Lăng Tiêu điện, tại đế tọa phía trên, ngồi xem tăng giới, quan sát vạn đạo. Thái vi chư thần chia nhóm hai bên, theo thứ tự yết kiến. Ta chúng ta bái kiến tiên đế. Chúng ái khanh bình thân. Chư thần cung kính hữu lễ. Huyền Khanh uy nghiêm vô song. Trường hợp như vậy không có duy trì bao lâu, chư thần liền cười dài. Nghiêm túc như vậy, quá không quen thuộc. Tổ Long tiện tay bóp một cái đám mây, ngồi xếp bằng. Đúng gì đúng gì. Minh Hà làm cái bá khí vương tọa, cùng Huyền Khanh đều bằng nhau. Phục Hy cười nói, chỉ mấy người chúng ta chắc chắn không có ý nghĩa. Đợi đến Thái vi càn quét bát hoang lục hợp, chân chính thiết lập thống ngự chư tiên tiên đỉnh lúc, tràn diện kia tài khí phái đâu. Lời này không giả. Vọng Thư ngắm nghĩa đế tọa phía trên Huyền Khanh, nhẹ nhàng gật đầu, thiên đế vẫn rất có uy nghi. Ta vẫn rất muốn thấy được thống nhất chân giới sau đó, tại thiên đế chỉ hạ hồng hoang lại là cỡ nào quan cảnh. Một bên Thái Nhất cười nói, vậy chúng ta thiên đế nhưng phải cố gắng một chút, bằng không nhiệm kỳ kết thúc hồng hoang còn không có nhất thống, đằng sau liền phải tiện nghi chúng ta đi. Thật đúng là. Thái thượng bấm ngón tay tính toán, Thái vi thiên đế mỗi 300 nguyên hội trực luân phiên gấp đôi, Huyền Khanh nhiệm kỳ đã đi đến vượt qua một nửa. Tổ Long cũng trêu ghẹo nói, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, thiên đế không đợi đến nhận chức kỳ kết thúc liền băng hạ. Ba Huyền Khanh đế kiếm ra khỏi vỏ, ba một cái đập vào Tổ Long trên lòng bàn tay. Ha ha ha, trêu đến đám người cười to, thần tinh đạo hữu, ngươi đi ở thiên đế trước mặt khả năng rõ ràng muốn càng lớn a. Tốt tốt, không nói cười. Chuẩn đế nói, chúng ta là không phải nên liên thông thực tế cùng một cảnh. 3000 năm thời gian sắp tới.
Chính xác.
Chư thần thu hồi nói đùa tâm tính, chăm chỉ làm việc. Trấn Nguyên Tử hỏi, dùng cái gì xem như cầu đối phù hợp một điểm đâu?
Đáp án này không phải có sẵn sao?
Đế tọa phía trên, Huyền Khanh khoát tay, chỉ hướng hồng hoang trong thế giới hiện thực đỉnh thiên lập địa không chu toàn thần sơn.
Núi Bất Chu tất nhiên có thể kết nối thiên địa cùng vạn giới, vậy chúng ta ở trong giấc mộng tạo một tòa núi Bất Chu, lại mượn lực lượng của nó kết nối vô lượng mộng cảnh, cái này rất hợp lý a.
Núi Bất Chu. Chư thần nhìn về phía trụ trời, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười.
Hợp lý, cái này quá hợp lý.
Động thủ.
Thái Vi chư thần cũng là hành động phái, nói làm liền làm.
Một lát sau, ung ung chấn động truyền khắp thiên chi mộng cảnh. Một tòa bất hủ thần sơn từ trong hiện thực đầu nhập vào trong mộng cảnh.
Trong lúc nhất thời, lại nổi sóng gió.
Vô lượng chúng sinh, hồng hoang vạn tộc, chư thiên thần thánh theo núi Bất Chu tiếp dẫn, tiến nhập mảnh này mộng cảnh.
Long Phượng Kỳ Lân, Thiên Ma Vu Thần, hồng hoang vạn tộc đều có sinh linh đến đây.
Mà mặc kệ là ai, đến giới này sau, đều bị chấn kinh đến tột đỉnh.
Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy chính là không chu toàn thần sơn.
Bá đạo, bất hủ, vĩnh hằng, chí cao.
Đủ loại không thể tưởng tượng nổi, không thể nói khái niệm để cho hội minh vạn tộc sinh linh cảm nhận được rung động thật lớn.
Trong mộng có núi Bất Chu, điên rồi đi.
Đại gia kinh hãi tại Thái Vi Viên thủ bên ngoài, ngước đầu nhìn lên cửu trùng.
33 trọng thiên giới treo cao tại núi Bất Chu chi đỉnh.
Các vị đạo hữu, thỉnh.
Vô cùng uy nghiêm âm thanh tự cao thiên rủ xuống.
Nháy mắt, kim quang ước vạn, thụy khí rực rỡ.
Vô số quang ảnh hóa thành hình người bay vào thiên giới bên trong.
Đây chính là mộng cảnh thiên giới.
Long tộc đại biểu không là người khác, chính là Bạch Long.
Dung nhan của nàng tuyệt mỹ, dáng người hiểu điệu, đường cong linh lung, một bộ áo trắng như tuyết, lụa mỏng lượn lờ, giống như mây mù giống như phiêu dật, theo gió nhẹ khẽ đung đưa.
Tại phía sau của nàng, rất nhiều long thần huyền kiếm chất kích, thúc nhiên nhi lập.
Long tộc,
Kỳ Lân tộc một đám thần quân cũng lần lượt ra trận, Thủy Kỳ Lân cũng không tới, dẫn đội là Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ thần quân.
Bọn hắn xa xa nhìn về phía Bạch Long, trong đôi mắt đều lóe lên một tia kinh ngạc.
Các vị đạo hữu, các ngươi khỏe a?
Cách đó không xa, Phượng Hoàng tộc các trưởng lão cười đi tới.
Cầm đầu không phải là Chu Tức thần quân, cũng không phải Ngô Đồng thần thụ, mà là một vị tuấn mỹ chắc tuyệt nam tử.
Chỉ thấy thân hình kiên cường, như thanh tùng đứng ngạo nghễ, kiếm mi tả phi vào râu, hai con ngươi thâm thúy giống như tinh đồng, ánh mắt lưu chuyển lúc thanh tịnh không chứa một tia tạp chất, một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, trong lúc giơ tay nhấc chân có vô tận ưu nhã.
Ngươi là các phương thần linh kinh nghi bất định.
Nam tử mở miệng cười, ta chính là Nguyên Vương.
Nguyên Vương,
vô luận là Hồng Hoang vạn tộc tộc trưởng, vẫn là chư thiên vạn giới thần linh, giờ khắc này đều kinh ngạc vô cùng.
Trước đó Vượng Hoàng tộc chỉ nghe nói qua Nguyên Vương chi danh, nhưng mà căn bản chưa thấy qua vị cường giả thần bí này.
Không nghĩ tới lần này vạn tộc đại hội, hắn vậy mà đi ra.
Tam tộc sau đó, tiên đỉnh quần tiên nhao nhao hiện thân.
Đông Hoa Đế quân cùng Giao Chỉ Kim Mẫu mang theo ngàn vạn tiên nhân ra trận, trong lúc nhất thời tiền quang phun trào, tường vân bồng bền, quý vi trắng quang.
Tiên đạo bằng hữu thật khí phái a.
Tây Phương Tiên môn, vô lượng ma khí cuồn cuộn, chư thiên ma vương ra trận, thanh thế hùng vĩ.
Ngũ đại thế lực đồng thời hiện thân, chiếm cứ Lăng Tiêu điện trọng yếu nhất khu vực.
Ngọc Thần đạo quân đại biểu thập phương thần điện có mặt hội nghị, phía sau hắn có vài chục vị thần linh đi theo.
Đạo huynh, chúng ta muốn hay không hướng phía trước một điểm?
Vân Dương chân nhân hỏi.
Không cần, triển khai cuộc họp mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy.
Ngọc Thần đạo quân mang theo mọi người tại một cái góc ngồi xuống.
Chúng ta qua bên kia ngồi.
Tiếp dẫn đạo nhân nhìn thấy Ngọc Thần đạo quân, hắn trực tiếp mang theo Giải Lưu Sơn thần chúng cùng thập phương thần điện các thần linh ngồi cùng nhau.
Chư Kiền, Quý Nưu, Phỉ Di, Vọng Nguyệt Tề, Thôn Thiên dây leo, Huyết Phong Lang, Kim Giác con kiến, Quang Minh sư tử tử, Tất Phương thần điểu.
Các loại hồng hoang tộc quần tộc trưởng mang theo tộc nhân ngồi trên mặt đất.
Thanh Câu Sơn, Thiên Mu Sơn, Động Đỉnh núi, Đan Huyền Sơn, Dương Giáp Sơn.
Các loại vĩnh hằng thần sơn chi chủ đứng yên vào hư không.
Thái Hoàng Hoàng Tăng vũ trụ, Quá Minh Ngọc Song vũ trụ, Thanh Minh Hà Trọng vũ trụ, Nguyên Minh Văn Cử vũ trụ, Thất Diệu Ma Di vũ trụ.
Các loại chư thiên vũ trụ chi chủ không sợ hãi không nhiễu.
Toàn bộ hồng hoang thiên địa, chư thiên vạn giới, tuyệt đại đa số phản đối hung thú tộc thế lực đều có mặt.
Ta mẹ nó, cái này Thái Vi Viên lực hiệu triệu cũng quá đáng sợ a, tại Lăng Tiêu điện trong góc, Đế Giang thần lịch cùng Sa Bị Thi nhìn nhau nhìn qua đầy trời thần linh, có hơi tê cả da đầu.
Thần lịch, ngươi nói chúng ta thật có thể thắng sao?
Nhìn nhau nhìn xem tràng diện này, trong lòng cũng không nhịn được lật lên nói thầm.
Có thể.
Đương nhiên có thể, thần lịch trong lòng rung động không thua gì nhìn nhau, nhưng mà hắn vẫn như cũ thái độ kiên quyết, chúng ta bây giờ không phải là đã đánh vào nội bộ bọn họ hội nghị sao? Bọn hắn thế lực khổng lồ hơn nữa lại như thế nào?
Chỉ cần rõ ràng an bài chiến lược của bọn hắn, chúng ta liền có thể đối với mấy cái này thế lực từng cái đánh tan, đây chính là chúng ta cơ hội cũng đúng.
Nhìn nhau chi thì gật gật đầu.
Nghĩ tới đây hắn đều có chút muốn cười.
Ai có thể nghĩ tới Thái Vi Viên kéo nhóm có thể đem bọn hắn kéo vào được.
Bây giờ bọn hắn quang minh chính đại ngồi ở trong hội trường, vô luận vạn tộc có cái gì mưu đồ, bọn hắn cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở.
Đến lúc đó chỉ cần đồng bộ cho trí tuệ ma thần, trời sập cũng không sợ.
Ai, chờ đã, nhìn nhau chi thi giống như là phát hiện cái gì, đồng nhiên truyền âm nói, thần địch, ngươi có phát hiện hay không chúng ta bây giờ là cùng ngăn cách ngoại giới, truyền không được tin tức, thần địch thử nghiệm cùng chính mình bản tôn liên lạc một chút, thật đúng là không được.
Yên tâm, vấn đề không lớn, thần địch nửa điểm không hoảng hốt.
Hắn chấn định bình thường nói, đoán chừng Thái Vi Viên cũng muốn hậu chiêu để phòng nội gian đưa tin đâu, chắc hẳn sau khi hội nghị kết thúc, chờ chúng ta lúc trở lại, chúng ta mới có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc, đợi đến tan họp là được rồi, vậy thì chờ một chút. Nhìn nhau trong lòng một mực quanh quẩn nguy cơ vô hình cảm giác.
Nhưng mà nghe được thần địch ngờ tới, hắn cũng chỉ có thể trước tiên quyết tâm bên trong nghi hoặc,
yên lặng chờ đại hội kết thúc.
Ngược lại việc đã đến nước này,
chỉ có thể yên lặng chờ đại hội kết thúc. Các vị đạo hữu, chúng ta lần này hội minh chỉ vì ba chuyện. Trong hội trường, Huyền Khanh cao giọng nói, giết hung thú, vẫn là giết hung thú. Bây giờ thú hoàng làm loạn, hung thú làm kiếp, hồng hoang chúng sinh có khổ sở vô cùng, chư thiên vạn giới có chồng chứng sắp đầu nguy hiểm. Ta Thái Vi Viên nắm lấy một lòng vì công sứ mệnh, vì hồng hoang yên ổn hòa bình, ở đây cùng đại gia chung đặt trước minh ước, công phạt hung thú. Tiếng nói rơi, vô số tổ khí bắt đầu từ các nơi bốc lên, vũ quang thập sắc, như hoa mỹ giải lụa màu quấn quanh, không ngừng hướng thiên đỉnh tụ đến. Cái này từng sợi tổ khí, đại biểu chính là hội minh chư thần chúng sinh cơ bản tin tức. Bọn chúng từ tứ đại thiên môn tràn vào, tràn qua ngàn vạn ở giữa quỳnh vũ cung quyết, tại trong lăng tiêu điện xen lẫn, tạo thành một tấm kim quang sáng chói bảng danh sách. Huyền Khanh chỉ vào vàng óng ánh bảng danh sách, nói: ký kết này minh ước sau đó, chúng ta liền cùng lên Nam Minh, phát động cuộc chiến cuối cùng, triệt để hủy diệt hung thú nhất tộc. Chúng thần nhìn qua bên trong đại điện cái kia trường kim bảng, tâm linh thần hội giơ lên tay của mình. Nháy mắt, một đạo đạo tổ khí lấy được kiểm chứng. Tại chương này bảng danh sách phía trên, ngân câu thiết họa viết từng cái tục danh. Vô luận tiên tiên vẫn là hậu tiên, phàm hội minh sinh linh đều ở đầy trên bảng. Hảo. Sau khi đại gia ký kết minh ước, Huyền Khanh rút ra đề kiếm. Vậy ta ngay ở chỗ này xác định kế hoạch tác chiến. Mới nói, Hồng Hoang chư thần biểu lộ nghiêm túc. Đạo hữu, xin chờ một chút một chút. Lúc này, Đông Hoa Đế Quân đứng lên. Chuyện gì? Huyền Khanh hỏi. Đông Hoa hỏi, tại xác định kế hoạch tác chiến phía trước, chẳng lẽ không cần xác định một chút địch nhân phương hướng sao? Bây giờ Hồng Hoang kiếp khí ngang dọc, thiên cơ hỗn độn, hung thần đột ẩn, nhưng nếu không thể đem hung thú tộc những cao tầng này hủy diệt, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ có ngóc đầu trở lại ngày. Đạo hữu lời ấy có lý. Phục Hy cười đứng dậy. Bài trừ kiếp khí ảnh hưởng, rõ ràng thiên cơ, khóa chặt địch nhân phương vị sự tình liền từ để ta làm a. Nói đi, Phục Hy rút bội kiếm ra, tại chỗ tự sát. Phốc thần huyết giải đầy trời, thiên cơ lập tức thanh minh. Cơ mờ nở. Thấy tình cảnh này, ngồi đầy kinh ngạc. La Thiên chư thần dạng gì tràng diện chưa thấy qua. Cái này bắt đầu tế thiên tràng diện chưa từng thấy qua. Vừa mới đặt câu hỏi Đông Hoa Đế Quân cũng ngộng. Một lời không hợp liền tự sát, Thái Vi đây đều là cái gì ngoan nhân a? Chương 327, Hội Minh, Phục Hy liều mình tế thiên chương 327, Hội Minh, Phục Hy liều mình tế thiên minh giới. Huyền Khanh cùng ngộng không lo đồng thời nhập ngộng, đi tới một mảnh quang hải phía trên. Ở mảnh này quang hải phía trên, vô cùng vô tận hào quang che mất tất cả. Nơi đây trừ bỏ quang, vẫn là quang, không có vật gì khác nữa. Cực lớn đến không có gì sánh kịp quang huy lập loè thời không, nó bao trùm trên dưới trái phải, bao phủ quá khứ tương lai. Lại đi tới chỗ này, Huyền Khanh cùng Mộng không lo ở mảnh này không thể tưởng tượng nổi quang hải bên trên chậm chậm tiến lên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao xa nhất chỗ, vô số điểm sáng bay bổng, giống như không giờ khắc nào không tại rơi xuống đông tuyết sắp nhập vào bên mông trong quang hải, trở thành trong đó một bộ phận. Mộng không lo duỗi ra trắng loãng bàn tay, tiếp lấy tung bay điểm sáng. Những này là đủ loại sinh linh một đời, từ sinh ra đến chết, từng ly từng tí, vô cùng chân thực. Những thứ này cũng là hồng hoang chúng sinh mộng, đại mộng chi quang, rực rỡ mà huy hoàng. Mộng không lo nhìn xem những điểm sáng này, nhẹ nói, đại mộng hồng hoang, di vãng không thể làm, hôm nay cũng có thể thử một chút. Vậy thì thử xem thôi. Huyền Khanh mặt nở nụ cười, ta cho ngươi hộ pháp. Ân. Mộng không lo mặt mũi mỉm cười, nàng nhẹ nhàng gật đầu, không có cự tuyệt. Một lát sau, mộng không lo vào hư không ngồi xếp bằng, một vòng lại một vòng bầm sáng từ nàng sau đầu dâng lên. Huyền Khanh tại bên người nàng đứng yên rất lâu. Thẳng đến không lo một giấc chiêm bao và cổ, đại mộng chư giới bắt đầu bao phủ toàn bộ hồng hoang. Cũng không tệ lắm. Huyền Khanh nhếch miệng lên nụ cười, mượn nhờ cơ hội lần này, không lo có thể bước vào thái tố chi cảnh. Sau đó, Huyền Khanh phân tâm hóa niệm, một điểm linh quang phi không mà đi, đi tới một chỗ khác ngộ cảnh. Các phương vị chú ý, các phương vị chú ý. Trong ngộng tiên giới sắp bắt đầu chế tạo, trong ngộng tiên giới sắp bắt đầu chế tạo. Thu đến xin trả lời. Huyền Khanh thân mang đế phục, đầu đội mũ miệng, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh quang minh. Hắn sừng sững ở thiên chi ngộ cảnh, hướng Thái Vi chư thần phát ra chỉ lệnh. Trong nháy mắt, từng vị thần linh truyền đến đáp lại. Thu đến, thu đến, thu đến. Hô 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 ngộng cảnh thế giới, tầm tầm mây mù đẩy ra. Thái Vi chư thần nhao nhao bước vào ngộng cảnh thế giới. Theo bọn hắn đến, Thái Vi quần tinh lấp lóe, vô lượng quang huy lấp lóe hóa thành ngân hà tầm thường hào quang. Nữ hoa cầm trong tay sơn hà xã tác đổ, tô điểm vô hạn sơn hà. Thái Nhất cùng vọng thư đứng song vai, Thái Dương chi đức cùng Thái Âm chi đức chiếu rọi thiên địa. Nhật nguyệt thay đổi ở giữa, vô tận vĩ lực tại trong lúc vô hình thu hẹp lấy thiên địa chúng sinh mộng tượng chi quang. Thái thượng cùng Phục Hy nhìn nhau, lập tức thi triển thủ đoạn, vô lượng trận pháp định căn khôn, cựu cung bắt quái vào cơ chế, bọn hắn đúng không ngừng hình thành mộng cảnh thế giới bắt đầu tiến hành gia cố. Chuẩn Đề, Nguyên Hoàng, Tổ Long mấy người cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn nhao nhao động thủ, tạo hóa đại thiên. Mở. Chỉ nghe Huyền Khanh hét lớn một tiếng, quần quần khí tức xuyên qua thiên địa ở giữa, khuấy động vô số pháp tắc. Đế kiếm chỉ phía xa hư không, 33 trọng thiên hiển hóa. Kim quang vạn đạo lăn hùng nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Chỉ thấy cái kia nam tiên môn, bích nặng nghề lưu ly bồi dưỡng, minh màn trướng bảo ngọc trang thành. Hai bên bảy mấy chục viên trấn thiên nguyên soái, một thành viên viên xà nhà dựa vào trụ, cầm tiện đùng bao, bốn phía liệt mười mấy kim giáp thần nhân, từng cái chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm. Phòng ngoài còn có thể đi vào kinh người, bên trong bên có mấy cây đại trụ, trụ thượng quấn quanh lấy kim lân diệu nhật dâu đỏ lòng, lại có vài tòa trường tiểu, trên cầu lượn vòng lấy màu vũ lăng không đan định vượng. Minh hà màn trướng chiếu ánh sáng của bầu trời, bích vụ mịt mở che tranh cãi. Bầu trời này có 33 tòa thiên cung, chính là Phái Bất Cung, Tỷ Sát Cung, Ngũ Minh Cung, Thái Dương Cung, Hóa Nhạc Cung. Nhất cung cung sống lưng nuốt vàng hổ thú, lại có tầng 72 bảo điện, chính là Triều Hội Điện, Lăng Hư Điện, Bảo Quang Điện, Thiên Vương Điện, Linh Quang Điện, Điện Cột Cung Điện Liệt Ngọc Kỳ Lân. Sau đó là Trời Đông Môn, Bắc Thiên Môn, Tây Thiên Môn. Kim Quyết Ngân Loan đồng thời tự phụ, ký hoa của Ngọc Kỵ Quỳ Ba. Từng tòa thiên cung kiến trúc ở trong giấc mộng tạo thành, nhìn cái kia người được chúc thọ trên này, có ngàn ngàn năm không gỡ danh hoa, luyện dược lô bên cạnh, có vạn vạn năm thường xanh mát tiêu thảo. Khắp nơi tinh thần rực rỡ, đều kim bích huy hoàng. Một lát sau công phu, một tòa rộng lớn thiên giới liền kiến tạo hoàn thành. Huyền Khanh nhập chủ Lăng Tiêu Điện, tại đế tọa phía trên, ngồi xem tăng giới, quan sát vạn đạo. Thái vi chư thần chia nhóm hai bên, theo thứ tự yết kiến. Ta chúng ta bái kiến tiên đế. Chúng ái khanh bình thân. Chư thần cung kính hữu lễ. Huyền Khanh uy nghiêm vô song. Trường hợp như vậy không có duy trì bao lâu, chư thần liền cười dài. Nghiêm túc như vậy, quá không quen thuộc. Tổ Long tiện tay nắm một cái đám mây, ngồi xếp bằng. Đúng dị đúng dị. Minh Hà làm cái bá khí vương tọa, cùng Huyền Khanh đều bằng nhau. Phục Hy cười nói, chỉ mấy người chúng ta chắc chắn không có ý nghĩa. Đợi đến Thái Vi càn quét bát hoang lục hợp, chân chính thiết lập thống ngự chư thiên tiên đỉnh lúc, tràn diện kia tài khí phái đâu? Lời này không giả. Vọng Thương ngắm nghĩa đế tọa phía trên Huyền Khanh, nhẹ nhàng gật đầu, tiên đế vẫn rất có uy nghi. Ta vẫn rất muốn thấy được thống nhất chân giới sau đó, tại thiên đế chỉ hạ hồng hoang lại là cỡ nào quan cảnh. Một bên Thái Nhất cười nói, vậy chúng ta thiên đế nhưng phải cố gắng một chút, bằng không nhiệm kỳ kết thúc hồng hoang còn không có nhất thống, đằng sau liền phải tiện nghi chúng ta đi. Thật đúng là. Thái Thượng bấm ngón tay tính toán, Thái Vi thiên đế mỗi 300 nguyên hội trực luân phiên gấp đôi, Huyền Khanh nhiệm kỳ đã đi đến vượt qua một nửa. Tổ Long cũng trêu ghẹo nói, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, thiên đế không đợi đến nhận chức kỳ kết thúc liền băng hạ. Ba Huyền Khanh đế kiếm ra khỏi vỏ, ba một cái đập vào Tổ Long trên lòng bàn tay. Ha ha ha. Trêu đến đám người cười to, thần tinh đạo hữu, ngươi đi ở thiên đế trước mặt khả năng rõ ràng muốn càng lớn a. Tốt tốt, không nói cười. Chuẩn đế nói, chúng ta là không phải nên liên thông thực tế cùng một cảnh. 3000 năm thời gian sắp tới. Chính xác. Chư thần thu hồi nói đùa tâm tính, chăm chỉ làm việc. Trấn Nguyên tự hỏi, dùng cái gì xem như cầu nối phù hợp một điểm đâu? Đáp án này không phải có sẵn sao? Đế tọa phía trên, Huyền Khanh quát tay, chỉ hướng hồng hoang trong thế giới hiện thực đỉnh thiên lập địa không chu toàn thần sơn. Núi Bất Chu tất nhiên có thể kết nối thiên địa cùng bản giới, vậy chúng ta ở trong giấc mộng tạo một tòa núi Bất Chu, lại mượn lực lượng của nó kết nối vô lượng một cảnh, cái này rất hợp lý a. Núi Bất Chu. Chư thần nhìn về phía trụ trời, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Hợp lý, cái này quá hợp lý. Động thủ. Thái Vi chư thần cũng là hành động phái, nói làm liền làm. Một lát sau, ung ung chấn động truyền khắp thiên chi một cảnh. Một tòa bất hủ thần sơn từ trong hiện thực đầu nhập vào trong một cảnh. Trong lúc nhất thời, lại nổi sóng gió. Vô lượng chúng sinh, hồng hoang vạn tộc, chư thiên thần thánh theo núi Bất Chu tiếp dẫn, tiến nhập mảnh này một cảnh. Long Phượng Kỳ Lân, tiên ma vu thần, hồng hoang vạn tộc đều có sinh linh đến đây. Mà mặc kệ là ai, đến giới này sau, đều bị chấn kinh đến tột đỉnh. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy chính là không chu toàn thần sơn. Bá đạo, bất hủ, vĩnh hằng, chí cao. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi, không thể nói nói khái niệm để cho hội minh vạn tộc sinh linh cảm nhận được rung động thật lớn. Trong động có núi Bất Chu, điên rồi đi. Đại gia kinh hãi tại Thái Vi viên thủ nước ngoài, ngước đầu nhìn lên cửu trùng. 33 trọng thiên giới treo cao tại núi Bất Chu chi đỉnh. Các vị đạo hữu, thỉnh. Vô cùng uy nghiêm âm thanh tự cao tiên rủ xuống. Nháy mắt, kim quang ước vạn, thủy khí rực rỡ. Vô số quang ảnh hóa thành hình người bay vào thiên giới bên trong. Đây chính là mộng cảnh thiên giới. Long tộc đại biểu không là người khác, chính là Bạch Long. Dung nhan của nàng tuyệt mỹ, dáng người hiểu điệu, đường cong linh lung, một bộ áo trắng như tuyết, lụa mỏng lượn lờ, giống như mây mù giống như phiêu dận, theo gió nhẹ khẽ đung đưa. Tại phía sau của nàng, rất nhiều long thần huyền kiếm chất kích, tốc nhiên nhi lập. Long tộc, Kỳ Lân tộc một đám thần quân cũng lần lượt ra trận, Thủy Kỳ Lân cũng không tới, dẫn đội là Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ thần quân. Bọn hắn xa xa nhìn về phía Bạch Long, trong đôi mắt đều lóe lên một tia kinh ngạc. Các vị đạo hữu các ngươi khỏe a? Cách đó không xa, Phượng Hoàng tộc các trưởng lão cười đi tới. Cầm đầu không phải là Chu Tức thần quân, cũng không phải Ngô Đồng thần thụ, mà là một vị tuấn mỹ chắc tuyệt nam tử. Chỉ thấy thân hình kiên cường, như thanh tùng đứng ngạo nghễ, kiếm mi tả phi vào râu, hai con ngươi thâm thúy giống như tinh đồng, ánh mắt lưu chuyển lúc thanh tịnh không chứa một tia tạp chất, một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, trong lúc giơ tay nhấc chân có vô tận ưu nhã. Ngươi là các phương thần linh kinh nghi bất định. Nam tử mở miệng cười, ta chính là Nguyên Vương. Nguyên Vương, vô luận là Hồng Hoang vạn tộc tộc trưởng, vẫn là chư thiên vạn giới thần linh, giờ khắc này đều kinh ngạc vô cùng. Trước đó Vượng Hoàng tộc chỉ nghe nói qua Nguyên Vương chi danh, nhưng mà căn bản chưa thấy qua vị cường giả thần bí này. Không nghĩ tới lần này vạn tộc đại hội, hắn vậy mà đi ra. Tam tộc sau đó, tiên đỉnh quần tiên nhao nhao hiện thân. Đông Hoa đế quân cùng Giao Chỉ Kim Mẫu mang theo ngàn vạn tiên nhân ra trận, trong lúc nhất thời tiền quang phun trào, tường vân bồng bền, quý vi trắng quang. Tiên đạo bằng hữu thật khí phái a. Tây Phương Tiên môn, vô lượng ma khí cuồn cuộn, chư thiên ma vương ra trận, thanh thế hùng vĩ. Ngũ đại thế lực đồng thời hiện thân, chiếm cứ Lăng Tiêu điện trọng yếu nhất khu vực. Ngọc Thần đạo quân đại biểu thập phương thần điện có mặt hội nghị, phía sau hắn có vài chục vị thần linh đi theo. Đạo huynh, chúng ta muốn hay không hướng phía trước một điểm? Vân Dương chân nhân hỏi. Không cần, triển khai cuộc họp mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Ngọc Thần đạo quân mang theo mọi người tại một cái góc ngồi xuống. Chúng ta qua bên kia ngồi. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn thấy Ngọc Thần đạo quân, hắn trực tiếp mang theo giải Lưu Sơn thần chúng cùng thập phương thần điện các thần linh ngồi cùng nhau. Chư Kiền, Quý Nưu, Phí Di, Vọng Nguyệt Tê thôn tiên dây leo, Huyết Phong Lang, Kim Giác Con Kiến, Quang Minh sư tử tử, Thất Phương thần điểu. Các loại Hồng Hoang tộc quần tộc trưởng mang theo tộc nhân ngồi trên mặt đất. Thanh Câu Sơn, Thiên Mu Sơn, Động Đỉnh núi, Đan Huyền Sơn, Dương Giáp Sơn. Các loại Vĩnh Hằng Thần Sơn chi chủ đứng yên vào hư không. Thái Hoàng Hoàng Tầng vũ trụ, Quá Minh Ngọc Song vũ trụ, Thanh Minh Hà Trọng vũ trụ, Nguyên Minh Văn Cử vũ trụ, Thất Diệu Ma Di vũ trụ. Các loại chư thiên vũ trụ chi chủ không sợ hãi không nhiễu. Toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, chư thiên vạn giới, tuyệt đại đa số phản đối hung thú tộc thế lực đều có mặt. Ta mẹ nó, cái này Thái Vi Viên lực hiệu triệu cũng quá đáng sợ. Tại Lăng Tiêu Điện trong góc, Đế Giang Thần Lịch cùng Sa Bị Thi nhìn nhau nhìn qua đầy trời thần linh, có hơi tê cả da đầu. Thần Lịch, ngươi nói chúng ta thật có thể thắng sao? Nhìn nhau nhìn xem tràng diện này, trong lòng cũng không nhịn được lật lên nói thầm. Có thể. Đương nhiên có thể, Thần Lịch trong lòng rung động không thua gì nhìn nhau, nhưng mà hắn vẫn như cũ thái độ kiên quyết, chúng ta bây giờ không phải là đã đánh vào nội bộ bọn họ hội nghị sao? Bọn hắn thế lực khổng lồ hơn nữa lại như thế nào? Chỉ cần rõ ràng an bài chiến lược của bọn hắn, chúng ta liền có thể đối với mấy cái này thế lực từng cái đánh tan, đây chính là chúng ta cơ hội cũng đúng. Nhìn nhau chi thì gật gật đầu. Nghĩ tới đây hắn đều có chút muốn cười. Ai có thể nghĩ tới Thái Vi Viên kéo nhóm có thể đem bọn hắn kéo vào được. Bây giờ bọn hắn quang minh chính đại ngồi ở trong hội trường, vô luận vạn tộc có cái gì mưu đồ, bọn hắn cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Đến lúc đó chỉ cần đồng bộ cho trí tuệ ma thần, trời sập cũng không sợ. Ai, chờ đã. Nhìn nhau chi thi giống như là phát hiện cái gì, đồng nhiên truyền âm nói, Thần Lịch, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta bây giờ là cùng ngăn cách ngoại giới, truyền không được tin tức. Thần Lịch thử nghiệm cùng chính mình bản tôn liên lạc một chút, thật đúng là không được. Yên tâm, vấn đề không lớn. Thần Lịch nửa điểm không hoảng hốt. Hắn chấn định bình thường nói, đoán chừng Thái Vi Viên cũng muốn hậu chiêu để phòng nội gian đưa tin đâu, chắc hẳn sau khi hội nghị kết thúc, chờ chúng ta lúc trở lại, chúng ta mới có thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc, đợi đến tan họp là được rồi. Vậy thì chờ một chút. Nhìn nhau trong lòng một mực quanh quẩn nguy cơ vô hình cảm giác, nhưng mà nghe được Thần Lịch ngờ tới hắn cũng chỉ có thể trước tiên quyết tâm bên trong nghi hoặc, yên lặng chờ đại hội kết thúc. Ngược lại việc đã đến nước này, chỉ có thể yên lặng chờ đại hội kết thúc. Các vị đạo hữu, chúng ta lần này hội minh chỉ vì ba chuyện. Trong hội trường, Huyền Khanh cao giọng nói, giết hung thú, vẫn là giết hung thú. Bây giờ thú hoàng làm loạn, hung thú làm kiếp, hồng hoang chúng sinh có khổ sở vô cùng, chư thiên vạn giới có chồng chứng sắp đầu nguy hiểm. Ta Thái Vi Viên nắm lấy một lòng vì công sứ mệnh, vì hồng hoang yên ổn hòa bình, ở đây cùng đại gia chung đặt trước minh ước, công phạt hung thú. Tiếng nói rơi, vô số tổ khí bắt đầu từ các nơi bốc lên, ngũ quang thập sắc, như hoa mỹ giải lụa màu quấn quanh, không ngừng hướng thiên đỉnh tụ đến. Cái này từng sợi tổ khí, đại biểu chính là hội minh chư thần chúng sinh cơ bản tin tức. Bọn chúng từ tứ đại thiên môn tràn vào, tràn qua ngàn vạn ở giữa Quỳnh Vũ cung quyết, tại trong Lăng Tiêu điện xen lẫn, tạo thành một tấm kim quang sáng chói bảng danh sách. Huyền Khanh chỉ vào vàng óng ánh bảng danh sách, nói: "Ký kết này minh ước sau đó, chúng ta liền cùng lên Nam Minh, phát động cuộc chiến cuối cùng, triệt để hủy diệt hung thú nhất tộc." Chúng thần nhìn qua bên trong đại điện cái kia trương kim bảng, tâm linh thần hội giơ lên tay của mình. Nháy mắt, một đạo đạo tổ khí lấy được kiểm chứng. Tại trương này bảng danh sách phía trên, ngân câu thiết họa viết từng cái tục danh. Vô luận tiên tiên vẫn là hậu tiên, phàm hội minh sinh linh đều ở đây trên bảng. "Hảo." Sau khi đại gia ký kết minh ước, Huyền Khanh rút ra đề kiếm. "Vậy ta ngay ở chỗ này xác định kế hoạch tác chiến." Mới nói, Hồng Hoang chư thần biểu lộ nghiêm túc. "Đạo hữu, xin chờ một chút một chút." Lúc này, Đông Hoa Đế Quân đứng lên. "Chuyện gì?" Huyền Khanh hỏi. Đông Hoa hỏi, "Tại xác định kế hoạch tác chiến phía trước, chẳng lẽ không cần xác định một chút địch nhân phương hướng sao? Bây giờ Hồng Hoang kiếp khí ngang dọc, thiên cơ hỗn độn, hung thần đột ẩn, nhưng nếu không thể đem hung thú tộc những cao tầng này hủy diệt, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ có ngóc đầu trở lại ngày." "Đạo hữu lời ấy có lý." Phục Hy cười đứng dậy. "Bài trừ kiếp khí ảnh hưởng, rõ ràng thiên cơ, khóa chặt địch nhân phương vị sự tình liền từ để ta làm a." "Nói đi." Phục Hy rút bội kiếm ra, tại chỗ tự sát. Phốc, thần huyết giải đầy trời, thiên cơ lập tức thanh minh. Cơ mờ nở. Thấy tình cảnh này, ngồi đầy kinh ngạc. La Thiên chư thần dạng gì chàng diện chưa thấy qua. Cái này bắt đầu tế thiên chàng diện chưa từng thấy qua. Vừa mới đặt câu hỏi Đông Hoa Đế Quân cũng ngộng. Một lời không hợp liền tự sát, Thái Vi đây đều là cái gì ngoan nhân a? Chương 328, không đứng đắn tử kim quan, hung thú đại quyết chiến, 1, chương 328, không đứng đắn tử kim quan, hung thú đại quyết chiến, 1, ngộng chi thiên giới. Lớn nhỏ thần linh nhìn xem Phục Hy trực tiếp đem chính mình hiến tế, bọn hắn đều rất ngộng. Để cho bọn hắn càng khó hiểu chính là Thái Vi chư thần phản ứng. Không có chân kinh, không có sợ hãi, không có bi thương, có chỉ là biểu tình bình tĩnh. "Uy uy uy, các ngươi chết một cái thành viên a. Không nói ngăn hắn tự sát, tốt xấu cứu a. Đây cũng quá lạnh lùng. Cứ như vậy đi, Thuế Tinh đạo hưu không cứu nổi." Huyền Khanh trách trời thương dân thở dài một tiếng, "Ta Thái Vi viên thần linh chính là như thế ưa thích xả thân lấy nghĩa, đại gia không cần lo lắng, chúng ta tiếp tục họp." Tất nhiên Thái Vi thiên đế đều nói như vậy, Hồng Hoang chúng thần chỉ có thể ép buộc chính mình không thèm nghĩ nữa chuyện này. Nên nói không nói, Thái Vi Viên xử lý chuyện hiệu suất chính là cao. Tuế Tinh thượng tôn hiến tế sau đó, Hồng Hoang thiên cơ lập tức sáng sủa lên. Trấn Nguyên Tử lấy ra địa thư, bày ra sau đó trực tiếp dấu hiệu hung thú tộc các nơi xảo huyệt. Nhìn xem Hồng Hoang bên trên đại địa kia từng cái màu đỏ nhỏ chút, thiên địa chư thần đều hít sâu một hơi. Đây cũng quá nhiều a, toàn bộ Hồng Hoang thế giới danh sơn đại xuyên phụ cận đều có hung thú xảo huyệt. Đặc biệt là Không Chu toàn thần sơn phụ cận. Đây là Ngũ Phương hung thần địa. Mạc Ngọc Kỳ lân cọ một chút liền đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm núi Bất Chu phụ cận năm cái đỏ chót điểm. Hung thú tộc chủ lực gần nút sau đó, thế mà đem ngũ đại hung thần điện đều đem đến Kỳ Lân tộc tổ địa phụ cận, mà bọn hắn vậy mà không có phát hiện. Trong chốc ngắn này, tất cả Kỳ Lân tộc thành viên phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, nhao nhao ngồi không yên. Bọn hắn đây là đem chúng ta Kỳ Lân tộc trở thành mềm thị tử a. Kỳ Lân tộc một đám thần quân đều giận đến hàm răng ngứa. Lần trước trong đại chiến, lớn nhất người bị hại chính là bọn hắn Kỳ Lân tộc. Hung thú tộc rõ ràng là cho rằng Kỳ Lân tộc đã thương nguyên khí, dễ bắt nạt nhất, thế là dự định nhìn chằm chằm Kỳ Lân tộc hạ thủ. Thế mà tụ cùng một chỗ. Vậy thì dễ làm rồi. Huyền Khanh mỉm cười, vậy chúng ta chiến lược cũng chỉ có một, tứ phía vây quanh, trung tâm nở hoa. Chúng ta Kỳ Lân tộc cự tuyệt. Mạc Ngọc Kỳ Lân vội vàng nói, bên trên một trận chiến chúng ta Kỳ Lân tộc tổ địa chính là trung tâm chiến trường, lần này quyết chiến nếu là lại đem chiến trường đặt ở núi Bất Chu, chúng ta Kỳ Lân tộc còn có sống hay không? Huyền Khanh hỏi, cái kia đạo hữu cho là để ở nơi đâu phù hợp? Tây Phương đại địa. Mạc Ngọc Kỳ Lân nói, Long tộc tại đông, Phượng Hoàng tộc tại nam, Tiên đỉnh tại bắc, chúng ta ở trung ương, cùng một chỗ hướng tây tiến lên, từ ma giáo các vị đạo hữu ngăn chặn hung thú tộc đường lui, như thế nào? Hắc Ma Thần cười tủm tỉm nhìn về phía Mạc Ngọc Kỳ Lân, nói, đạo hữu đây là muốn đem chúng ta núi Tu Di xem như lần này trung tâm chiến trường đi. Ta cũng không có nói như vậy. Mạc Ngọc Kỳ Lân nói, không cho phép chúng ta ở trên nửa đường liền đem hung thú nhất tộc đoàn diệt nữa nha. Đạo hữu đừng nóng nội, chúng ta cũng không phải không đồng ý. Ma Tổ La Hầu cười nói, liền đem chiến trường định tại ta núi Tu Di phía dưới, nhất cử tiêu diệt hung thú tộc. Mặt khác còn muốn tỉnh chư thiên vạn giới đạo hữu nhóm cố gắng nhiều hơn. Tại chúng ta để lại hung thú tộc đại bộ phận chủ lực thời điểm, các vị đạo hữu nhất định muốn thanh trừ hung thú tộc tại chư thiên vạn giới tất cả sắp đặt, không thể để cho hắn nắm giữ cho tàn lại cháy cơ hội. Yên tâm đi. Chư thiên vạn giới vũ trụ chúa tể nhóm ma quyền sát trưởng. Cuối cùng, Huyền Khanh làm ra tổng kết phân trận. Như vậy, bắt đầu quyết chiến. Cái gì? Chiến lược của các ngươi liền nói xong. Cái này liền muốn bắt đầu đại quyết chiến. Lăng Tiêu Điện trong góc, Đế Giang Thần Mịch cùng Sa Bị Thi nhìn nhau một mặt một bức. Từ vừa rồi phục hy tự sát, bạo tất cả hung thú xào huyệt địa bị, đến bây giờ Huyền Khanh tuyên bố quyết chiến, trước sau bất quá phút chốc công phu. Bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Cơ mờ nở, phải mau trở về thông chi đại gia, hai vị vu thần vừa định chạy trốn, trước mắt của bọn hắn hình ảnh bỗng nhiên bắt đầu trở nên mờ mẹo, mơ hồ. Một gốc hoa bị ngạn trong hư không nở rộ, tiên diễm ước át hoa bị ngạn trong nháy mắt tụ thành vô ngần biển hoa, từng trận dị hương chọc người mê ly. Không tốt. Đế Giang Thần Lịch lúc này lấy ra lượng thiên xích, trên không vạch một cái, phá toái hư không. Nhưng mà, tại hắn phá toái hư không nháy mắt, một cái trong suốt bàn tay đánh tới, đem hắn ngăn trở. Một đầu đại đạo trường hà không bị ràng buộc trong ngộng cảnh tạo ra, gợn sóng ôn nhu chập trùng, một chiếc thuyền con giống như bao la thiên địa ở giữa một điểm. Thanh tĩnh thanh tao lịch sự nữ tử ngồi ngay ngắn trong đó. Nàng đôi mắt sáng liếc nhìn, thân như tu trúc, mặc màu vàng nhạt váy dài, trong tay chấp nhất cái chén ngọc, nhẹ nhàng thưởng trà, động tác kia trầm rãi, rất là ưu nhã. Hai vị đạo hữu, uống một chén trà lại đi thôi. Đế Giang Thần Lịch lạnh lùng nhìn về phía Ngộ Không Lo. Trà không phải trà ngon. Ngộ Không Lo cười tủm tỉm nhìn về phía hai vị vu thần, thần không phải thật là thần. Nàng đem chén trà dâng lên. Ngộ đạo trà thủy phi không mà ra, tại u ám trong sương mù, hóa thành một đạo cầu vồng lăng không, mông lung, không ngừng biến hóa, chiếu sáng một vực. Hai vị đạo hữu, mời. Thế giới hiện thực. Hồng Hoang vạn tộc đại biểu quay về sau đó, căn cứ vào địa thư tiêu ký, lân cận mai phục, trực tiếp phát động đối với hung thú tộc đại phản công. Trong lúc nhất thời, thiên nam địa bắc, hồng hoang bên trong bên ngoài, phản đối hung thú thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước. Hung thú tộc hung thần nhóm cực kỳ chấn kinh. Chúng ta là như thế nào bại lộ? Vô luận là tiên đạo ma đạo, vẫn là tiên thiên tam tộc, thái ất chư thần, các phương đều giống như bận hặc đối bọn hắn đủ loại sắp đặt tiến hành tinh chuẩn đả kích. Cái này khiến bọn hắn vô cùng nghi hoặc. Nội ứng không có dọn dẹp sạch sẽ sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nắm giữ chân thực đạo quả nguyên cực đạo người vô cùng xác định nói, hung thú tộc trong ngoài ngoài đều bị chúng ta tra rõ qua một lần lại một lần, nào còn có cái gì nội ứng? Chính là. Hung thần Thái Nguyên đứng ở một bên, ủng hộ nguyên cực đạo người. Chúng ta phải tin tưởng nguyên cực đạo hữu năng lực. Không Minh đạo nhân cũng nói, bây giờ không phải là tự tra thời điểm, chúng ta việc cấp bách là thế nào ứng đối cục diện này? Còn có thể như thế nào ứng đối? Phá Hư Ma Thần cùng Hủy Diệt Ma Thần cười lạnh nói, giết chẳng phải xong. Dựa theo trước đây dự án, trước hết giết xuyên Kỳ Lân tộc, đem bọn hắn toàn bộ biến thành hung thú. Đúng. Độc Chi Ma Thần tướng Liễu lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chúng ta đại trận đã sớm chuẩn bị xong, là thời điểm để cho Hồng Hoàng đám dân bản xứ kiến thức một chút cái gì là chân chính vô lượng đại kiếp. Một mực tại trầm mặc thú hoàng thần lịch đang liên lạc không đến chính mình đạo thân sau đó, trong con ngươi của hắn cũng thoáng qua một tia u quang. Vậy thì giết một cái long trời lở đất. Sau một khắc, thú hoàng thần lịch chậm rãi đứng lên, hắn tự tay một chiều, một cây vạn thú vô cương phiên xuất hiện trong tay. Vạn thú vô cương đại trận lên. Âm ầm Hồng Hoàng thiên địa trận rung động. Đông khởi biển cả, Tây chí lưu sa, Bắc đạt minh chỉ, Nam chống đỡ núi lửa. Tứ cực bát hoang đồng thời bắn ra vô lượng thần quang, ước vạn mặt hỗn độn thần phiên phá không dựng lên. Những thứ này thần phiên trong hư không xen lẫn thành lưới, phiên mặt khắc rõ khai thiên phía trước hồng mông đạo văn, phiên cán quấn quanh lấy bể tan cảnh pháp tắc xiển xích, phiên đuôi tha duệ đọc lại thời không vận sóng. Mỗi một mặt thần phiên phía trên đều phóng ra ước vạn vạn đạo quang huy, những thứ này quang huy giống như sáng chói tinh hà răng khắp nơi ở trong hư không. Bọn chúng vượt qua chư thiên vạn giới, những nơi đi qua, phản phất tại trong hư không mở ra từng cái long lánh pháp tắc chi lực thông đạo. Ước vạn vạn đạo quang huy ngang dọc hư không, càng đi chư thiên, tràn qua tứ hải bát hoang, chạm đến hồng hoang thời không mỗi một cái xó xỉnh. Cùng lúc đó, đầy trời sát khí giống như lạnh tấu xương hàn phong, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Vô cùng vô tận hỗn độn triều tịch lũ lượt mà tới, mỗi một đạo triều tịch đều giống như một tòa núi nhỏ di động, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Kinh khủng kiếp khí cũng như trăm sông đổ về một biển giống như tụ đến, tùy ý phóng túng mà lan tràn, lấy một loại không thể ngăn trở khí thế bao phủ chư thiên. Rong rổi tại hỗn độn thời đại các bá chủ a, ta thú hoàng thần lịch lấy hòa bình chi danh kêu gọi các.